Trương Bách Nhân đạp đạp dưới chân cắt đất, không chút nào thụ lực, căn bản cũng không có nửa điểm lực lượng, tất cả đều bị dòng nước huyền diệu hóa giải. Ngồi chờ chết, cũng không phải Trương Bách Nhân tính cách, nỗ lực suy tính chính mình quanh thân có thể phá cuộc đồ vật, tiên thiên kiếm thai sợ là không được, chính mình ngoại trừ tiên thiên kiếm thai ở ngoài, lại không thủ đoạn khác. Ngọc sách Trương Bách Nhân bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên nhớ tới trước tự thủy thần bên trong cung điện có được ngọc sách, vội vàng từ trong lòng móc ra, mượn hạt châu kia huyền diệu, miễn cưỡng tá khai nước chảy sức mạnh, sau đó lấy ra trong ngực ngọc sách, chậm rãi mở ra, vô số ngọc văn rơi vào trong mắt. Hồi lâu sau, Trương Bách Nhân cười khổ, thực sự là tất chó, không nghĩ tới lại rơi vào chết chìm bên trong đại trận, nơi đây nước sông chính là La Phủ chết chìm, vì là thủy thần bố trí đại trận, La Phủ chết chìm hồng mao không nổi, không đơn thuần như vậy, coi như là dương thần chân nhân nguyên thần, cũng là độ không qua. Đơn giản là quá biến thái, thủy thần kẻ này lại luyện chế ra trận pháp như thế, đơn giản là vô địch rồi, như là thần linh, dương thần chân nhân rơi vào trong đó, cũng chỉ có chờ chết kết cục, ta bây giờ rơi vào trong đó. Sợ là sinh cơ xa vời, một luồng tuyệt vọng ở Trương Bách Nhân trong lòng dâng lên. Này ngọc sách làm thật nước con dấu bằng ngọc, tu luyện chính là trong thiên địa chân thủy, ta coi như là ở thiên tiêu, cũng khó có thể trong thời gian ngắn luyện thành, đến thời điểm chỉ sợ là muốn bị chết đói, chỉ tiếc ta mới đến tùy đường thời không, chưa gặp gỡ quần hùng thiên hạ, không biết mẫu thân ngày sau nên làm thế nào cho phải, hoàng hậu có thể hay không đem mẫu thân đưa vào hoàng cung, Dương Quảng tên khốn kiếp kia có thể hay không nhân cơ hội bắt nạt, đáng tiếc ta xin lỗi mẫu thân. 5 năm công ơn nuôi dưỡng mỗi bên, loại ý nghĩ ở Trương Bách Nhân trong lòng nhanh chóng lấp lóe. Các cấp Trương Bách Nhân quan sát tỉ mỉ cái kia con dấu bằng ngọc, một lát sau mới nói, ta không luyện được cái kia con dấu bằng ngọc, nhưng lại có thể bước đầu khống chế chân thủy, ta không cần khống chế chân thủy, chỉ cần có thể chạy đi là tốt rồi. Nghĩ tới đây, Trương Bách Nhân trong lòng lần thứ hai dâng lên hy vọng, là cực kỳ vô cùng, này con dấu bằng ngọc tu luyện không có một mười mấy năm là đường hòng luyện thành, nhưng ta không cần luyện thành. Ta chỉ cần có thể hóa giải này chết chìm sức nổi vấn đề, còn có cơ hội có thể thử một lần, chạy trốn ra ngoài. Nói làm liền làm, Trương Bách Nhân quan sát tỉ mỉ con dấu bằng ngọc, từng chữ từng câu giải thích con dấu bằng ngọc bên trong chân văn, có tiên thiên kiếm thai kinh nghiệm phía trước, tiên thiên kiếm thai kỳ thực chính là trong thiên địa chí cao thiên thư hắn đều xem qua, huống chi là con dấu bằng ngọc. Chỉ là Trương Bách Nhân chưa bao giờ ý thức được vấn đề này, chỉ là đem cái kia thần thai trở thành một loại thần thông mà thôi. Theo tìm hiểu, Trương Bách Nhân dần vào giai cảnh. Kỳ thực tu hành, muốn liền là thuần túy, ngoại trừ dương thần đại đạo ở ngoài, hết thảy đều là đường nhỏ, ngoại đạo, là con đường tu hành trên cản trở, như là mê muội trong đó, ngược lại sẽ bỏ lỡ con đường. Pháp thuật cũng còn tốt, người bình thường chỉ cần làm từng bước, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, đều có thể triển khai, mà thần thông tu luyện là cần đại cơ duyên. Thần thông tu luyện thành công, đều cũng có tính ngẫu nhiên, có lúc mặc dù là pháp quyết đặt tại trước mặt ngươi. Ngươi tìm hiểu trăm ngàn năm cũng chưa chắc có thể thành, mà có lúc như máy móc đến rồi duyên, thì sẽ một lần là xong. Chết chìm, chính là dương thần chân nhân gặp được sau khi cũng biết nhức đầu đồ vật, đồ chơi này không chút nào thụ lực, một khi rơi vào đi trên căn bản xem như là phế bỏ, mặc cho ngươi pháp lực thông ngày, cũng phải bị chết chìm tăng ăn dã. Đương nhiên, số ít chết chìm không tính, mà là đại lượng chết chìm. Giống như là bây giờ Trương Bách Nhân, lâm vào một cái vô biên vô tận chết chìm dòng sông bên trong. Thật là làm người cảm thấy tuyệt vọng. Ta không thể chết được. Tuyệt không thể chết được. Mẫu thân còn đang chờ ta về nhà, như vậy tùy đường loạn thế, mẫu thân một cái cô gái yếu đuối, nếu như không có ta bảo vệ, sau này tình cảnh tất nhiên bi thảm đến cực điểm, ta nhất định không thể chết được. Lúc này Trương Bách Nhân bỗng nhiên hiểu, không phải hiểu chân thủy con dấu bằng ngọc, mà là hiểu này loạn thế đáng sợ, trước đây có chính mình bảo vệ ở mẫu thân bên người, còn không cảm thấy, bây giờ nghĩ đến mẫu thân một cái cô gái yếu đuối. Hơn nữa còn là một cái cô gái xinh đẹp, hoặc là bị trở thành quyền quý đồ chơi, hoặc là bị loạn quân gieo vạ, thế giới này không phải là pháp trị thế giới, bá vương ngạnh thường cung chính là tầm thường, nghĩ đến mẹ mình không chịu nhục nổi hàm đoan mà xê. Hết, nghĩ tới đây các loại tất cả, Trương Bách Nhân bỗng nhiên hiểu. Giết! Tố ngộ chân nước con dấu bằng ngọc tiết tấu đều bị Trương Bách Nhân đánh đoạn, trong cơ thể lục tiên kiếm thai chấn động, Trương Bách Nhân trong cơ thể sát cơ tăng lên dữ dội, lại trong nháy mắt ngưng tụ lục tiên kiếm thai. Chính mình mẫu thân có chính mình bảo vệ, có thể miễn trừ tai nạn, cái kia vô tận chúng sinh, bao nhiêu cô gái yếu đuối thảm lần áp bức, thảm lần tra đạp, phải nên làm như thế nào? Ai lại đi bảo vệ bọn họ? Đáng chết! Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lấp lóe, đáng chết! Loạn thế người, giết! Phạm gian làm khoa người, giết! Hoành hành bá đạo người, giết! Coi mạng người như rơm rác người, giết! Quấy nhiêu bách tính người, giết! 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 Giết. Mỗi một chữ giết hô lên, Trương Bách Nhân trong cơ thể lục tiên kiếm ý liền tăng cường một phần, kiếm thai ngưng tụ một phần. Lục tiên lướt qua, lấy giết chóc ngăn giết chóc, tàn sát thiên hạ. Đây cũng là lục tiên kiếm ý tinh túy, không nghĩ tới ta chưa từng lĩnh ngộ được chu tiên kiếm ý tinh túy, lại trước một bước hiểu rõ lục tiên bản NGS8VZ1H chất. Trương Bách Nhân cảm giác được lục tiên kiếm thai kiếm khí tự chủ đi vào lục tiên kiếm bên trong, sau đó tiến vào lục tiên kiếm thai, đồng nhiên nở nụ cười, như không phải thật người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, tuyệt khó tưởng tượng ra giết hại tầm quan trọng, tuyệt khó lĩnh ngộ ra trong đó sát ý. Nghĩ đến chính mình vây chết nơi đây sau khi, chính mình mẫu thân ngày sau tao ngộ, Trương Bách Nhân trong cơ thể sát cơ ngút trời, hận không thể diệt hết chúng sinh, lại lĩnh ngộ lục tiên kiếm đạo tinh túy bản chất. Lúc này Trương Bách Nhân nhìn chăm chú mình lục tiên kiếm thai, mặc dù là sau tu luyện, nhưng cũng so với kia chu tiên kiếm thai cường đại rồi không biết bao nhiêu lần, một tia tinh khiết trí cực sát cơ ở trong đó thanh nén, cô đọng. Chớ quên ban đầu tâm, rửa sạch tội nghiệt. Trương Bách Nhân trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh, Dương Quảng tuy rằng ngu ngốc, thành công vĩ đại, nhưng cũng mở khoa cử, cho thiên hạ hàn môn một cái hy vọng, thiên hạ đại loạn, ta quyết không cho phép. Tuyệt không. Lý Việt chưa chắc là minh chủ, Lý Thị cùng đột quyết cấu kết không rõ. Thiên hạ môn phiệt cũng đều như nhau. Nghĩ tới đây, Trương Bách Nhân mở mắt ra, Dương Quảng. Ta muốn tận mắt đến xem nhìn, xét xử không hẳn toàn bộ chân thực. Dương Quảng nếu là thật ngu ngốc, năm đó vì là thái tử thời gian, làm sao phải nhận được Dương Tố vừa ý? Làm sao sẽ mở khoa cử? Bất luận từ đâu phương diện nhìn, Dương Quảng nửa đời trước, đúng là thiếu niên có triển vọng, bất quá nửa đời sau ngu ngốc đến cực điểm, một người tương phản lại sẽ lớn như vậy, thực sự khó có thể tin. Dương Quảng như là ngu ngốc. Vậy ta sẽ giết Dương Quảng nâng đỡ thái tử. Đại tùy vẫn là đại tùy không thể loạn. Thiên hạ này phải có pháp luật. Lúc này Trương Bách Nhân nghĩ đến vô số chết oan chết uổng, thảm lần ngọn lửa chiến tranh trà đạp nữ tử, trong lòng sát cơ chính là cường thịnh một phần, ta ngược lại muốn xem là các ngươi những này dã tâm phần tử lợi hại, hay là ta bốn đạo kiếm thai lợi hại. Thiên hạ này nhất định không thể loạn. Lúc này Trương Bách Nhân lại ngộ đạo, giết. Có lúc không hẳn không nhân tử. Trước tiên vượt qua trước mắt cửa ải khó nói sau đi lĩnh ngộ giết chóc kiếm ý, Trương Bách Nhân tâm tình tốt rất nhiều. Chương 49, Chân Thủy Bát. Trong lúc vô tình lĩnh ngộ được giết chóc kiếm ý tinh túy, gọi Trương Bách Nhân không biết tiết kiệm được bao nhiêu khổ công, ngày sau tu luyện còn lại ba đạo kiếm thai không dám nói, này lục tiên kiếm thai tất nhiên là thuận buồm xuôi gió. Chân Thủy Ngọc Trương. Trương Bách Nhân nhìn trong tay chân trương, nhưng lại không biết chính mình vậy cũng múc đại ca so với mình càng xui xẻo, còn đang đợi mình đi cứu viện đây. Thượng cổ thủy thần quản lý thiên hạ và thủy, chính là tất cả thủy thần đứng đầu, đối với thủy chi lý giải quả thực đến một cái kinh khủng hoàn cảnh, thiên hạ các lộ thủy thần không hề có thể siêu xuất kỳ hữu giả, này Phúc Hải đại trận càng là thủy thần chuyên môn vì khắc chế hệ nước thần chi thủ đoạn, tự nhiên không phải thủy thần có thể phá giải. Pháp thuật tốt thành, thần thông khó luyện. Một người đại khái một đời có thể luyện thành một loại thần thông, đã là mười ngày may mắn, hai loại thần thông cần cơ duyên, ba loại thần thông bên trên giả, đơn giản là đạo ít lại càng ít. Nói thí dụ như Trương Bách Nhân, hắn thần thông chính là kiếm đạo thần thông, kiếm đạo thông huyền huyền diệu khó lường, cụ có vô cùng sức mạnh to lớn, chỉ là Trương Bách Nhân này bán điếu tử thời gian tu luyện còn chưa đủ một năm, mình kiếm thai mới vừa ngưng tụ, còn không thể phát huy ra kiếm thai sức mạnh mà thôi. Nhìn trước mắt Chân Thủy Ngọc Trương, Trương Bách Nhân không ngừng tìm hiểu, bắt đầu quan tưởng kết ra pháp ấn, chỉ là pháp ấn một kết ra sau khi, Trương Bách Nhân cũng cảm giác được bất đồng. Không đúng vậy. Theo lý thuyết này Chân Thủy Ngọc Trương không có một mười mấy năm mấy chục năm là đường hòng nhìn được con đường, thế nhưng tại sao ta ngưng tụ chân thủy tốc độ sẽ nhanh như thế? Trương Bách Nhân nhìn trong cơ thể không ngừng nhanh chóng ngưng tụ ra từng tia một chân thủy, nhất thời khiếp sợ tại chỗ. Tiểu tử này cũng không suy nghĩ một chút, chân thủy gì kỳ chân quý, từ xưa đến nay, coi như là thượng cổ thủy thần cũng không có xa xỉ đến ngâm mình ở chân thủy bên trong tu luyện a, hơn nữa còn là chân thủy bên trong khó dây dưa nhất nghịch thủy. Không sai. Này nịch thủy cũng là trong thiên địa chân thủy một loại, hơn nữa còn là khó dây dưa nhất một loại. Như vậy liền xong rồi. Trương Bách Nhân dựa theo Ngọc Trương điều khiển chân thủy, lại có thể ở bên trong nước chậm chậm bơi lội, thậm chí có thể mượn được từng kia một sức mạnh. Sau nửa canh giờ, Trương Bách Nhân cảm sổ thụ được trong cơ thể khiếu huyệt trong một luồng nịch thủy chính khí. Này cố nịch thủy khí thế trước sau xoay quanh trong đan điền, cùng chân khí giao hòa, nhưng không ảnh hưởng lẫn nhau. Kiếm đạo chân khí lướt qua, chân thủy trong nháy mắt tản ra. Chờ đến cái kia phong mang thối lui sau khi chân thủy lần thứ hai gây dựng lại. Nước thiện thiên hạ vạn vật, cố thiên hạ vạn vật khó có thể cùng tranh nhìn chân thủy không cạnh tranh. Trương Bách Nhân cảm giác mình đối với nước chân ý trước nay chưa có lý giải, đây mới là nước sức mạnh. Ẩm. Trương Bách Nhân nhảy ra nịch thủy đại trận, chui ra nịch thủy dòng sông, nhìn nịch thủy phía trên đại trận trừ lại bình bát, nhất thời lộ ra cười khổ, hóa ra là ngươi đang làm ma. Bất quá này bình bát cũng là một kiện tốt bảo vật, như là gặp phải không thể địch nổi đại địch, chỉ cần ta lấy ra này bình bát, sẽ làm cho đối phương chạy chối chết. Trương Bách Nhân lần thứ hai chui vào nịch thủy đại trận, bắt đầu tìm hiểu chân trường, lúc này ngươi mặc dù là đuổi hắn đi, hắn cũng chưa chắc chịu đi. Theo thời gian một chút điểm trôi qua, đói bụng Trương Bách Nhân liền đi ra ngoài tìm một ít thức ăn, sau đó trở về tiếp tục tham nội chân thủy ngọc trương. Ngoại giới, Hoài Thủy Thủy Thần trôi nổi ở mặt biển, nhìn cái kia mênh mông vô bờ sóng biếc, Hoài Thủy Thủy Thần đột nhiên cảm giác mình cũng không phải là hiểu rất rõ nước. Nay cũng nửa tháng trôi qua, ta vậy liền nghi lão đệ cũng không biết thế nào rồi. Hắn nếu là ở này động thiên bên trong gặp bất ngờ, ta chẳng phải là muốn bị vây ở nơi đây cả đời. Hoài Thủy Thủy Thần bắt đầu ở lần ở trong biển gây sóng gió, không gáy lịa bước lên. Chân thủy bát, ngọc trương bên trong có liên quan với chân thủy bát ghi chép, có điều khiển pháp quyết Trương Bách Nhân tinh tế tìm hiểu chân thủy ngọc trương, qua hồi lâu sau mới vỗ đầu một cái, ở bên trong đại trận dựa theo huyền diệu phương thức đi khắp một trận, đột nhiên nhảy một cái nhảy ra đại trận, đem không trung bình bát cầm trong tay. Thu Trương Bách Nhân chỉ thấy cái kia ngất trời dòng nước trong nháy mắt không vào bình bát bên trong, sau đó Trương Bách Nhân trước mắt hư không biến ảo, một trận mơ hồ sau khi nhưng là cười khổ, đã hiểu. Ta hiểu. Chứ không phải ta bị vây ở chân chính vô lượng nịch thủy bên trong, mà là rơi vào này bình bát bên trong. Nhìn trước mắt lớn chừng quả đấm bình bát, Trương Bách Nhân thấp đầu nhìn lại, chỉ là một đơn giản bình bát, trình phát hiện dương chi mỹ ngọc vẻ, nhắn nhủi cực kỳ, cũng không biết này bình bát có gì huyền diệu, mặc cho Trương Bách Nhân trên dưới điên đảo, không gặp bình bát bên trong dòng nước rơi ra mảy may, coi như là toàn bộ bình bát lật úp, cũng không thấy chân thủy chảy ra. Nhìn một chút trong tay chân thủy ngọc trương, này ngọc trương có tới bình bát ba cái to nhỏ. Nhưng thấy Trương Bách Nhân trong miệng niệm chú, bình bát bên trong tỏa ra một đạo hào quang màu xanh, chân trương rơi vào rồi bình bát bên trong, lại trở nên nhỏ bé không thể nhận ra, hoặc giả nói là căn bản là lại cũng không nhìn thấy, tựa hồ này bình bát biến thành vô lượng biển rộng, chân trương biến thành một chút bùn cát. Ngươi có thể ở trong biển rộng tìm tới chính mình ném ra bùn cát sao? Quả thật là tốt bảo vật, lại có chút như là trong truyền thuyết trong bầu động thiên pháp môn, ta nếu như có thể tìm hiểu thấu đáo bảo vật này, liền có thể tái hiện trong bầu động thiên chân ý, lại xuất hiện trong bầu động thiên đại thần thông cũng chưa chắc không thể thành. Trương Bách Nhân đem nhà mình long hổ khí rót vào đến ngọc bát bên trong tinh tê ôn dưỡng một trận sau khi, mới đem để vào trong tay áo, bảo vật này dù là ai gặp được đều sẽ đỏ mắt, ngày sau không thể dễ dàng gặp người. Bất quá ai có thể nghĩ đến đây phảng phất là hoa văn trang sức phẩm bình bát, lại là thượng cổ thủy thần pháp khí. Thu rồi bình bát, lúc này đại điện một trận vặn mèo, toàn bộ đại điện chân chính khuôn mặt xuất hiện ở Trương Bách Nhân trước người. Thật là lớn bộ xương. Trương Bách Nhân đầu tiên nhìn đã bị cái kia như ngọc bộ xương hấp dẫn, sau đó lộ ra vẻ tò mò, trên thế giới này sinh vật gì bộ xương sẽ lớn như vậy. Nhìn trước người bộ xương, dài mười mấy mét, phía dưới có tứ chi móng vuốt chỉnh phát hiện năm ngón tay, toàn bộ xương dài nhỏ, đầu nơi lại lớn lên hai cái phảng phất là hiệu sừng một loại sừng, ở sừng trung ương lơ lửng một viên tản ra kim quang hạt châu. Hạt châu to bằng nắm tay, lặng lặng trôi nổi ở nơi nào. Chỉ là này khung xương đầu nơi tựa hồ thiếu một khối, Trương Bách Nhân quan sát tỉ mỉ lỗ hổng kia, nhưng là đột nhiên ở trong ngực lấy ra chân thủy bát, ta ngược lại thật ra ngọc thạch, hóa ra là này động vật xương đầu, không biết là động vật gì, lại lớn như vậy. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, sừng, bốn bát, năm ngón tay, thân thể thon dài, còn có hạt châu. Chẳng lẽ là rồng? Tổ Long. Trước môn thần nói thủy thần bị Tổ Long tàn thi giết chết, chẳng lẽ chính là trước mắt này là khung xương? Trương Bách Nhân nhất thời dựng tóc gáy, mặt lộ vẻ cảnh giác, thượng cổ thủy thần ra sao nhóm cường giả, lại đều ngã xuống, ta lại có thể may mắn thoát khỏi. Này khung xương vạn nát không là ta có thể chấm mút. Chỉ là nhìn trong truyền thuyết Tổ Long xương đầu ngay ở bên người, như là không làm điểm chỗ tốt gì trở lại, Trương Bách Nhân cảm thấy có chút không cam lòng. Ta có phải hay không lòng quá tham? Đã thu hoạch nhiều như vậy chỗ tốt, cũng nên thấy đủ. Trương Bách Nhân cười khổ nói. Phía Bắc Trường Thành. Ngư Câu La cao mày. Nhìn trước người các vị đại tướng, có từng phát hiện trên sinh vật cổ tung tích. Khởi bẩm tướng quân, mặt tướng đã ở ven đường hết thảy thành trì đều gửi thiệp, như có dị động, tất nhiên cấp tốc bẩm báo, tuyệt không kéo dài lý lẽ, bây giờ nếu không có bẩm báo, nghĩ đến là không có được tin tức. Một vị thiên tướng cung kính nói. Ngư Câu La cao mày, lần này về triều, không thể thiếu bị bệ hạ vấn tội, bệ hạ thích nhất những này hiếm thấy ngoạn ý, còn nhiều hơn dựa vào nương nương vì ta cầu xin mới là. Trương thị như thế nào? Ngư Câu La nói. Bị quận hậu phu nhân cho kéo vào đại trướng, cho chuyện nóng hổi Tống Lao Sinh cao mày, chỉ sợ là hầu gia cũng không an phận a. Bệ hạ Khâu Ngược Sơ hiện đầu mối, bây giờ trong triều đã là có nghị luận, trước đó vài ngày càng là hưng thịnh lao dịch, rộng rãi xây cung điện lầu cát, không biết thân thể kém bách tính, sớm muộn phải ra khỏi nhiễu loạn lớn. Hầu gia phu nhân không phải là nhân vật đơn giản, tìm một cơ hội đem Trương thị đưa vào hoàng hậu nương nương doanh trướng. Trương Bách nhân loại này anh tài, chỉ có thể vì là triều đình lôi kéo, quân hậu phu nhân sợ là nghĩ tới nhiều lắm. Ngư Câu La cười lạnh. Chuyện này, này chúng ta nhưng là nói không tính, Trương mẫu cũng không phải trong quân doanh người, chúng ta đều có cấm kỵ, không tốt điều hòa. Vũ Văn Thành Đô nói, ta nhìn tấm kia mẫu mang theo đại gia khuê tú khí chất, không phải nhân vật đơn giản. Ngư Câu La nghe vậy ngón tay đập bàn trà, một lát sau mới nói, cha, nhất định để lại dấu vết, cha ra Trương thị mẹ con lai lịch, mặc dù không có lộ dẫn hộ tịch, nhưng nếu là tỉ mỉ lục soát, luôn có thể phát hiện manh mối. Đại nhân, Trương Bách Nhân bây giờ cũng đã không 5 tuổi, 5 năm trước Trương Mâu đi tới phía Bắc Trường Thành, đều 5 năm trôi qua, nơi nào còn có cái gì manh mối. Một vị thiên tướng cười khổ. Chương 50, Tổ Long Xương Đầu. Tướng quân, Hoàng hậu nương nương lại không phải người ngu, chuyện này có thể không cần chúng ta bận tâm. Trương Bách Nhân tuổi tuy nhỏ, nhưng không phải người không có chủ kiến, Trương Mâu sợ là không hẳn có thể chi phối Trương Bách Nhân ý chí. Vũ Văn Thành Đô nhìn Ngư Câu La, như là Trương Bách Nhân ý chí không kiên định, làm sao sẽ có sắc bén như vậy kiếm ý. Ngươi nói chưa chắc không có đạo lý, người ta là đã hướng về triều đình đề cử, còn dư lại muốn xem Hoàng hậu nương nương thủ đoạn, trước mắt quan trọng nhất là tìm tới thượng cổ yêu tà tung tích. Ngư Câu La mặt mày ủ rũ, hy vọng đừng ra cái gì nhiễu loạn lớn. Tiểu tiên sinh cùng Hoài Thủy Thủy thần dắt liên quan đến nhau, tướng quân phải có cảnh giác. Tống Lao Sinh nói. Không sao, tất cả đều có nương nương bận tâm. Ngư Câu La nói. Trong thủy phủ, Trương Bách Nhân nhìn Tổ Long di cốt, trong nháy mắt nổi lên thối lui tâm tư, năm đó thượng cổ thủy thần đều ngã xuống, huống chi là Trương Ngọc Dịch hoàn đan chính mình. Kẹt kẹt, Trương Bách Nhân bàn tay vừa kéo mở cửa lớn, đã thấy cái kia rồng cốt thượng Long Châu trong nháy mắt hóa thành một tia điện, căn bản cũng không chờ Trương Bách Nhân phản ứng lại, chui vào Trương Bách Nhân mi tâm, hướng về tử phủ phóng đi. Ha ha ha, rốt cục đợi đến người đến, lao tổ ta rốt cục có thể trọng sinh. Một trận kêu gào ở Trương Bách Nhân tử phủ bên trong vang lên, đã thấy một cái hư huyễn thần long quanh thân kim quang lượn lờ, tản ra vô cùng thần uy, định trụ một phương hư không. Tổ Long. Trương Bách Nhân ngạc nhiên. Không sai, chính là bản tọa, ngươi tiểu tử này đúng là tốt vận đạo, lao tổ ta mượn ngươi thân thể sống lại, đây chính là ngươi mấy đời đã tu luyện phúc phận. Ồ, tiên thiên thần thai, hơn nữa còn là 4 cái, lao tổ ta thời cơ đến vận chuyển vậy, có này 4 đạo thần thai, lao tổ ta liền có thể khôi phục thượng cổ đỉnh cao tu vi. Lần thứ 2 hoành hành thế gian. Lúc này Tổ Long phục hồi tinh thần lại, nhìn trong hư không lơ lưng 4 đạo thần thai, ngửa lên trời cười to đầy mặt mừng như điên, lao tổ ta thực sự là tốt vận đạo. Tốt vận đạo. Không hề nghĩ rằng ngươi này tiểu tiểu phàm người lại có như cơ duyên này, xem ở này 4 đạo thần thai mặt trên, lão tổ ta cho ngươi thông khoái. Nói chuyện, Tổ Long không nói hai lời hướng về thần thai nhào tới, liền muốn mượn cái kia thần thai sống lại. Vèo. 4 ánh kiếm ở trong hư không đan sen, che đậy toàn bộ tử phủ. Không muốn, thật là khủng khiếp kiếm thai. Lại là tiên thiên kiếm thai. Đáng chết. Tổ Long một tiếng hét thảm, trong nháy mắt bị 4 ánh kiếm chém vào trong Long Châu, lại không có bất luận cái gì vang động. Tử phủ khôi phục yên tĩnh. Vậy thì xong chuyện. Nhìn lơ lửng giữa không trung, tản ra ánh sáng màu tím nhạt Long Châu, Trương Bách Nhân sững sờ. Long Châu nhưng là đồ tốt, đặc biệt là Tổ Long Long Châu, bất quá vật này chạy đến ta tử phủ bên trong toán là chuyện gì xảy ra. Trương Bách Nhân mở mắt ra, lúc này tạm thời không lo được Long Châu. Trương Bách Nhân chỉ lo Tổ Long dở cho lừa bịp, vì lẽ đó không dám tiếp xúc, mà là trong bóng tối lấy kiếm thai giám sát, qua một đoạn thời gian lại nói. Nhìn trắng non như ngọc Long Cốt, Trương Bách Nhân nở nụ cười, muốn còn muốn từ bỏ, bây giờ xem ra nhưng thì không cần, này Long Cốt có thể là đồ tốt, như là võ giả ăn vào, thoát thai hoán cốt tẩy mao phạt tủy, ta tuy rằng không là võ giả, nhưng nếu là ăn vào một ít cũng có thể cổ vũ ta nội tình khôi phục, hơn nữa chính mình trong đan điền ở một vị đại gia, bảo vật đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Trương Bách Nhân trường kiếm vung ra, hướng về Tổ Long Long Cốt chém tới, không gặp Long Cốt dao động, trái lại Trương Bách Nhân tay chân tê dại, bị chấn động bay ra ngoài. Suýt chút nữa hôn mê. Tốt cứng rắn, ngược lại muốn xem là ngươi cứng rắn, còn là kiếm ý của ta cứng rắn. Trương Bách Nhân rút ra thần kiếm, vận chuyển kiếm ý, tự kiếm thai bên trong mượn tới một tia tiên thiên kiếm khí, hướng về kia Tổ Long xương đầu chém tới. Ầm. Trương Bách Nhân lần thứ 2 bị đánh bay, mà cái kia xương đầu vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Ta bé ngoan. Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ kinh sợ, từ khi có Chu Tiên kiếm khí sau khi, còn giống như chưa bao giờ đã xảy ra chuyện như vậy, còn có chính mình chém không ra đồ vật. Đây chính là thượng cổ yêu thú sức mạnh sao? Trương Bách Nhân dậm chân tại chỗ, một lát sau mới ở phía sau lấy ra 4 cái pháp kiếm, nếu như nói đem Tổ Long xương đầu thu vào nịch thủy bên trong, ngược lại cũng không phải không được, chỉ là chỉ sợ nịch thủy hủ thực tổ long đầu khớp xương sức mạnh, trái lại cái được không đủ bù đắp cái mất, bây giờ chỉ có thể nhìn một chút ta đây Thủ Dương Sơn Đồng Thau có cho hay không lực. Thủ Dương Sơn Đồng Thau cùng tổ long là một thời đại kết quả, đây là Trương Bách Nhân trong lòng sau cùng một tia hy vọng. Giang giác một kiếm hạ xuống, lại chém ra một đạo lỗ thủng, tuy rằng lỗ thủng không là rất lớn, nhưng cũng đã gọi Trương Bách Nhân ánh mắt sáng lên. Ta ở nỗ điểm lực, Trương Bách Nhân vung lên Chu Tiên Kiếm, không ngừng chém vào xương đầu, một phút sau, đã là mệt nhức eo đau lưng, nhìn như cũ bé nhỏ không đáng kể lỗ hổng, Trương Bách Nhân chống trường kiếm thở hổn hển, ta đây muốn chém tới hầu năm ngựa tháng A. Nhìn toàn bộ xương đầu, Trương Bách Nhân cắn răng, nhìn lại một chút trong tay xám xịt, không ra hình thù gì bốn thanh trường kiếm, lạnh lùng hừ một cái, ta lấy tổ long xương đầu đốt cho các ngươi có thể tranh điểm khí, tuyệt đối không nên lại cho ta mất thể diện, còn tiếp tục như vậy, chúng ta nhưng là không chơi được, ngươi nói các ngươi bộ dáng này, ta làm sao lấy ra đi đối địch ta. Đem trên mặt đất đốt xương thu, cẩn thận để tốt, Trương Bách Nhân tiếp tục chém vào, lại chém vào ra bốn cái lỗ thủng sau, đem bốn cái pháp kiếm cắm vào cái kia tổ long xương cốt bên trong. Ra động tiên, ngày sau sợ là không có cơ hội vào được, cùng với tiện nghi người khác, chẳng bằng liền tao đạp, vốn muốn cho ngư câu là chém một ít xương đầu, giúp đỡ đột phá cảnh giới càng cao hơn, không hề nghĩ rằng này xương đầu quá cứng, rắn, đây chính là không trách ta Trương Bách Nhân lẩm bẩm, cảm thụ được bốn kiếm bên trong nhanh chóng lớn mạnh ma thai, hoặc giả nói là không ngừng phát sinh biến hóa vi diệu, nở một nụ cười, đây chính là tổ long xương đầu, các ngươi như là ăn, dù sao, cũng nên có chút kiếm bộ dạng đi. Trương Bách Nhân vừa nghĩ, một bên ở bên trong cung điện loanh quanh, đáng tiếc bên trong cung điện ngoại trừ tổ long khung xương ở ngoài, lại không bảo vật khác. Trương Bách Nhân loanh quanh một vòng, nhìn vẫn ở chỗ cũ cắn nuốt tổ long xương cốt tinh hoa bốn thanh trường kiếm, cầm lấy một khối tổ long xương đầu để vào trong miệng, bắt đầu vận chuyển hà sa, đây chính là vật đại bổ. Đúng là vật đại bổ, so với Trương Bách Nhân trong đan điền hạt châu màu xanh nước biển cường thịnh không biết bao nhiêu lần. Mảnh xương tử gặp phải chân khí, trong nháy mắt bị chân khí thu nạp vào trong kinh mạch. Một trận chân long rít gào thanh âm vang vọng Trương Bách Nhân tâm thần, chỉ thấy một vòng hà sa hạ xuống, vô số đại dược trong nháy mắt sóng lớn mãnh liệt, chảy ngược mật tàng, bất quá là 5-3 cái hô hấp qua đi, mật tàng đều đã rót đầy, gốc gác có thể bù đắp, hơn nữa nguồn sức mạnh này ở không ngừng hướng về Trương Bách Nhân xương cốt của thẩm thấu đi, một luồng chân long khí hòa vào, trong nháy mắt thôi. Hóa không biết bao nhiêu đại dược, Trương Bách Nhân chỉ cảm thấy 5-3 cái hô hấp công phu, đại dược đã trong nháy mắt rót đầy đan điền. Thế nhưng vẫn ở chỗ cũ quần quận không ngừng sản sinh, tiếp tục như vậy, không cần 5-3 cái hô hấp, Trương Bách Nhân thì sẽ đan điền CNG nước mà chết, cái này cũng là từ thượng cổ đến nay hướng người thứ nhất bị chính mình đại dược chết no người tu luyện, chuyến đi tất nhiên gì cười thiên cổ. Nhưng vào lúc này, ở tại trong đan điền thần thai di chuyển, vô số quần quận đại dược bị Trương Bách Nhân trong đan điền thần thai bị thôn vẹ một nửa, hơn nữa còn đang quần quận không ngừng cắn nuốt đang ở sinh ra đại dược. Đầy đủ một phút. Cái kia đốt xương mới hoàn toàn bị tiêu hóa, thần thai đình chỉ hấp thu, thoáng run rẩy một cái, tiếp tục ngủ say ở Trương Bách Nhân trong đan điền. Trương Bách đùn mỏ ái nhân nhìn cái kia thần thai, khẽ mỉm cười, lúc này mình cùng cái kia thần thai cảm ứng cường đại rồi không biết bao nhiêu lần, đây là một loại chuyện tốt. Nay tổ long đốt xương cũng không thể an đại, Trương Bách Nhân thận trọng đem trên mặt đất một cái đốt xương gói kỹ, cẩn thận bỏ vào kiếm trong túi, kiếm túi cuối cùng là có chút không tiện, vẫn cần tìm một cái hộp kiếm mới là. Nói chuyện Trương Bách Nhân đi ra đại điện. Lại nói Hoài Thủy Thủy Thần rời sông lấp biển, múa may sóng lớn, ngược lại cũng không phải một chút thu hoạch cũng không có, nhìn trong tay màu vàng cháp, Hoài Thủy Thủy Thần lộ ra vẻ tò mò, không biết thượng cổ thủy thần đem cái hộp này vứt vào nơi đây, có mục đích gì. Cháp trên phong ấn cực kỳ cứng rắn, ta lại đánh không mở. Đây đại khái là Hoài Thủy Thủy Thần một tháng tới nay duy nhất thu hoạch, vướt vướt trong tay cháp, lúc này Hoài Thủy Thủy Thần phản ngược lại không gấp đi ra, mà là đang suy tư mở ra cháp phương pháp xử lý. Ta vậy liền nghi đại ca đi đâu rồi? Tốt nhất đừng đến, đây chính là tổ long xương đầu, bất luận người nào nhìn đều sẽ đỏ mắt, đến thời điểm bàn giao đứng lên không nói được đạo không rõ, ta không hẳn có thể khắc chế hắn. Trương Bách Nhân đứng ở cửa đại điện đánh giá, một đôi mắt nhìn phương xa, tìm kiếm Hoài Thủy Thủy Thần tung tích. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, rời đi. Lại qua nửa tháng, theo Chu Tiên Tứ kiếm bên trong kiếm ma thai thai nghén, ma thai vượt thành dài, thu nạp tốc độ càng nhanh. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, đã kinh động Trương Bách Nhân. Tổ long khung xương đã biến thành cho bụi, bốn thanh trường kiếm đủ căn không vào dưới chân đá cẩm thạch bên trong, thượng cổ thủy thần thần tính hào quang lại cũng không ngăn cản được. Cuốn lên trên đất bốn thanh trường kiếm, Trương Bách Nhân nhìn hồi lâu, sau đó cẩn thận nhét vào kiếm trong túi. Ma thai đã thành, ma thần của ta thai nhưng vừa mới bắt đầu thai nghén, ngày sau có thể không dùng tới. cũng không cần vận dụng tốt Trương Bách Nhân vác lên kiếm túi, xoay người đi ra đại điện. Nay sự tình cũng đã chấm dứt, nhưng là ta vậy liền nghi đại ca lại còn không có xuất hiện, đến cùng đi nơi nào? Trương Bách Nhân cau mày, tiếp tục lục soát thủy thần đại điện, ngoại trừ tìm tới một ít tài bảo ở ngoài, cũng không có vật gì khác. Nhìn Liên Miên cung điện, Trương Bách Nhân đi xuống lầu. Ở đây thu hoạch của mình quá lớn, lớn đến căn bản là không có cách hình dung, đây quả thực là chính mình đi tới Trung Nguyên đặt chân chi bản. Chân đạp ở xốp trên đất, một trận mùi thơm phả vào mặt, sau đó Trương Bách Nhân ngây ngẩn cả người, vô số linh dược phảng phất là cỏ dại một loại trên mặt đất trên lung tung sinh trưởng. Nhìn trước mắt một mảnh linh dược, Trương Bách Nhân cười khổ, đáng tiếc. Linh dược hái sau khi nhất định phải lập tức bào chế, nhưng lại lệnh ta nhưng không có pháo chế thời gian, lung tung hái chỉ là phung phí của trời mà thôi. Tùy tiện ở thổ địa bên trong đào ra một khối hoàng tinh, bàn tay duỗi một cái trong không khí hơi nước ngưng tụ, đem tắm rửa sạch, đặt ở trong miệng nhai nhai, xác thực là đồ tốt, ngày sau cần linh dược có thể tới ở đây hái, nhưng lại cũng không lãng phí, như là lung tung hái trái lại hỏng rồi nơi này tạo hóa. Trương Bách Nhân luyện ra chân thủy, tuy rằng cũng chỉ có nghịch thủy một loại, nhưng cũng đủ để điều khiển tầm thường dòng nước. Lúc này vậy thật nước ở Trương Bách Nhân thận bên trong chiếm giữ, không ngừng làm dịu Trương Bách Nhân thận, khi thì cùng thật khí tướng hợp, nhưng trong nháy mắt bị bá đạo vô cùng kiếm khí chém vỡ, chờ đến kiếm khí du sau khi đi, lại tiếp tục hợp lại, không cùng tranh tài. Trương Bách Nhân hái một đại bao hoàng tinh cho rằng là khẩu phần lương thực, tiếp tục đi, đại khái đi rồi mấy ngày công phu, rốt cục xa xa thấy được một bộ trang phục quý tộc Hoài Thủy Thủy Thần đứng ở một dòng sông trên, trong tay cầm một cái hộp cười khúc khích. Đại ca! Trương Bách Nhân hô một tiếng. Hoài Thủy Thủy Thần không có phản ứng, Trương Bách Nhân sau khi đến gần, đống nhiên dừng bước, trận pháp. Nhìn trái, bên phải đánh giá, nhưng là tìm không ra phá trận phương pháp. Lúc này Hoài Thủy Thủy Thần cái hộp trong tay sáng, một đạo ánh sáng thần thánh tắt bắn ra, hào quang lướt qua lại hết thể trận pháp trong nháy mắt tiêu diệt. Hiền đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoài Thủy Thủy Thần sững sờ. Trương Bách Nhân cười khổ, đại ca còn đến hỏi ta, trước ta ở đây gọi ngươi, ngươi không có hưởng ứng, đang muốn đi qua kéo ngươi, nhưng chưa từng nghĩ đại ca cái hộp trong tay lại tỏa ra một vệt thần quang, sau đó đại trận liền lên rách, trước còn tưởng rằng đại ca đang ngẩn người, không hề nghĩ rằng lại lâm vào trong trận pháp, tốt huyền diệu trận pháp, tiểu đệ chưa từng phát hiện, suýt chút nữa đi theo nói. Hoài Thủy Thủy Thần sững sờ, vuốt vuốt cái hộp trong tay yêu thích không buông tay, hiền đệ tu hành tháng ngày ngắn, chưa từng thấy từng tới tiên gia thủ đoạn, cũng bình thường. Không biết đại ca cái hộp trong tay là bảo vật gì? Trương Bách Nhân nói. Đây cũng là cái kia thủy thần bài vị, không nghĩ tới lại bị thủy thần giấu đi ở nơi này, hiền đệ tiến nhập động tiên, có thể có thu hoạch. Hoài Thủy Thủy Thần nói. Vừa nói, Hoài Thủy Thủy Thần đem bài vị nhét vào trong tay áo, có này bài vị, mặc dù là chuyến này không có bất kỳ thu hoạch, đều đáng giá. Trương Bách Nhân cười khổ, đại ca là không biết, xa xa có một tòa cung điện, mặt trên lại có môn thần bảo vệ, môn kia thần thần uy thông thiên, tiểu đệ cũng không dám tới gần. Hoài Thủy Thủy Thần một đôi mắt màu xanh lam thần quang lấp lóe, nhìn về phía xa xa cung điện, một lát sau mới nói, không sai, thủy thần năm đó trong pháp điện, đúng là ghi lại có môn thần trấn thủ thủy thần cung, quỷ thần không có gì gần. Đừng nói là hiền đệ, coi như vi huynh cũng không phải môn kia thần đối thủ, chúng ta đi thôi. Đi ngay. Trương Bách Nhân sững sờ. Hiền đệ không biết môn thần khủng bố, cấp đó thượng cổ quái vật, chúng ta vẫn là không nên trêu chọc, chờ ta luyện hóa thủy thần bài vị, quản lý thiên hạ hết thảy thủy thần, trở thành một đời mới thủy thần sau khi, trở lại thăm dò nội tình cũng không trễ a. Vừa nói, Hoài Thủy Thủy Thần phía trước mặt dẫn đường, đa tạ hiền đệ theo ta đi rồi một lần, ngày sau này động thiên chỗ tốt, không thể thiếu hiền đệ. Trương Bách Nhân nghe vậy trong lòng cười thầm, nay thủy phủ chỗ tốt cũng đã bị ta chuyển hết. Chứ ngươi ra trong tay thủy thần bài vị ở ngoài, nhất vật có giá trị cũng đã bị ta vơ vét không còn gì. Hai người đi ra động thiên, đi tới sông mặt, vừa bước lên thuyền nhỏ, liền nghe nơi rất xa truyền đến một tiếng kêu to, hai vị chờ chút. Hoài Thủy Thủy Thần hơi nhướng mày, là Bạch Vân Quan đạo sĩ thối. Trương Bách Nhân đánh giá, chỉ thấy xa xa một cái hơn 30 tuổi nam tử bước nhanh đi tới, nam tử tốc độ rất nhanh, bất quá là trong chớp mắt đã tự ngoài trăm thước đi tới bờ biên. Xúc Điệu Thành Thốn. Trương Bách Nhân con ngươi co rụt lại, hắn nghe qua Xúc Điệu Thành Thốn, nhưng cũng là lần đầu tiên gặp được. Xúc Điệu Thành Thốn chính là đại thần thông, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy luyện thành, tiểu tử này dùng không phải là Xúc Điệu Thành Thốn, mà là Vũ Bước. Hoài Thủy Thủy Thần nói. Vũ Bước ta cũng biết, có thể là như thế nào sẽ có tốc độ như vậy. Trương Bách Nhân sững sờ. Lúc này đạo sĩ đi tới gần, nghe nói Trương Bách Nhân cười ha ha, vị tiểu huynh đệ này nếu là có hứng thú, chúng ta không ngại cực kỳ thảo luận một phen, này Vũ Bước cũng là có ý tứ, mỗi một nhà Vũ Bước đều hơi không giống, có chú trọng hàng yêu phục ma, có chú trọng rút u siêu độ, có chú trọng mời thần đối đấu, còn có như ta đây giống như, chú trọng người đi đường. Cho dù là Trương Bách Nhân là người hai đời, đối với đạo gia lý giải thâm hậu, lúc này cũng bị trước mắt đạo sĩ nói có chút choáng váng đầu. Bần đạo Bạch Vân gặp thủy thần, không hề nghĩ rằng lại ở đây đụng phải thủy thần, không biết thủy thần vì sao không ở quan nội hưởng phúc, đi tới nơi này phía bắc trường thành hoang vu nơi làm chi đạo sĩ cung kính thi lễ. Bạch Vân. Bạch Vân quan đời kế tiếp trưởng giáo. Hoài thủy thủy thần gật gật đầu, nghe nói nơi đây bảo vật xuất thế, cố ý lại đây tập hợp tham gia trò vui, không hề nghĩ rằng triều đình quá mức bá đạo, lại trực tiếp thanh tràng, bản tôn gặp phải tiểu huynh đệ này cảm thấy hợp, liền thừa Chu Dạ Du, ngược lại là ngươi đạo sĩ kia, làm sao chạy đến quan ngoại đến rồi. Bạch Vân quan không thiếu bảo vật chứ. Bạch Vân nghe vậy một tiếng quát tháo, cũng không biết là cái kia hai tên khốn kiếp đang đánh nhau, lại trêu đến thiên hàng mưa xối xả, biến thành lũ lụt, cực kỳ đáng ghét, trưởng giáo gọi ta tới tra một chút ngọn nguồn, dù sao nơi đây láng giềng ta Bạch Vân quan, cũng không dám buông lòng chút nào. Hoài thủy thủy thần gật gật đầu, không sai, tháng trước cái kia mưa to như chút nước, chính là bảo vật xuất thế thời gian, ngươi có thể đi trong quân hỏi một chút. Nói xong thủy thần thôi thúc thuyền bè, hóa thành rời dây cung chi mũi tên. Ai? 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 Thủy thần chớ vội đi à, kính xin mang dùm ta đoạn đường. Bạch Vân đạo sĩ ở phía sau mặt hô to, đáng tiếc thủy thần cũng sớm đã đến rồi mấy dặm ở ngoài, đối với cái này đạo sĩ la lên không để ý chút nào. Thần linh đều là khốn kiếp, từng cái ủy vào khống chế thần lực, không đem ta chờ tu sĩ để vào trong mắt, ngày sau có các ngươi khỏe nhìn vừa nói, Bạch Vân đạo sĩ hướng về xa xa tiếp tục đi đến. Trở lại ban đầu nơi, thủy thần đem Trương Bách Nhân đưa lên bờ, nhẹ nhàng thở dài, không nghĩ tới một trì hoãn, lại sắp tới hai tháng. Lúc này đại quân sợ là đã về tới quan nội, đúng là vi huynh cho hiền đệ thêm phiền thoái. Đại ca nói gì vậy, đại ca không tệ với ta, chỉ là việc nhỏ thôi. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm sửa sang lại bị gió thổi loạn quần áo. Hoài thủy thủy thần nhìn Trương Bách Nhân, vi huynh còn phải chạy trở về luyện chế này hộp ngọc, nung nấu thủy thần phụ chiếu, hiền đệ tự đến liền là, tái bác tuy rằng hiểm ác, nhưng cũng không làm gì được hiền đệ. Nói chuyện, Hoài thủy thủy thần đi xa, sắp nhập vào trong sông. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi hướng về thôn trang đi đến, rất xa chỉ thấy thôn trang khắp nơi bừa bộn, trên đất dấu móng vô số, hiển nhiên là vi thất đại quân đã tới, lúc này thôn trang trống rỗng, lại không nửa điểm sinh cơ. Đi vào thôn trang, nhìn tự nhà ở rồi 5 năm nhà lá, Trương Bách Nhân đi vào gian nhà, thật lòng quan sát một phen, ngày sau chính mình khả năng cũng sẽ không bao giờ trở lại địa phương này. Lấy ra con trong túi giấy bút, Trương Bách Nhân chậm rãi viết, sau đó đem văn chương thổi khô sau khi, gấp gọn lại, đặt ở trong phòng hốc tường bên trong. Ngày sau tiểu thảo trở về, không đến nỗi tìm không tới bọn ta hướng đi, đáng tiếc lúc đó không hỏi hỏi Diệu Vân đạo cô ở tu hành nơi nào, ỷ xỉn không phải vậy không bao lâu nữa, liền sẽ còn có gặp lại ngày. Làm tốt tất cả những thứ này, Trương Bách Nhân đi ra sân. Chương 52, gặp lại Bạch Vân, thần linh đều xa xỉ như vậy sao? Cuối cùng liếc mắt nhìn cái này phía bắc trường thành thôn trang, Trương Bách Nhân xoay người rời đi, không hề lưu luyến, đón gió xuân, nhìn trên mặt đất cỏ non, non nớt trồi non. Trương Bách Nhân nở nụ cười, Trung Nguyên. Trung Nguyên cũng không Thái Bình, vẫn luôn không Thái Bình. Thái Bình chỉ là truyền thuyết mà thôi. Chắc quận. Trương Bách Nhân lưng đeo kiếm túi, bởi vì thân thể thấp bé, cả người trên căn bản cùng kiếm túi một loại cao, không. Là kiếm túi so với Trương Bách Nhân còn cao hơn. Chuyến này Trương Bách Nhân mục đích đúng là chắc quận, lúc đó nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là để cho mẫu thân ở lại biên quan chờ đợi chính mình khá hơn một chút. Còn nói ngư câu la, nhất định phải đông đô hướng gặp thiên tử. Hơn nữa còn muốn một đường hộ tống hoàng hậu. Nghĩ đến có quận hậu phu nhân phối hợp, Trương Bách Nhân cũng không vội vã. Trương Bách Nhân chỉ là biết ngư câu la được phong làm Điệp Châu tổng quản, còn nói Điệp Châu ở nơi nào, hẳn là nằm ở Tây Hải khu vực kia, cũng chính là sau đời nói Cam Túc, tuy rằng khoảng cách chắc quận có chút khoảng cách, nhưng cũng không phải quá xa, tra xét thật nhiều tư liệu, chỉ có thể biết đại khái, cụ thể cũng không biết, mọi người thứ lỗi, dù sao cũng là tiên hiệp loại tiểu thuyết. Nhìn dưới chân bị san bằng đỉnh núi, nóng bỏng dung nham vẫn còn chưa hoàn toàn lạnh đi, Trương Bách Nhân một người vác lấy bọc hành lý ở phía bắc trường thành cất bước. Muốn nhập quan, kỳ thực tốc độ nhanh nhất là xuyên qua Khiết Đan, tiến nhập Liêu Đông cảnh nội, liền có thể được cho bước chân vào Đại Tùy lãnh thổ, nhưng Trương Bách Nhân không có thông quan lộ dẫn, trường thành không phải là tốt như vậy leo lên, chỉ có thể đàng hoàng lượn quanh xa, xuyên qua dị tộc địa bàn, hướng về chắc quận đi. Kỳ thực Trương Bách Nhân rất tò mò, lúc trước hoàng hậu vì sao không theo Liêu Đông tiến nhập phía bắc trường thành, mà là phải mạo hiểm xuyên qua Khiết Đan chờ tiểu quốc. Trương Bách Nhân đi rồi nửa tháng, một người đường xá liền như vậy bị đánh đoạn. Yêu, không nghĩ tới chúng ta thật đúng là có duyên, lại ở đây gặp tiểu tiên sinh. Bạch Vân lúc này phong trần phó đi tới Trương Bách Nhân trước người, nhìn trước mắt Trương Bách Nhân nhất thời ánh mắt sáng lên. Ngày ấy nếu như Bạch Vân không có nghe lầm, tiểu tử này tựa hồ cùng Hoài Thủy Thủy Thần gọi nhau huynh đệ, có vẻ như đây là một cái bắp đùi a. Hoài Thủy Thủy Thần ở chúng vị thần bên trong tuyệt đối không kém. Hóa ra là Bạch Vân đạo trưởng Trương Bách Nhân nắm thật chặt áo bào, quay về đạo sĩ thi lễ một cái. Làm sao tiểu tiên sinh một người chạy đi, không gặp Thủy Thần ảnh tử? Bạch Vân sững sờ. Đại ca ta vội vàng trở lại bế quan, muốn ta một người chạy đi. Trương Bách Nhân đem trên người màu đen áo choàng thoáng mở ra, nơi đây theo lý thuyết đã tiếp cận sau đời Bắc Kinh, vùng duyên hải nơi, không trung nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại, không còn nữa phía Bắc trưởng thành như vậy khô lạnh. Nghe Trương Bách Nhân mở miệng một tiếng đại ca, Bạch Vân đạo sĩ nhất thời mắt sáng rực lên, này binh hoang mã loạn, Thủy Thần đúng là yên tâm tiểu tiên sinh một người chạy đi. Không sao, người bình thường đối với ta mà nói, một chiêu kiếm giết sự tỉnh. Trương Bách Nhân vuốt ve bên hông thiết kiếm, nhìn Bạch Vân đạo sĩ con mắt càng là lượng một chút, Vân đạo muốn cùng tiểu tiên sinh kết bạn mà đi, không biết tiểu tiên sinh có nguyện ý hay không. Ở đây dù sao cũng là phía Bắc Trường Thành, chúng ta kết bạn mà đi an toàn chút. Trương Bách Nhân tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Này một tháng đến từ mình ngày đêm chạy đi tu luyện, rất buồn thể, có người có thể bồi tự mình nói chuyện, ngược lại cũng đúng là tốt đẹp. Tiểu tiên sinh xem ra tựa hồ cũng là người trong tu hành. Bạch Vân đạo sĩ ngồi ở Trương Bách Nhân bên người, lấy ra ấm nước cực một hớp, sau đó đưa cho Trương Bách Nhân. Hiểu sơ Trương Bách Nhân nói, tiểu tiên sinh sư thừa đường nào cao nhân. Bạch Vân đạo sĩ cười nói, Trương Bách Nhân cười không nói, Bạch Vân cũng không xấu hổ, lấy ra một khối bánh mì đưa cho Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nhìn một chút bánh mì, cẩn thận sau khi thu cất lấy ra một khối hoàng tinh, đưa cho Bạch Vân đạo sĩ. Này! Nhìn trong tay hoàng tinh, Bạch Vân nhất thời khỏe miệng co giật, nhìn lại một chút Trương Bách Nhân gặm cây cải củ một loại gặm hoàng tinh, Bạch Vân cảm giác mình đầu sung huyết, cái kia. Tiểu tiên sinh, này hoàng tinh sợ là có ngàn năm. Ừ, Trương Bách Nhân hứng hở gật gật đầu. Như thế ăn quá lãng phí. Nhìn Trương Bách Nhân biểu tình không đếm xỉa tới, Bạch Vân đạo sĩ nhịn xuống một trường đập chết đối phương kích động, khỏe miệng co giật. Làm sao ăn còn không đều là một cái ăn. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc, hình như là gặm khoai lang. Một bên Bạch Vân đạo sĩ không nói gì, cẩn thận đem hoàng tinh tầng tầng gói kỹ, nhét vào sau lưng ba lô bên trong, nhìn Trương Bách Nhân ăn thơm ngọt, nuốt một ngụm nước bọt, nuốt một cái bánh khô nói, tiểu tiên sinh, ăn nhiều hoàng tinh sẽ tiêu hóa kém, trái lại quá bổ không tiêu nổi. Bạch Vân đạo sĩ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Trương Bách Nhân mới 5 tuổi, liền bắt đầu bước lên con đường tu luyện. Không có à, ta ngày ngày ăn. Ăn xong rồi lại kêu ta đại ca đi cho ta nắm, chỗ của hắn không bao giờ thiếu linh dược, ăn ăn thật ngon a. Trương Bách Nhân nháy mắt. Coi như ta chưa nói. Nguyên lai lâu năm thần linh đều như thế tùy hứng sao. Đem linh dược xem là lương thực ăn. Bạch Vân đạo sĩ một cái bánh mì một cái nước lạnh, nhưng cũng ăn thơm ngọt, bất quá đang nhìn đến Trương Bách Nhân trong tay hoàng tinh liền như vậy bị Trương Bách Nhân không công bị đạp. Bạch Vân đạo sĩ dường như nhai sáp, tiểu tiên bốn tờ tờ vê đút hở mở sáu sinh, ngươi này hoàng tinh có bán hay không? Bán. Ta không thiếu tiền, thiếu cái gì chính là không thiếu tiền. Trương Bách Nhân nghĩ đến bị Hoài Thủy Thủy Thần trở đi bảo vật, chỉ một thoáng có một loại chính mình cũng là thổ hào cảm giác. Coi như ta chưa nói. Bạch Vân đạo sĩ nhìn trước mắt này phấn điêu ngọc trác đứa bé, có một loại đánh đối phương một lần kích động, ngàn năm hoàng tinh là tao đạp như vậy sao? Ăn một chút lương thực, hai người tiếp tục chạy đi. Bạch Vân không nhịn được tò mò trong lòng nói, tiểu tiên sinh vì sao xuất hiện ở Mạc Bắc? Ta từ nhỏ liền sinh tồn ở Mạc Bắc. Bây giờ là lần đầu tiên nhập quan. Trương Bách Nhân nói. Lần thứ nhất nhập quan. Không trách, tiểu tiên sinh nhưng là lượn quanh xa, muốn tiến vào Trung Nguyên, khoảng cách gần nhất nên đi Liêu Đông mới đúng. Bạch Vân đạo sĩ nói. Ta không có đường dẫn. Trương Bách Nhân dầu dĩ nói. Không có đường dẫn, nhưng là khó có thể nhập quan, ngươi không vào được quan, coi như là đến rồi chắc quận, ngươi cũng không vào được quan. Bạch Vân đạo sĩ nhìn Trương Bách Nhân, ngươi còn không bằng gọi thủy thần đem ngươi đưa vào quan nội đây. Không sao. Vũ tướng quân đã đáp ứng thay ta làm tốt hộ tịch, lộ dẫn việc, cái kia chắc quận quân hầu phu nhân đã từng đáp ứng ta đại mở cánh cửa tiện lợi, ngược lại là đạo sĩ ngươi, ngươi không đi Liêu Đông, tới đây chắc quận làm cái gì? Trương Bách Nhân hiếu kỳ nói. Ta đây không phải là nhàn rỗi không chuyện gì đi ra đi dạo. Bạch Vân buồn phiền nói, còn chưa phải là ta người sư thúc kia, đơn giản là khinh người quá đáng. Nói tới chỗ này, nhìn Trương Bách Nhân ánh mắt kỳ dị, lập tức câm miệng không nói. Kỳ thực nếu ta nói. Ngươi chính là ở lại quan ngoại tìm một xó xỉnh cất giấu được rồi, bây giờ quan nội đã bắt đầu có loạn tướng, thiên đình cũng trong ngày làm cho không thể tách rời ra, đều là một đám người ô hợp, khó thành đại khí. Bạch Vân mang theo chán chường nói. Thiên đình. Trương Bách Nhân ánh mắt sáng lên, Bạch Vân nhìn Trương Bách Nhân vẻ mặt, nhất thời biết mình lỡ lời, Trương Bách Nhân không biết thiên đình việc, lại bị chính mình cho tiết lộ ra, nhất thời ngượng ngùng nở nụ cười, ta nói tiểu tiên sinh, ngươi thân thể này xương nhỏ yếu như vậy, sẽ không sợ gặp mã tặc. Vấn đề này trước đã nói Trương Bách Nhân nhìn Bạch Vân. Bạch Vân mặt già đỏ ửng, vậy chúng ta nói một chút vũ bước vấn đề, tiểu tiên sinh tựa hồ đối với đạo môn cũng có nghiên cứu.
Hiểu sơ.
Trương Bách Nhân nói. Nhìn Trương Bách Nhân ăn lớn như vậy một khối hoàng tình, thời gian dài như vậy đều không có bất kỳ phản ứng, Bạch Vân hiếu kỳ nói, tiểu tiên sinh ngày sau dự định là luyện võ vẫn là tu đạo. Nghèo văn giàu võ, tiểu tiên sinh như vậy giàu có tất nhiên là luyện võ, bất luận là luyện võ cũng tốt, tu đạo cũng được, cầu được đều là trường sinh bất tử, không khác nhau gì cả, chỉ là đường bất đồng mà thôi, Bạch Vân nói. Nhìn Bạch Vân, Trương Bách Nhân sờ sờ nhà mình lông mày, theo kiếm ý tìm hiểu, Trương Bách Nhân mỗi một căn lông mày đều trở nên cứng rắn cực kỳ, một đôi lông mày biến thành anh vũ mày kiếm, chỉ nhìn một cái liền có một loại sắc bén cảm giác. Làm sao vậy? Bạch Vân vuốt nhà mình khuôn mặt. Ngươi dài dòng như vậy, ngày sau thái thượng thất phản thời điểm, như là không thể sửa đổi đến, tất nhiên muốn hỏng rồi đạo hạnh, Trương Bách Nhân rất nghiêm túc nói. Bạch Vân không nói gì, hai người trong nháy mắt bầu không khí nặng nề. Sư phụ ta cũng nói với ta như vậy, Bạch Vân nói, ta thu hút không được thay lòng đổi dạng, cho nên mới bị sư thúc mượn cớ phái xuống núi, đi tới Hồng Trần rèn luyện tâm tính, tiểu tiên sinh tựa hồ đối với tu hành chi đạo rất quen thuộc, lại gãi đúng chỗ ngứa. Trương Bách Nhân nhìn Bạch Vân, xé khối tiếp theo vải, nhét vào trong lỗ thai, không trách ngươi sư thúc gọi ngươi xuống núi, ngươi dài dòng như vậy ai có thể chịu được. Bạch Vân thấy vậy đầy mặt lúng túng, lúng ta lúng túng gãi gãi đầu. Chương 53, nhập quan. Mặc dù là dùng vài cái tắc lại lỗ thai, Bạch Vân vẫn ở chỗ cũ bên thai lại nhải, làm cho Trương Bách Nhân buồn bực mất tập trung, một đôi mắt nhìn Bạch Vân, trừng trừng, ngươi có thể có châm bạc. Có a, tiểu tiên sinh muốn châm bạc làm chi? Chẳng lẽ là bị bệnh? Bạch Vân sững sờ. Thân là đạo sĩ, nơi nào sẽ không có châm bạc, y lý thuật chính là đạo gia không thể thiếu một trong công khóa, đạo gia cất bước bắt phương, dù lão nhân gian, cũng không phải là hết thảy đạo sĩ đều thông đùa chú thuật. Nhìn Bạch Vân sau lưng lâu bên trong nhảy ra khỏi châm bạc, ngân châm này dài bằng lòng bàn tay, rất nhỏ, hết sức mềm. Châm này còn như thiểm điện, còn không đợi Bạch Vân đạo sĩ phản ứng, đã đâm vào đối phương dưới cổ họng huyệt vị bên trong. Này đáp lại nên an tĩnh Trương Bách Nhân vỗ vỗ tay, xoay người rời đi. Bạch Vân đột nhiên rút ra châm bạc, hé miệng muốn gào thét, nhưng phát hiện mình một chút âm thanh cũng không phát ra được, trong lòng thầm nói, thủ đoạn thật là lợi hại, liền ngay cả ta Chu Ngày đều cho phong bế. Không trách tiểu tử này dám tự mình một người ở đây mạc bắc cất bước, hóa ra là một vị cao thủ. Bạch Vân liền vội vàng đuổi theo, nay bắp đùi thật vất vả đụng tới, có thể tuyệt đối không thể dễ dàng mau thả. Hai người dọc theo đường đi vừa nghỉ, đi rồi gần như hai tháng, lúc này quan nội đã là hoa trên núi sáng lạ, xa xa nhìn trường thành, Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng áo choàng bị bỏ vào trong gói hàng. Bạch Vân lúc này cũng là đầy mặt cảm khái, bắt được Trương Bách Nhân cánh tay, chỉ nhà mình nhất hầu. Hai tháng. Bạch Vân có chút nhớ nhung khóc, Trương Bách Nhân ngoại trừ thẻ nhạt thời gian cho phép mình nói chuyện ở ngoài, thời gian còn lại đều là niêm phong lại huyệt vị của chính mình. Bạch Vân cũng không phải không nghĩ tới phản kháng, nhưng là tiểu tử này thủ đoạn đơn giản là khó lòng phòng bị. Trương Bách Nhân tiếp nhận Bạch Vân ngân châm trong tay, trong nháy mắt đâm vào đối phương yết hầu, chỉ thấy Bạch Vân nháy mắt một cái, quay về Trương Bách Nhân cung kính thi lễ, đa tạ tiểu tiên sinh điểm hóa, không phải vậy bần đạo này thái thượng thất phản không biết khi nào mới có thể vượt qua. Ta bất quá là ghét bỏ ngươi lôi thôi lằng nhằng phiền chán mà thôi, Trương Bách Nhân thu hồi mục quang, xa xa nhìn trường thành, trên trường thành đứng đầy đại tùy binh lính. Đi thôi, chúng ta nhập quan. Trương Bách Nhân trong mắt lóe ra một vệ kiếm ý, chiến ý phóng lên trời, nhìn đến một bên Bạch Vân đạo sĩ sợ mất mật, trong lòng thầm hô, này tiểu không đơn giản, tiểu tử này tuyệt không đơn giản. Nay ba tháng đến, hai người ở Liêu không có người ở Mạc Bắc cất bước, Bạch Vân thấy tận mắt Trương Bách Nhân trưởng thành. Từ kém chất lượng kiếm pháp cho tới bây giờ kiếm thuật thông huyền, Bạch Vân trong lòng tràn đầy kính nghệ, không trách thủy thần cũng phải cùng đối với phương huynh đệ tương xứng, tiểu tử này ngộ tính đơn giản là quá dọa người. Tiểu tiên sinh, ngươi ngộ đi ra bộ kiếm pháp kia, lúc nào dạy dỗ ta à? Bạch Vân đạo sĩ hiệp năm ác sáu liếm mặt tiến tới. Trương Bách Nhân liếc nhìn Bạch Vân một chút, ngươi, tư chất ngươi ngu dốt, kiếm pháp này ngươi học không được. Ngươi chưa từng dạy ta, làm sao ngươi biết ta không học được? Bạch Vân không phục. Trương Bách Nhân không để ý tới hắn, mà là hướng về quan nội đi đến. Ta nói tiểu tiên sinh, ngươi không có qua cửa lộ dẫn, ngươi có thể đi vào đi. Bạch Vân đạo sĩ lo lắng nói. Không vào được liền nghĩ biện pháp đi vào, nơi này cách Trác quận không xa, quận hầu mặt mũi của những này tướng sĩ còn phải cho Trương Bách Nhân lưng đeo trường kiếm. Ngươi nào? Trên lâu thành có binh sĩ xa xa quay về nơi đây đi tới Trương Bách Nhân cùng Bạch Vân hô một tiếng. Bạch Vân quan Bạch Vân, muốn qua cửa. Bạch Vân đạo sĩ khách khí nói. Lên đây đi bảo vệ thành trì, tướng sĩ thả xuống giỏ treo, trước đem qua cửa lộ dẫn đưa ra. Nhìn trước người giỏ treo, Bạch Vân đạo sĩ khéo léo lấy ra qua cửa lộ dẫn, đặt ở giỏ treo trên, giỏ treo thăng lên sau, tướng sĩ đem công văn cầm trong tay, quan sát tỉ mỉ một trận, sau đó sắc mặt cung kính nói, đúng là pháp sư, kính xin pháp sư tới.
Ồ!
Trương Bách Nhân sững sờ, tướng này sĩ lại không có kiểm tra thực hư thân phận của chính mình. Bất quá không có suy nghĩ nhiều, Trương Bách Nhân theo đạo sĩ lên giỏ treo, đến rồi trên thành trì, tướng sĩ quay về Bạch Vân thi lễ một cái, xin chào đạo trưởng.
Tướng quân lễ độ.
Bạch Vân đáp lễ lại.
Vị này.
Xem ra không giống như là đạo trưởng nhi tử A. Lúc này tướng quân nhìn Trương Bách Nhân, gặp được Trương Bách Nhân trường bào ở dưới bảo kiếm, nhất thời con ngươi co rụt lại.
Bạch Vân cười khổ, quay về tiểu tướng nói, ta ngược lại thật ra ước gì có một đứa con trai như vậy.
Bạch Vân, ngươi nếu như còn dám nói bậy, xem ta không xé nát miệng của ngươi, ngươi nói sĩ lại dám chiếm ta tiện nghi. Trương Bách Nhân liếc nhìn Bạch Vân một chút, chậm rãi từ trong ngực lấy ra công văn cùng lệnh bài, đưa cho tướng quân.
Tướng quân tiếp nhận lệnh bài cùng công văn, lập tức sững sờ, hóa ra là tiểu tiên sinh đến rồi.
Làm sao, người nghe qua ta?
Trương Bách Nhân nhìn trước mắt tướng quân.
Tướng quân cung kính đem công văn cùng lệnh bài đưa trả lại đây, trước Vu tướng quân cùng hoàng hậu nương nương cố ý đã thông báo, như là tiểu tiên sinh đi ngang qua nơi đây, cần phải cung kính đối xử. Hơn nữa ngày ấy đại tướng quân ở đây đồn trú một ngày, chúng ta nghe trong đại quân truyền không ít tiểu tiên sinh sự tình, mặt tướng đối với tiểu tiên sinh nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay gặp phải tiểu tiên sinh, ti chức có phúc ba đời.
Nhìn tướng này lĩnh không có tiết tháo chút nào hạ thấp phong độ, một bên Bạch Vân trợn cả mắt lên, ta cái ai đi à, tiểu tử này đến cùng là thân phận gì?
Lại cùng Ngư Câu La cùng đương triều hoàng hậu liên hệ quan hệ, bắp đuổi.
Tuyệt đối là bắp đuổi a,
nhất định phải ôm lấy.
Chính mình ngày sau tiền đồ có thể tất cả đều khoát lên tiểu tử này trên người.
Nghĩ như vậy, Bạch Vân trên mặt bất động mảy may, nhưng trong lòng ở trong tối tự nghĩ ngợi mỗi bên loại ý nghĩ.
Liếc nhìn tướng lĩnh một chút, Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, tướng quân cùng hoàng hậu khi nào rời đi?
2 tháng trước giáng lâm cười nói.
Trương Bách Nhân gật gật đầu, bần đạo đã biết được, đa tạ tướng quân, bây giờ có thể hay không qua cửa?
Tiểu đạo trưởng chờ thủ thành tiểu tướng nói, đại tướng quân đã phân phó, như là đạo trưởng qua cửa, định phải cực kỳ chiêu đãi, bây giờ vội vã rời đi, nhưng là...
Trương Bách Nhân trong lòng ghi nhớ mẫu thân, nơi nào còn có thời gian ở chỗ này trì hoãn, ngày sau có thời gian thay ta tạ ơn tướng quân. Bần đạo còn có việc, không thể trì hoãn.
Tiểu tướng nghe vậy cười khổ, cũng được, tiểu đạo trưởng còn xin mời đi theo ta, ngày đó có một gọi Mã Hữu Tài ở chỗ này để lại công văn, kính xin tiểu tiên sinh xem qua.
Vừa nói, tiểu tướng đi vào thành lầu, lấy ra một phần công văn.
Là Trương Mẫu chữ, như vậy xinh đẹp tiểu chữ, Trương Bách Nhân ở nhìn quen mắt bất quá.
Tiện tay tháo dỡ mở thư, Trương Bách Nhân sững sờ, mẫu thân ta cùng trong thôn dân lại chưa từng đi chắc quận. Mà là chính là ở đây cách đó không xa đâu vào đấy hạ xuống.
Đa tạ tướng quân. Trương Bách Nhân nhìn tiểu tướng, nhìn lại một chút sau lưng Bạch Vân.
Bạch Vân, ta nhớ được ngươi đã từng khoe khoang quá của ngươi chín hoa mưa móc mỡ, ta cùng với người tướng quân này hữu duyên, ngươi còn không dâng ra một chút.
Ta Bạch Vân vẻ mặt đưa đám, này có thể là đồ tốt, phối trí hoa cỏ chỉ có phía Bắc Trường Thành có, dùng một chút ít một chút, rất chân quý.
Bạch Vân khắp khuôn mặt là nhức nhối lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Trương Bách Nhân, vung tay.
Trương Bách Nhân lôi một hồi, không có túng động, Bạch Vân đạo sĩ trên mặt đầy vẻ không muốn.
Mau buông tay. Trương Bách Nhân lại lôi kéo một hồi, nhìn Bạch Vân đạo sĩ lưu luyến vẻ mặt, Trương Bách Nhân bất đắc dĩ nói, nhìn ngươi này điểm tiền đồ, chờ ta luyện thành đan dược, đưa ngươi một ít là được rồi.
Tiểu tiên sinh biết luyện đan.
Bạch Vân sững sờ, động tác trong tay chậm chạp, trong nháy mắt bị Trương Bách Nhân cướp lấy thuốc cao.
Trương Bách Nhân nguyễn nguyễn, đợi khi tìm được xương bồ thảo, ta luyện chế ra đan dược, đưa ngươi một hồ lô.
Vậy thì cảm ơn tiểu tiên sinh. Bạch Vân khắp khuôn mặt là vui sắc, Trương Bách Nhân bản lĩnh hắn tuy rằng chưa từng thấy, nhưng hoàng hậu cùng Ngư Câu La, Hoài Thủy Thủy Thần coi trọng như vậy, tiểu tử này dám một thân một mình ở Mạc Bắc cất bước, bản lĩnh có thể thấy được chút ít.
Đa tạ tiểu đạo trưởng tiếp nhận thuốc cao, tướng quân nhất thời mắt sáng rực lên.
Trương Bách Nhân cười cợt, cùng tướng quân kết một thiện duyên mà thôi, sau này còn gặp lại.
Sau khi nói xong Trương Bách Nhân xoay người rời đi.
Đa tạ tiểu tiên sinh. Tướng quân rất xa hô một tiếng.
Đây chính là trung nguyên khí thế, quả thật là có một phong vị khác. Nhìn phía dưới náo nhiệt dòng người, bên này quan nhất thành trì lớn đúng là vô cùng náo nhiệt, chí ít so với phía Bắc Trường Thành tốt lắm rồi.
Có không có tiền?
Trương Bách Nhân nhìn Bạch Vân, tiền của mình đều ở đây mẫu thân nơi nào, đúng là đã quên trên người mình không có tiền.
Đạo sĩ là không thiếu tiền, đặc biệt là giàu có đạo sĩ, giống Bạch Vân quan như vậy phân chia địa vực đạo quan, càng là không thiếu tiền.
Chỉ có ngần ấy bạc.
Nhìn ngón cái bụng lớn nhỏ bạc. Trương Bách Nhân có chút không nói gì.
Như thế điểm.
Bạch Vân trong nháy mắt thanh âm the thế lên.
Chương 54,
cầu tiểu tiên sinh thu nhận giúp đỡ. Nhìn Bạch Vân kinh ngạc ánh mắt, Trương Bách Nhân bỗng nhiên cảm giác mình phạm một cái sai lầm, ở đây cái theo mấy đồng tiền mua đồ thời đại, hai lượng bạc đúng là không ít. Này hai lượng bạc, hay là ta trước đó vài ngày hãm hại rẽ? Làm phép đổi lấy thù lao Bạch Vân một bộ tiểu tử ngươi hết sức rốt nát dáng vẻ. Đi ở trên đường cái, nhìn cái kia xe nước long mã, Trương Bách Nhân phảng phất cách đời. Kéo đường. Hạt rẻ rang đường. Chiên dầu làm nóng bánh. Mì văn thán lai. Lúc này thiên khí đã gặp làm nóng, đặc biệt là cổ thời điểm thiên khí, càng là nóng muốn chết. Trương Bách Nhân một thân áo đơn, nhưng là đem trước kia quần áo hủy đi sửa đổi một chút, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, không ngừng chống cự lại khô nóng khí trời. Nhìn bên người quần áo lam lũ, gầy trơ cả xương người đi đường, mỗi người đều là mặt vàng khô gầy, Trương Bách Nhân bỗng nhiên trong lòng rung động, bách tính đã quá khổ. Thiên hạ này quyết không thể loạn. Trương Bách Nhân eo kết hợp trường kiếm, tuy rằng quần áo cũ nát, miếng vá vô số, nhưng cả người nhưng khí vũ dâng trào, xung quanh người đi đường trong nháy mắt tránh ra. Ai nhìn đường biên cắm vào rơm dạ trẻ con, khóc là tan nát cõi lòng, Trương Bách Nhân trong lòng không đành lòng, sinh sống ở áo cơm giàu có thế kỷ 21, khi nào gặp cảnh tượng bực này. Kỳ thực thế kỷ 21 nếu không là Viên Long Bình phát minh tạp giao lúa nước, chỉ sợ nhân dân cũng chính là có thể lấp đầy bụng, còn nói như vậy tùy ý bị đạp lương thực, tuyệt không đối với không thể. Ông chủ Trương Bách Nhân đi tới một cái man đầu cửa hàng. Yêu, công tử ra muốn cái gì? Nhìn Trương Bách Nhân bên hông chế tạo tinh mỹ trường kiếm, trắng non da thịt, ông chủ nhất thời tinh thần tỉnh táo. Nhìn thấy cái kia đám bán mình hải tử không có. Đem man đầu đều cho ta phát ra Trương Bách Nhân bàn tay để lên bàn, trước tự Bạch Vân trên người bóc lột tới bạc rơi vào lao bản trong mắt. Chuyện này, nhiều lắm, ta đây man đầu sợ là không đủ ông chủ nhìn bạc cười khổ. Không đủ phải đi Trương Trương Bách Nhân nói. Đúng đúng đúng, tiểu nhân đi luôn làm trưởng quỹ thu thập tiền bạc, lập tức đi chuẩn bị Trương man đầu. Bạch Vân đạo sĩ im lặng không lên tiếng, cũng không có ngăn cản Trương Bách Nhân. Nhìn cái kia một đám bụng đói cồn cào, khổ bên trong mua vui hài tử, lưu dân, Trương Bách Nhân bất đắc dĩ thở dài, hắn cho dù là có thông thiên đạo được, cũng không thể tránh được. Tình huống như thế tùy ý có thể thấy được, ngươi gặp nhiều là tốt rồi, trừ hiện nay thiên tử, ai cũng cứu không được này chúng sinh. Bạch Vân đạo sĩ nuyệt sật chấm thấp cổ họng. Đồng Trương Bách Nhân giữ lại bên hông chuôi kiếm, đã thấy rất nhiều, liền chết lặng. Ta chỉ là làm ta đủ khả năng, chỉ đến thế mà thôi. Vừa nói, Trương Bách Nhân lôi cửa hàng bên trong ghế ngồi ở cửa, quay về Bạch Vân nói, ngươi đi đưa bọn họ bắt chuyện lại đây, đem man dưới tóc đi. Bạch Vân nghe vậy nhìn Trương Bách Nhân một chút, trực tiếp bưng lên lồng hấp đi tới, đến, vị kia tiểu đạo gia xin mọi người ăn man đầu. Mọi người mau tới đây ăn man đầu. Trong nháy mắt đám người hỗn loạn. Vô số bệnh dề dề đứa nhỏ người điên một loại chạy tới, đem Bạch Vân vây nốt. Chớ đẩy. Chớ đẩy. Mỗi người đều có. Mỗi người đều có. Ai, ngươi đừng tốn y phục của ta, đều phải đem ta tốn không tức giận. Ngươi mau buông tay, đừng vặn lấy lồng hấp. Tiểu công tử, ngươi cách làm như vậy nhưng là không thể làm, ngươi cứu được trước mắt dân chạy nạn, nhưng ngươi có thể cứu được thiên hạ dân chạy nạn sao? Bán bánh bao ông chủ đi tới, nhìn nhà bếp làm bên trong bận rộn đồng nghiệp, ông chủ thở dài. Trước đó vài ngày bệ hạ triệu tập Dương Tố, họ Vũ Văn Khải mộ binh 2 triệu người, muốn thành lập Đông Đô đại doanh, sát họ Vũ Văn Khải cùng bên trong lịch sử xá nhân Phong Đức gì chờ doanh hiện ra nhân cung. Nam tiếp tạo giản, Bắc vượt Lạc Tân. Phát đại giang chi nam, ngũ linh phía bắc kỳ tài dị thạch, thua chi Lạc Dương, lại cầu trong biển ra mục dị thảo, chim quý hiếm kỳ thú, lấy thật vườn luyện. Tân Hợi, mệnh thượng thư bên phải thừa hoàng phủ nghị phát Hà Nam, Hoài Bắc chư quận dân, trước sau trăm dư vạn. Khai thông tế cử, tự Tây huyện dẫn gốc, Lạc Thủy đạt đến sông, phục tự bản chữ kênh đảo dẫn nước trải qua Huỳnh Trạch vào biện, lại tự Đại Xà nhà Chi Đông dẫn biện nước vào tứ, đạt đến Hoài, lại phát Hoài Nam dân hơn 10 vạn mở hàng câu, tự núi Dương Chí Dương tử xuống sông. Cử rộng rãi 40 bước, cử bên đều xây dựng chống cự đạo, cây lấy liễu, tự Trường An đến Giang Đô, đưa ly cùng 40 dư. Canh thân, khiển vàng cửa thị Lang Vương hoàng chờ hướng về Giang Nam tạo long thuyền cùng tạp thuyền mấy vạn chiếc. Tokyo quan lại đốc dịch nghiêm gấp. Dịch đinh người chết thập bốn, nam, điều khiển lấy xe tải chết đinh, đông đến thành cao, bắc đến Hà Dương, nhìn nhau với nói. Nói tới chỗ này, người ông chủ kia nhìn Trương Bách Nhân, tại hạ nói vẫn chỉ là một phần, của người ta nói vào tháng 5 bệ hạ lại bắt đầu trắng trợn xây dựng thêm cung điện, thu thập kỳ chân dị bảo, thiên hạ mỹ nữ, cũng không biết là thật hay giả. Thiên hạ này đại loạn đã sơ hiện đầu mối. Nhìn ông chủ, Trương Bách Nhân thật lâu không nói gì, một lát sau mới chậm rãi nói, tiên sinh đúng là kiến văn rộng rãi. Không phải ta có kiến thức, mà là ngày ấy tới một kể chuyện tiên sinh nói ông chủ cười khổ. Nhìn phía xa một đám ồn ào hài tử, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, trong phòng đồng nghiệp lên tiếng, ông chủ, man đầu trương được rồi. Đều phát ra ngoài đi. Trương Bách Nhân nhắm mắt lại. Một trận ồn ào, trong nháy mắt đã mặt trời chiều ngã về tây, Trương Bách Nhân gặp man đầu cùng Bạch Vân đạo sĩ đi ở trên đường cái. Nên, gọi tiểu tử ngươi tóc rối bời từ bi, này về được rồi, lại liên lụy đạo sĩ ta cùng ngươi ăn chung man đầu, tiểu tiên sinh à, ngươi không phải chúa cứu thế, ngươi không phải toàn năng thần, trước mắt tình huống như thế đừng nói là ngươi, coi như là Dương Thần chân nhân có thể có biện pháp gì, coi như là chân chính thần Phật hạ phàm, thì có ích lợi gì. Nhưng bằng ngươi có núi vàng núi bạc, tiếp tục như vậy tóm lại sẽ bị ăn hết sạch. Môn thiệt. Thế ra, Trương Bách Nhân nhìn phía xa Lưu Dân, vuốt ve chua kiếm, hắn rốt cục biết được năm đó Mao Gia Gia phân đất đai ý nghĩa sở tại, có thổ địa, dân, có chút ăn, chỉ cần không bị chết đói, đương nhiên sẽ không đi tạo của ngươi phản. Đi, đi tìm mẫu thân ta. Nhìn những ngày Lưu Dân, Trương Bách Nhân thật sự là không có hứng thú tiếp tục đi dạo xuống. Bạch Vân đạo sĩ không biết tự từ đâu tới điệp phiến. Cùng sau lưng Trương Bách Nhân quả gió, tựa hồ không đem trước mắt khó khăn để ở trong lòng. Ngươi tiếp theo ta làm cái gì, ta nên về nhà. Trương Bách Nhân nhìn Bạch Vân đạo sĩ. Đúng rồi, ta đi theo ngươi à? Bạch Vân sững sờ, lập tức bá một tiếng thu hẹp điệp phiến, nhìn Trương Bách Nhân, ta đây không phải là không có địa phương đi mà, đi nhà ngươi tá túc một đêm. Trong nhà liền ta mẹ con hai người, không tiện tá túc. Trương Bách Nhân trừng Bạch Vân một chút. Vậy ta phải đi thôn các ngươi bên trong tá túc một đêm. Bạch Vân cười mỉa. Đi rồi hơn một dặm, Trương Bách Nhân chợt dừng bước, nhìn Bạch Vân, có phát hiện hay không? Ta còn tưởng rằng ngươi không có phát hiện. Bạch Vân dừng lại động tác. Ngươi đi hỏi một chút cái tên này đi theo phía sau làm cái gì? Trương Bách Nhân nói. Bạch Vân nghe vậy gật gật đầu, xoay người hướng về xa xa đi đến, đã thấy ở hai người mấy chục mét sau rất xa rơi một đạo ảnh tử. Gặp được Bạch Vân đạo nhân đi đến, bóng người phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, liên tục dập đầu đầu, kính xin đạo trưởng thu nhận giúp đỡ. Âm thanh khàn giọng. Nhưng Bạch Vân còn có thể nghe được ra đối phương là giọng nữ, nhìn trước mắt quanh thân bẩn thỉu, quần áo lam lũ, hoành đầu mặt dơ bẩn nữ tử, Bạch Vân nở nụ cười, hóa ra là cầu chứa chớp, đạo sĩ ta bốn biển là nhà, thu không thể để ngươi sống nữa, bất quá đằng trước cái kia tiểu tiên sinh nhưng có thể, này tiểu tiên sinh nhưng là thật quý nhân vậy, ngươi nếu như có thể cầu được này tiểu tiên sinh thu nhận giúp đỡ ngươi, bảo quản ngươi vinh hoa phú quý, chết rồi lưu danh. Thân tạ. Sau khi nói xong Bạch Vân xoay người đi trở về. An mày lập tức đứng lên thật chặt ở phía sau mặt tiếp theo, đi tới Trương Bách Nhân trước người, phịch một tiếng quỳ xuống đất, kính xin tiểu tiên sinh thu nhận giúp đỡ. Ta nhìn ngã quỳ ở mặt đất nữ tử, không đợi Trương Bách Nhân mở miệng, một bên Bạch Vân nói, cô gái này thân cư mệnh cách, nhưng là không đơn giản, ngươi như là ở lại bên người, nhất định có tác dụng lớn. Mệnh cách? Ngươi còn hiểu cái này? Trương Bách Nhân sững sờ. Thiên văn địa lý, không gì không biết. Bạch Vân nói. Ngươi họ rất tên ai? Trương Bách Nhân nhìn cô gái này, số tuổi cũng không nhỏ, bất quá hoành đầu cấu mặt, cổ họng khàn khàn, không thấy rõ thật khuôn mặt. Thiếp thân họ Trương, gia cảnh sa sút, gặp quân họa, thiếp thân một thân một mình nguyên bản nghĩ xuất quan tị nạn, nhưng chưa từng nghĩ bây giờ biên quan canh gác thật là nghiêm mật, tiểu nữ tử người không có đồng nào, bị vây ở nơi đây, trong nhà tùy tùng cũng bị cái kia trong quân người giết sạch sành sanh, bây giờ chỉ còn dư lại thiếp thân một người, chỉ muốn đòi một sinh hoạt, thiếp thân cầm kỳ thư họa ca vũ tạp kỹ không gì không biết. Kính xin tiểu tiên sinh thu nhận giúp đỡ. Cầm kỳ thư họa ca vũ thi thư đều thông. Trương Bách Nhân nghe được câu này ánh mắt sáng lên, thật chứ? Coi là thật. Mà đến ngâm một câu thơ Trương Bách Nhân nở nụ cười. Chương 55, thương nữ nhân không biết vong quốc hận. Lệ Vũ Phương dừng đối với gác cao, trang bị mới diễm chất bản khuynh thành. Ánh nhà ngưng yêu kiều đột ngột không vào, gia duy ngậm hình thái cười đón lấy. Yêu cơ mặt dường như hoa ngậm lộ, ngọc thụ lưu quang chiếu hậu đỉnh. Hoa nở hoa tàn không lâu dài. Lạc hồng đầy đất quy tịch bên trong. Thanh âm cô gái khàn giọng, trong hoàng hốt lại mang có một vệt bi thống mùi vị. Nghe này quen thuộc thi tử, Trương Bách Nhân hồi lâu không nói gì. Nhìn dưới thân túi đầu nữ tử, một bên Bạch Vân đạo sĩ nói, bài thơ này từ cũng không chỗ xuất sắc, bất quá có thể thấy được ngươi đúng là hiểu được thi tử. Nhìn lại một chút đầy mặt hoàng hốt Trương Bách Nhân, tiểu tử ngươi làm sao vậy? Tiên lung hàn thủy nguyệt lồng cát, ban đêm bạc tần hoài gần tiệm rượu. Thương nữ nhân không biết vong quốc hận, cách sông còn hát hậu đình hoa. Trương Bách Nhân trầm mặc một hồi mới mở miệng nói. Bài ca này không sai. Không sai. Bạch Vân đạo sĩ vỗ tay tán thưởng, ta ngược lại thật ra không hề nghĩ tới, tiểu tử ngươi đối với thi tử ca phú lại như thế tinh thông. Trương Bách Nhân không để ý đến Bạch Vân đạo sĩ, mà là nhìn ngã quỷ ở mặt đất nữ tử, Trần Hậu chủ hậu đình hoa, bản tọa từng nghe người qua, không hề nghĩ tới ngươi lại cũng biết, nghĩ đến là nam hướng về sau đời sau, lại lưu lạc đến đây, có thể thấy được thời đại thay đổi, năm tháng biến thiên.
ngươi ngày sau hãy cùng sau lưng ta bưng trà rót nước, cùng ta xuất ra làm cái nâng kiếm hầu gái. Lúc này cái kia thanh âm cô gái nghẹn ngào, đa tạ tiểu tiên sinh. Mau dậy đi, gặp rủi ro người đáng thương vậy. Trương Bách Nhân đem nữ tử đỡ dậy, nhìn Bạch Vân đạo sĩ, trước cô gái này ngầm tụng thi tử, cũng không phải là hết sức đặc sắc, nhưng là Trần Thúc Bảo làm. Trần Thúc Bảo. Hóa ra là cái kia hôn quân Bạch Vân đạo sĩ sướng sở. Trương Bách Nhân đứng dậy đi ở đằng trước, cái gì hôn quân không hôn quân, mỗi người có mỗi người hòa pháp, chỉ đến thế mà thôi. Tiểu tiên sinh tựa hồ đối với nam hướng việc rất rõ ràng thanh âm cô gái khàn khàn nói. Ai, cũng từng nghe tới Trương Bách Nhân nói, Trần Hậu chủ tự cho là Trường Giang nơi hiểm yếu, nhưng chưa từng nghĩ lại bị đại tùy đánh thương tích đầy mình, vong quốc diệt loại, tống táng tổ tông Giang Sơn. Bạch Vân đạo sĩ cười hì hì, Trần Hậu chủ a, ta nghe quá, năm đó Dương Quảng tiểu tử kia còn muốn mời ta ra trưởng giáo xuống núi phương pháp, lại bị nhà ta trưởng giáo khước từ. Đi rồi một hồi, Bạch Vân đạo sĩ nói, ta nói tiểu tiên sinh, nhà ngươi ở nơi nào? Ta cũng không biết. Trầm mặc một hồi, Trương Bách Nhân nói, không biết ngươi ra khỏi thành làm gì. Bạch Vân không nói gì lừa một cái. Trương Bách Nhân nói, chính là bởi vì không biết, cho nên mới đến tìm kiếm A. Cô gái kia nhìn Trương Bách Nhân sau lưng bao lớn, đi lên phía trước nói, ta thay tiểu tiên sinh vác lấy. Ngươi dinh dưỡng không đầy đủ, khí huyết ứ trệ, thân thể yếu đuối cực kỳ, ta bảo vật này ngươi còn không nổi. Trương Bách Nhân nhìn nữ tử dưới chân đồng nát giày, nếu như nói cô gái này trên chân đồ vật cũng gọi là giày. Nhất định chính là một đoàn loạn bố trí, cỏ dại, tấm ván gỗ, vỏ cây hỗn hợp mà thành, đã lộ ra ngón chân, nhìn lại một chút Bạch Vân, Bạch Vân, đem giày của ngươi lấy ra. Giày của ta quá lớn, nàng mặc không được. Bạch Vân bất đắc dĩ nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, mà không được liền đạp lôi kéo, cũng không thể chân trần bước đi. Trương Bách Nhân trừng Bạch Vân một chút. Bạch Vân bất đắc dĩ. Hắn còn trông cậy vào nịnh nọt ôm bắp đùi đây, không cưỡng được Trương Bách Nhân, chỉ có thể lấy ra trong gửi mới tinh giày vải, lại bị Trương Bách Nhân đoạt lấy đi, đại nam nhân lằng nhằng. Nhấc chân Trương Bách Nhân nhìn nữ tử, mang lên đối phương một cái chân trường, đem giày cho hai ba lần kéo. Tiểu tiên sinh, ta tự mình tới. Nữ tử kinh ngạc thốt lên. Trương Bách Nhân nghe vậy trợn tròn mắt, nhìn nữ tử bẩn thỉu bàn chân, đem đạo sĩ giày cho nữ tử trồng lên, ngược lại giày này không vừa chân, sớm muộn phải thay đổi rơi. Nhấc chân. Một cái chân khác Trương Bách Nhân nói. Nữ tử bất đắc dĩ, chỉ có thể đỡ Trương Bách Nhân vai vai, giơ lên một cái chân khác. Chân đạp mềm mại dày, nữ tử một đôi sáng trong suốt con mắt có chút giọt nước mắt đang chuyển động. Đừng khóc, ngươi theo ta tu hành, ngày sau làm một cái bất lao chân nhân, chẳng phải là khoái hoạt. Cái kia cố quốc chuyện cũ, cũng đã theo gió phiêu tán. Trương Bách Nhân cười, nhìn Bạch Vân một chút, đạo sĩ nhanh đi nhóm lửa, chúng ta hôm nay ở nơi này bên ngoài đối phó một đêm lại nói. Được rồi, Bạch Vân đạo sĩ không có ý kiến, thân là đạo sĩ, tại giã ngoại đã quen. Nhìn Bạch Vân đạo sĩ kiếm tuổi lửa nhóm lửa, Trương Bách Nhân nói, ta nói rằng sĩ, ngươi cũng biết nơi nào có xương bồ thảo. Xương bồ thảo. Này có thể là đồ tốt, nhưng không có mấy người sẽ cảm thấy hứng thú, bởi vì liên quan với xương bồ thảo phương pháp luyện đan đã sớm thất lạc, tiểu tiên sinh hỏi thăm cái này làm gì. Bạch Vân hiếu kỳ nói. Lắm miệng Trương Bách Nhân nhìn đạo sĩ một chút. Lấy ra bánh mì cùng thanh thủy đưa cho một bên ăn mày nữ tử, đứng dậy lấy ra bảo kiếm bên hông, trong nháy mắt trường kiếm ra khỏi vỏ, nhưng thấy ánh kiếm từ hành, còn như là kéo dài dòng nước, hư không cũng bắt đầu trở nên ngưng trệ. Kiếm ý dựa vào giết chóc lớn mạnh, nhưng kiếm thuật phải dựa vào tìm hiểu cùng luyện tập. Trương Bách Nhân cảm giác ngộ được thủy chi chân ý, lại thêm phương diện kiếm đạo kiến thức, lại bắt đầu lĩnh ngộ kiếm pháp của chính mình. Bạch Vân đạo sĩ nhìn đến xuất thần, mắt không chấp nhìn chằm chằm, một bên ăn mày nữ tử cũng vừa ăn lương khô. Vừa nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân luyện kiếm. Kiếm pháp liên miên, dây dưa, không hề kẽ hở, khi thì phân tán, khi thì tụ hợp, khi thì sắc bén vô cùng, khi thì hư huyễn vô định. Thượng thiện nhược thủy, tiểu tiên sinh đạo ra chân ý đã lĩnh ngộ vô cùng, tiểu tiên sinh như là tu hành thủy chi thần thông, tất nhiên tiến triển cực nhanh, đáng tiếc lại đi rồi kiếm đạo con đường, đi nhầm đường. Ngay cả là khoái hoạt trăm năm, nhưng không được siêu thoát chính quả mấy tháng ở chung, Bạch Vân đạo sĩ cũng nhìn thấu Trương Bách Nhân từng kia một nội tình. Trương Bách Nhân luyện kiếm xưa nay đều không kiêng kỵ chính mình, đúng là gọi Bạch Vân cực kỳ cảm động, nhưng làm sao Bạch Vân đối với kiếm đạo thật sự là không có thiên phú, làm sao nhìn cũng không học được. Một phút sau, Trương Bách Nhân trường kiếm vào vỏ, ngồi ở bên cạnh đống lửa, nhìn nhào tới Phi Nga, nhẹ nhàng thở dài, cầm lấy một khối bánh mì gặm một cái. Tiểu tiên sinh bảo kiếm không sai. Đạo sĩ nhìn Trương Bách Nhân bảo kiếm bên hông, lộ ra trông mà thèm vẻ, thanh bảo kiếm này hắn nhòm ngó đã lâu, tuy nhiên lại động cũng không dám động. Từ lần trước Bạch Vân tự ý sờ soạng trường kiếm một hồi, bị trong đó kiếm ý đánh vào bên trong cơ thể, suýt chút nữa phá hủy tu hành sau, liền cũng không dám nữa chạm Trương Bách Nhân bảo kiếm.
Thiết Mẫu rèn đúc, tự nhiên là bất phàm. Một bên cô gái nói.
Kiến Văn rộng rãi, ngươi nhận biết Thiết Mẫu?
Trương Bách Nhân tò mò nhìn nữ tử. Ánh mắt của cô gái rất sáng, ừm.
Thiết Mẫu Bạch Vân mắt trong nháy mắt trừng lớn, giá trị vạn kim a, lại thêm tiểu tử ngươi thanh nén, chém yêu sắt thần là điều chắc chắn, sợ là 10 vạn kim đô không bán.
Trương Bách Nhân tự bối nang bên trong lấy ra áo choàng, đưa cho nữ tử, mình ôm lấy kiếm túi, hai chân cởi ở F5 dễ vụ kiếm túi trên, trong nháy mắt ngã xuống đất không nổi, ngủ.
Nhìn Trương Bách Nhân, Bạch Vân khỏe miệng co quắp một trận, từ khi cùng với Trương Bách Nhân, liền từ không thấy tiểu tử này đã tọa quá, nơi nào giống là mình, còn muốn ngày đêm đã tọa chịu khổ.
Nữ tử nắm thật chặt Trương Bách Nhân áo choàng, nhìn ngã xuống đất ngủ say Trương Bách Nhân, nhẹ nhàng thở dài, co đang áo choàng bên trong không nói.
Ngày thứ hai, mặt trời vừa mới lên, Trương Bách Nhân ba người thật sớm ngồi xuống, liền bắt đầu chuẩn bị điểm tâm.
Tu hành đến rồi Trương Bách Nhân cảnh giới này có một chỗ tốt, đó chính là trong cơ thể không có dơ bẩn, như là đánh răng các loại cũng đã miễn. Tên khất cái kia nữ tử nhai trên mặt đất cỏ xanh, không ngừng nhai phun ra.
Trương Bách Nhân thấy vậy lấy ra cong trong túi muối tinh cùng bàn chải đánh răng, đó là Trương Bách Nhân khi còn bé dùng, đưa tới một bình thanh thủy, dùng cái này.
Kỳ thực dùng muối đánh răng hiệu quả thật sự không thể so kem đánh răng kém, chỉ có điều muối quá mặn.
Nữ tử sững sờ, đạo sĩ cũng hiếu kỳ nói, tiểu tử ngươi chẳng lẽ là Mặc gia truyền nhân.
Trương Bách Nhân trợn tròn mắt, bắt đầu thu thập bọc hành lý, dựa theo thư tín từng nói. Cũng chính là một ngày lộ trình mà thôi.
Ở đây cái không có vệ tinh định vị niên đại, hết thảy đều là như vậy gian nan, không phải vậy cũng sẽ không nói chia tay một cái chính là vĩnh viễn.
Ra đi ăn điểm tâm, ba người lần thứ hai bắt đầu chạy đi, bất quá nhìn trên bầu trời mây đen, lúc này lại bắt đầu rơi xuống mưa nhỏ.
Đạo sĩ từ sau lưng lấy ra hai cây rủ, đúng là hai cây rủ, không có chuẩn bị ăn mày.
Trương Bách Nhân tiếp nhận cây rủ, đưa tới ăn mày trước người.
Ta rồi là tốt rồi, nữ tử lung lay đầu.
Cầm, ngươi không hiểu điều khí phương pháp, mắc mưa sẽ xảy ra bệnh, ta hiểu đạo pháp, chỉ là nước mưa nhưng là khó lấy cận thân. Trương Bách Nhân đem cây dù kín đáo đưa cho nữ tử, làm đi ra ngoài trước.
Ai đạo sĩ hít một tiếng, đuổi theo, chỉ để lại nữ tử nhìn cây dù trong tay sương sở.
Chương 56, thiếp thân Trương Lệ Hoa.
Lòng người dễ thay đổi, tình người ấm lạnh, chỉ có tự biết.
Trương Bách Nhân cùng Bạch Vân đạo sĩ mang theo nữ nhân ăn mày ở trong núi đi vòng vo ba ngày, rốt cục phát hiện trên đất một chút dấu vết, thấy được xa xa một chỗ thôn trang nhỏ.
Thôn trang nhỏ lúc này nhiệt liệt chiêu thiên, đang kiến thiết phòng mới.
Làm Trương Bách Nhân đi tới trong thôn sau, làng trong nháy mắt sôi trào, các vị thôn dân dồn dập tiến lên đón, đông nhất cú tây nhất cú thăm hỏi liên tục.
Không thể không nói, cổ thời điểm không có khoa học kỹ thuật, mọi người hiệu suất đúng là chậm.
Trương Bách Nhân cười tủm tỉm ứng đối trong thôn thăm hỏi của mọi người. Sau đó trở lại trong nhà, một tòa hai tầng trúc lầu đã sớm xây xong.
Này chính là các ngươi ra một vị trong thôn đại thúc nói.
Nhìn diện tích hơn 200 bình, hai tầng cao trúc lầu, Trương Bách Nhân sững sờ, lúc này mới bao nhiêu thời gian, nhà ta trúc lầu liền xây xong.
Tiểu tiên sinh không biết, là quận hậu cố ý phái Mặc gia cao thủ đủ đến giúp đỡ, đã sớm ở mấy tháng trước liền sớm động công. Đại thúc cười ha hả nói.
Bạch Vân đạo sĩ khoanh tay nhìn trước mắt trúc lầu, tiểu tiên sinh, nhà ngươi này về có thể rộng rãi.
Nhà ta không chứa chấp nam tử, ngươi tự đi tìm một chỗ đi. Sau khi nói xong nhìn bên người nữ nhân ăn mày, ngươi có thể có tên tuổi.
Thiếp thân họ Trương, nữ tử cung kính nói.
Trương Bách Nhân sững sờ, lại là bản gia.
Đi, ta dẫn ngươi đi rửa mặt một phen, như vậy dáng vẻ làm sao gặp người. Trương Bách Nhân nhìn ở một bên vội vàng dựng nhà Trương Đại Thúc, cười ha ha, Trương Đại Thúc, ngươi phòng này xây dựng nhưng là quá chậm.
Yêu, tiểu tử ngươi lại đã trở về. Trương Đại Thúc nhìn Trương Bách Nhân, nhất thời ánh mắt sáng lên.
Trương Bách Nhân nhìn Lục Bạch Vân, nặc, ngươi cùng Trương Đại Thúc đồng thời, hắn nhà kia muốn dựng xây xong, ngươi đi hỗ trợ đi, ta phải về nhà.
Trương Đại Thúc, ta mang cho ngươi đến một người trợ giúp, buổi tối đi nhà ngươi ăn cơm.
Trương Bách Nhân cởi mở cửa lớn ra, dẫn Trương Thị đi vào sân, đem Bạch Vân nhốt ở bên ngoài.
Bạch Vân trợn tròn mắt, nhìn Trương Đại Thúc nở nụ cười, bần đạo Bạch Vân.
Bách Nhân Trương Mẫu sớm liền nghe được âm thanh, ở trong sân ngóng trông mà đợi, gặp được Trương Bách Nhân đi tới, đem túm vào trong ngực. Ngươi làm sao mới vừa về?
Trương Bách Nhân cười khổ, hài nhi có việc trì hoãn.
Nhìn Trương Bách Nhân phía sau hoành đầu cấu mặt, quần áo lam lũ nữ tử, Trương Mẫu sững sờ, đây là người nào?
Nữ nhân này số khổ, ta đem mang về, cho hài nhi làm cái hầu gái, cô gái này tinh thông cầm kỳ thư họa, trong nhà gặp kiếp số, hài nhi nhìn đáng thương đem dẫn theo trở về, sau đó hài nhi đi nước ấm, vì đó rửa mặt một phen, mẹ ôi xiêm y đi tìm ra hai bộ thay và giặt, ngày khác lại đi trên thôn trấn làm riêng. Trương Bách Nhân nói.
Trước mắt Trương Mẫu xiêm y gì hào hoa phú quý, không phải thông thường vật liệu, đều là quận hậu cùng hoàng hậu ban thưởng,
vì lôi kéo Trương Bách Nhân, những người này cũng không ít bỏ tiền vốn. Hóa ra là như vậy, cũng là người đáng thương, nhớ lúc đầu ngươi và ta mẹ con phiêu bạt mà bắc, cùng cô gái này một loại dáng dấp. Trương Mẫu nhẹ nhàng thở dài. Trương Mẫu sau khi nói xong, nhanh đi hậu viện nấu nước. Trương Bách Nhân nhìn Trương Thị, kéo bồn tắm đi tới phía dưới trong lầu cát, bây giờ khí trời nóng bức, đến cũng không sợ nước quá lạnh, trái lại sợ nước quá nóng. Hướng về trong thùng nước tắm bỏ thêm nước, Trương Bách Nhân đi chấm củi, Trương Mẫu tìm hai cái quần áo, đều là trong cung ban xuống, chưa xuyên qua, Trương Thị liên tục bái tạ. Nước đốt mở sau, Trương Bách Nhân nhấc theo vại nước thay đổi nước, sau đó mẹ con hai người ra lầu cát, chỉ để lại nữ nhân ăn mày ở bên trong chính mình thanh tẩy. Đại khái qua nửa khắc đồng hồ, mới nghe trong phòng truyền đến vang động, Trương Bách Nhân nói, ngươi trốn ở sau tấm bình phong mặt, ta đi cấp ngươi đổi mới, trên người ngươi dơ bẩn nhiều lắm, nhiều ngâm nước một hồi, một lần nước sợ là tắm không sạch sẽ. Vừa nói, Trương Bách Nhân nhấc theo vại nước thay đổi nước, mấy ngày nay Trương Bách Nhân ngày đêm bôn ba, đạo hạnh gặp tăng, gốc gác bổ túc, thân thể bắt đầu cường tráng đứng lên, chỉ là giữa hai lông mày còn như cũ lộ ra bệnh rề rề khí chất. Đầy đủ thay đổi ba lần nước, Trương Mẫu đi chuẩn bị bữa trưa. Trương Bách Nhân ngồi ở trong sân buồn bực ngán ngẩm tức cây tham bằng trúc. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra, một trận hơi nước kéo tới, Trương Bách Nhân xoay người nhìn, nhưng là bỗng nhiên sững sờ. Đây là chính mình kiếm về cái kia tên ăn mày sao? Trong nháy mắt này, Trương Bách Nhân suýt chút nữa coi chính mình gặp được Tiêu Thị, gặp được trong hoàng cung nương nương. Mi mục như hoa, da thịt trắng như tuyết, chỉ có điều cả người hơi gầy, xem ra tựa hồ dinh dưỡng không đầy đủ, nhưng tinh thần, khí chất cũng rất tốt. Mềm mại đáng yêu bên trong lộ ra một loại quý khí. Tóc dài tới eo, tóc mai như nước sơn, chói lọi. Lúc này Trương Bách Nhân đúng là không nghĩ ra cái gì từ để hình dung cô gái trước mắt dung mạo, so với Tiêu Hoàng hậu mỗi người mỗi vẻ. Trương Thị. Trương Bách Nhân nghi hoặc nhìn cô gái trước mắt, thực sự không thể tin được phảng phất người trong bức họa nữ tử, lại là chính mình nhặt về ăn mày. Ra mắt công tử, ta họ Trương, đại danh gọi là, Lệ Hoa. Nữ tử đi tới Trương Bách Nhân trước người, điềm đạm đáng yêu thi lễ một cái. Trương Lệ Hoa. Trương Bách Nhân sững sờ, lập tức cười nói, danh tự này lại cùng Trần Hậu chủ phi tử giống như, nếu không phải là biết Trần Quý Phi bị Dương Quảng chém giết, ta nhất định không sai phải đem ngươi xem là cái kia Trần Hậu chủ phi tử, lấy Lệ Hoa dung mạo, sợ là so với Trần Quý Phi cũng phải thắng được ba phần. Công tử quá khen, ngày sau ta chính là công tử hầu gái, chiếu cố công tử ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Trương Lệ Hoa che miệng nhẹ nhàng nở nụ cười. Đang nói, Trương Mẫu từ hậu viện đi ra. Nhìn trước mắt mi mục như họa, quanh thân quý khí đích nữ tử, nhất thời sững sờ, cô nương là người nơi nào, tới nhà của ta bên trong có chuyện gì không? Mẹ, nàng chính là Trương Thị. Trương Bách Nhân cười khổ, thảo nào tử Trương Mẫu sẽ nhận sai, thật sự là cô gái trước mắt cùng phía trước xa suốt nữ nhân ăn mày hình tượng chênh lệch quá to lớn. A, Trương Mẫu sững sờ. Xin chào chủ mẫu. Trương Lệ Hoa nhẹ nhàng nở nụ cười. Mau đứng lên, mau đứng lên, cô nương xinh đẹp như vậy, sao có thể tới nhà của ta bên trong làm nô? Cô nương không nên nghe tiểu tử kia nói mò, sau đó ăn cơm, ta lấy cho ngươi ngân lượng, ngươi nhanh chóng rời đi về nhà đi. Trương Mẫu vội vã nâng dậy nữ tử. Chủ mẫu, tiểu tiên sinh không tệ với ta, chuyện ta trước tiên có lời, làm sao sẽ tư lợi mà bội ước. Huống chi bây giờ binh hoang mã loạn, ta một cái nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, nhân ra, một thân một mình, lại có thể đi đâu bên trong. Trương Lệ Hoa điềm đạm đáng yêu nhìn Trương Mẫu. Cũng được, vậy ngươi liền ở lại nơi này. Chỉ là cắt chớ nói gì làm nô. Trương Mẫu nhìn Trương Lệ Hoa, 24-25 tuổi, mặc dù là Trương Mẫu cũng không nhịn được trong lòng cảm khái, thật xinh đẹp. Ăn cơm trưa, Trương Bách Nhân trở về phòng, Trương Mẫu đã đem gian nhà sửa sang xong, Trương Mẫu ở một gian, Trương Bách Nhân chính mình ở một gian, mặt khác Trương Lệ Hoa ở tại Trương Bách Nhân ngoại thất. Nguyên bản Trương Mẫu muốn cho Trương Lệ Hoa một mình một gian phòng ốc, nhưng Trương Lệ Hoa chết sống không chịu, nhất định phải thật sự làm hầu gái, muốn ở tại Trương Bách Nhân ngoài phòng ngủ mặt. Trương Mẫu không cưỡng được, chỉ có thể cho phép. Nguyên bản gọi Trương Bách Nhân tự mình một người ngủ, Trương Mẫu còn có chút không yên lòng, có Trương Lệ Hoa chăm nom, cũng yên tâm không ít. Trương Bách Nhân gian nhà rất lớn, thư phòng liền trong phòng, có một loạt giá sách, đều là Trương Bách Nhân năm đó thấy qua thư tịch, lúc này yên lặng bày ra ở trên giá sách. Ở trên bàn trà, bày ra thượng hạng tờ giấy, giấy và bút mực không có chỗ nào mà không phải là thượng phẩm. Trương Bách Nhân đem trường kiếm bên hông treo trên vách tường. Sau lưng bốn thanh trường kiếm đặt ở kiếm trong túi, thời khắc không rời quanh thân hắn ba thước. Trương Lệ Hoa yên lặng lấy ra một quyển sách đọc, Trương Bách Nhân nhưng ở không nhanh không chậm tức cây tham bằng trúc. Đao nhỏ là tiểu đao bình thường, nhưng ở Trương Bách Nhân trong tay nhưng chém sắc như chém bùn. Trương Bách Nhân động tác hết sức ổn, không mang theo chút nào run rẩy, mỗi xuống một đao đều tựa như có chứa một loại huyền diệu quy tích. Nhìn một bên gọt xong cây tham bằng trúc, Trương Lệ Hoa nở nụ cười, để quyển sách trên tay xuống tịch, đi tới Trương Bách Nhân bên người nhẹ nhàng cầm lấy cái rũa bắt đầu tinh tế đánh bóng. Trương Bách Nhân không có ngăn cản, vẫn là mắt không chấp nhìn chằm chằm trước người cây thăm bằng chút nhìn, một lát sau mới dừng động tác trong tay lại, Lệ Hoa.
Hả?
Trương Lệ Hoa sướng sở. Tìm cái thời gian ta dạy cho ngươi tu hành đi, ngươi yêu thích tu đạo vẫn là tập võ. Trương Bách Nhân ngẩng đầu nhìn Trương Lệ Hoa. Nghe công tử Trương Lệ Hoa nở nụ cười, sán lạn như hoa. Trương Bách Nhân gật gật đầu, vậy liền tu đạo đi, luyện võ quá khó khăn, ngươi chịu không nổi khổ, hơn nữa tu đạo có thể phản lão hoàn đồng, thanh xuân mãi mãi. Đa tạ công tử, chỉ là nay tu hành bí pháp không thể khinh truyền, công tử truyền cho ta, sẽ có hay không có chút phiền phức. Trương Lệ Hoa do dự nói. Trương Bách Nhân cười đắc ý, phiền phức. Ta có đại đạo pháp môn vô số, hơn 1000 quyển không giống nhau, chia làm đại thừa, trung thừa, tiểu thừa, truyền cho ngươi một môn, thì thế nào? Chương 57, Phú Thiên Quảng Thánh Như Ý Linh Ký. Trương Lệ Hoa nghe vậy sững sờ, thiếp thân thường nghe nói đạo gia tu hành, đều là pháp không truyền ra ngoài chân chính bí pháp, tiểu tiên sinh lại có đạo pháp ngàn quyển, hẳn là ở lừa gạt ta. Trương Bách Nhân cười không nói, tiếp tục cầm lấy đao nhỏ, nhẹ nhàng tức trong tay cây thăm bằng trúc. Nhìn một căn căn đánh chiều rộng cây thăm bằng trúc, Trương Lệ Hoa lộ ra vẻ tò mò, tiểu tiên sinh chẳng lẽ là ở chế tác linh ký. Ngày sau đi ra khỏi nhà, như là không có tiền thời điểm, còn có thể hốn một miếng cơm ăn. Trương Bách Nhân trêu ghẹo Trương Lệ Hoa. Trương Lệ Hoa che miệng ha ha nở nụ cười, tiểu tiên sinh nói đùa, tiểu tiên sinh gì chuẩn xịt chính là thiên nhân chi tư, làm sao sẽ lưu lạc tới bước đi kia. Ta tuy rằng không thuộc về đạo giáo, nhưng là thừa kế đạo gia đạo thống, làm việc làm toàn diện, lẽ ra nên làm một cái hợp cách thần côn. Trương Bách Nhân ngón tay trắng nón đao nhỏ phảng phất là một chiếc tinh linh, ở vui sướng khiêu vũ đạo, bất quá là trong vòng mấy cái hít thở, một căn cây thăm bằng trúc cũng đã hình thành. Gậy trúc không phải thông thường gậy trúc, đều sống hơn 100 năm gậy trúc, xanh biết phảng phất là ngọc thạch, Trương Lệ Hoa cầm trong tay tinh tế đánh bóng, Trương Bách Nhân mượn cơ hội tôi luyện điều khiển nhà mình kiếm khí. Thiếp thân nghe nói cõi đời này mây giám vô số, không biết tiểu tiên sinh muốn chế tác chính là cái nào một loại mây giám. Trương Lệ Hoa nhìn Trương Bách Nhân trong tay nhánh trúc, lộ ra vẻ tò mò. Ta chế luyện cây thăm bằng trúc, gọi là Phù Thiên Quảng Thánh Như Ý Linh Giám. Trương Bách Nhân nhìn gậy trúc trong tay nói. Không biết Như Ý rộng rãi thánh là đường nào tôn thần. Trương Lệ Hoa mài cây thăm bằng trúc, nhìn Trương Bách Nhân một chút. Trương Bách Nhân hạ thấp xuống đầu tỉ mỉ tức cây thăm bằng trúc, ngươi không là đạo gia người, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Không lâu lắm, 120 chỉ linh ký gọt xong, Trương Lệ Hoa đang ở tinh tế đánh bóng, Trương Bách Nhân tùy ý cầm lấy một căn cây thăm bằng trúc, sau đó kiếm ý ngang dọc, ra chỉ ở tiểu đao trong tay trên, một chuyến rõ ràng chữ nhỏ trong nháy mắt điêu khắc ra. Trương Bách Nhân chữ không thể nói được đẹp đẽ, nhưng cũng tuyệt đối không khó nhìn. Đệ nhất tốt nhất. Làm đức chi xê, nguyên hanh lợi trinh. Quân tử thân thể đâu, chỗ này, Trần Kỳ Lập trải qua. Trương Bách Nhân bất quá là mười mấy hơi thở, đã điêu khắc tốt. Trương Lệ Hoa đưa qua linh ký, đây là tò mò quan sát một hồi, sau đó mới nói, tiểu tiên sinh, không biết này tốt nhất ký là có ý gì. Trương Bách Nhân thấp đầu điêu khắc linh ký, mạn bất kinh tâm nói, chiếm âm tỉnh, tỉnh. Ruộng tâm đại thu, mộ phần táng may mắn. Lục xúc đại vượng, người đi đường lập chí. Cầu mưu đại sau đó, cầu tài đại lợi, hôn nhân đại thành, việc quan đại cát. Tiết kiến gặp đắt, xuất hành đại thông. Sửa chữa và chế tạo rõ cát, bệnh tật tức bình phục. Lạc đường tức gặp, sản xuất có thai. Bắt lấy trộm liền thu được, cầu khẩn tự thu được phúc. Quái dị không có lỗi gì, rời tỷ thu được cát. Gia đình bình phục, công văn có liền. Đã trên đại cát, ứng với một năm, bảy mấy, cùng hợi mão chưa năm tháng ngày thời gian, phương vị chính đông. Trương Lệ Hoa nghe vậy siết cây thăm bằng trúc, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, ta gặp phải tiểu tiên sinh chính là thiếp quý nhân. Trương Lệ Hoa mi mục như họa, đúng là làm người thương yêu yêu. Trương Bách Nhân dừng động tác lại, nhìn Trương Lệ Hoa, là chính ngươi vận đạo không sai, cùng ta có duyên mà thôi. Hai người trong thư phòng tức cây thăm bằng trúc, Trương Mẫu trong lúc đến qua một lần. Nhìn thấy hai người đang đùa đang vui mừng, cũng không có quấy rầy nhiều, có Trương Lệ Hoa hỗ trợ mang hài tử, Trương Mẫu cảm giác mình buông lòng rất nhiều. Trương Bách Nhân khắc xong thứ hai căn linh ký sau khi, nhìn một chút một bên ống trúc, tùy tiện chặt xuống một đoạn, hơi chút tân trang, liền ở trên ống trúc điêu khắc hạ Phù Thiên Quảng Thánh Như Ý Linh Giám, tiện tay đem ống trúc đưa cho Trương Lệ Hoa, linh ký đánh bóng tốt sau khi, liền đặt ở này trong ống trúc. Trương Lệ Hoa nghe vậy gật gật đầu, khéo léo đem linh ký bỏ vào. Chế tác cây thăm bằng trúc dễ dàng, nhưng muốn điêu khắc 120 căn linh ký, nhưng là đại công phu, Trương Bách Nhân còn muốn chú ý tu hành. Ta nói tiểu tiên sinh, mấy ngày nay làm sao không gặp ngươi bóng người ngoài cửa lớn truyền đến Bạch Vân đạo sĩ kêu to, kẻ này lại bắt đầu ngồi không yên,
xa xa nhìn Trương Bách Nhân ra trúc lầu, đứng ở ngoài cửa lớn hô to. Trương Bách Nhân nhìn Trương Lệ Hoa một chút, tìm một khăn che mặt mang tới. Sau khi nói xong nhìn ngoài cửa lớn đạo sĩ, ngươi vào đi. Được Trương Bách Nhân cho phép, Bạch Vân đạo sĩ nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, vội vã mở cửa lớn ra, leo lên trúc lầu, chui vào trong phòng, nhìn khuôn mặt trang nhã, dáng người yên tĩnh Trương Lệ Hoa, đạo sĩ sững sờ, xin chào phu nhân. Thật không nghĩ tới, phu nhân lại trẻ tuổi như vậy, cũng chỉ có phu nhân nhân vật như vậy, khả năng sống ra tiểu tiên sinh như vậy thiên tài. Bạch Vân đạo sĩ cung kính nói. Trương Lệ Hoa che miệng cười khẽ, Trương Bách Nhân mặt nhất thời tối, đây không phải là mẹ ta nhất không ưa thần côn, nếu là để cho mẹ ta gặp lại ngươi, chuẩn không có sắc mặt tốt, đây là ngày ấy tự trên đường mang về Trương Thị, gọi là Lệ Hoa. Trương Thị. Đạo sĩ sững sờ, trên dưới quan sát Trương Lệ Hoa một chút, liền vội vàng xoay người đầu, vô cùng đau đớn nói, sớm biết ngày đó đạo sĩ ta liền thu lưu nàng lại, nhưng là tiện nghi tiểu tử ngươi. Trương Bách Nhân trừng Bạch Vân đạo sĩ một chút, đừng vội di chuyển nói lỗ mãng. Đạo sĩ ngượng ngùng nở nụ cười, mặt da đỏ ửng, ta đây miệng, chính là không còn được. Vừa nói, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân trong tay linh xảo đao nhỏ, tựa hồ đang khiêu vũ giống như vậy, phảng phất như là một cái tinh linh ở hì hì. Tiểu tiên sinh đạo công thật đúng là tăng trưởng, kiếm thuật đã bước vào hóa cảnh, không biết tiểu tiên sinh điêu khắc là cái gì linh ký, đạo sĩ ta cũng hiểu sơ linh kỹ thuật. Bạch Vân đạo sĩ hiếu kỳ nói. Trương Bách Nhân hạ thấp xuống đầu, không có mở miệng, không thèm để ý này nát miệng nói sĩ. Một bên Trương Lệ Hoa mở miệng nói, là Phù Thiên Quảng Thánh Như Ý Linh Ký. Phù Thiên Quảng Thánh Như Ý Linh Ký. Chưa từng nghe tới. Bạch Vân đạo sĩ lung lay đầu, lập tức nhưng là sững sờ, không đúng, danh tự này ta tựa hồ đang nơi nào nghe được. Trương Bách Nhân trợn tròn mắt, Linh Tế Chân Quân ở Minh Triều ban đầu mới có ghi chép, bây giờ ở tùy đường thời gian, lão già này lại còn nói chính mình nghe nói qua, cách mấy nghìn năm đây, nếu không phải mình dưỡng khí công phu không sai, nhất định phải một chiêu kiếm bổ hắn không thể. Đến, ta giúp ngươi. Đánh bóng linh ký ta nhưng là thường thường làm, tay rất quen. Bạch Vân đạo sĩ cầm lấy linh ký, không chút khách khí bắt đầu nhanh chóng đến về đánh bóng. Trương Bách Nhân ngầm đồng ý, cũng không ngăn trở. Liên như vậy qua 2-3 ngày, ngày hôm đó Trương Bách Nhân vừa điều khắc được lắm cây thăm bằng trúc, đã thấy Trương Mẫu đẩy cửa đi tới, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Bạch Vân đạo sĩ, cả người trong nháy mắt sẽ không tốt, cầm lấy một bên trúc mộc liền hướng Bạch Vân đạo sĩ đánh tới, từ đâu tới lửa gạt ăn lửa gạt uống thần côn. Lại cũng dám tới nhà của ta quấy rầy, nhìn ta hôm nay không đánh chết ngươi. Phu nhân tha mạng. Phu nhân tha mạng. Bạch Vân đạo sĩ chạy trối chết, gặp được Trương Mẫu không tha thứ, trong nháy mắt vọt ra ngoài cửa, chạy mất dép. Nhìn Trương Bách Nhân cùng Trương Lệ Hoa, Trương Mẫu phát hiện mình có chút thất thố, lúng túng nở nụ cười, năm đó bị đạo sĩ thối đã lừa gạt, vừa thấy được này đám giả thần giả quỷ hạng người, liền không nhịn được hỏa khí. Sau khi nói xong Trương Mẫu chăm chú nhìn Trương Bách Nhân. Sau đó thiếu cùng những này nam đạo nữ sướng hạng người lui tới, đạo sĩ kêu bên trong tất cả đều là hư gạt đồ. Chân chính cao công đại sư, nhưng là thế gian khó tìm. Trương Bách Nhân gật gật đầu, mẹ ngươi yên tâm là được rồi, hài nhi tuyệt không cùng này tát hư đảo gạt đồ lui tới. Lệ Hoa, ngươi nhìn kỹ tiểu tử này, nếu là ở nhìn thấy tiểu tử này cùng đạo sĩ lui tới, ngươi liền trực tiếp đánh hắn cái mông. Trương Mẫu xem xét Trương Lệ Hoa một chút, xoay người rời đi. Trương Lệ Hoa mặt đỏ lên, bắt lại khăn che mặt. Một đôi mắt đẹp nhìn Trương Bách Nhân, tiểu tiên sinh mẫu thân nhưng là thật không ưa đạo sĩ, cũng không biết sĩ làm sao đắc tội nàng. Nói tới chỗ này, Trương Lệ Hoa nói, phu nhân không biết người đã bước vào đạo môn. Trương Bách Nhân gật gật đầu, bảo mật, ta vẫn luôn cùng mẫu thân ta nói ta là tập võ. Trương Lệ Hoa cười khẽ, không kiềm hãm được nặn nặn Trương Bách Nhân gương mặt, ngươi tiểu tử này, đúng là rất xảo trá. Nhìn gần trong gang tấc, trắng toát khuôn mặt, Trương Bách Nhân bỗng nhiên sững sờ, sau đó hạ thấp đầu điều khắc cây thăm bằng trúc. Bất kể là tập võ cũng tốt, tu đạo cũng được, thức có sở trường, tức có sở đoạn, tác dụng khó có thể thay thế. Mở mang bờ cõi, dựa cả vào võ tướng chinh chiến. Mà hộ quốc bắt quỷ, nhưng phải ỷ lại đạo sĩ ra tay, đạo sĩ cùng võ giả tồn tại lẫn nhau bổ sung, mà không phải xung đột, thuật nghiệp có chuyên về một phía, chỉ đến thế mà thôi. Trương Bách Nhân nói. Được lắm, thuật nghiệp có chuyên về một phía, tiểu tiên sinh đạo sĩ đại tài. Trương Lệ Hoa vỗ tay tán thưởng. Trương Bách Nhân ngẩng đầu nhìn Trương Lệ Hoa. Ta hôm qua chuyển cho ngươi pháp quyết, ngươi có từng đều nhớ rồi. Trương Lệ Hoa nghe vậy lúng túng nở nụ cười, làm nũng nói, thiếp thân ngu dốt, cái kia pháp quyết phiền phức, nhất thời không nhớ được lý, tiểu tiên sinh lại cho ta một chút thời gian mà. Chương 58, Thủy Thần Thiệp Mời. Trương Bách Nhân không nói gì, một lát sau mới nói, con pháp quyết sự tình không trì hoãn được, ngươi tối ngủ trước, cần đả tọa một phút. Trương Lệ Hoa nghe vậy dùng sức gật đầu, phảng phất là khéo léo con mèo nhỏ, gọi Trương Bách Nhân không đành lòng lại nói.
chỉ có thể hạ thấp đầu tiếp tục điêu khắc linh ít cờ tờ vờ nở ba hát ký. Ban đêm, ánh nến mơ màng, Trương Lệ Hoa một bộ áo lót, ngồi ở trên giường, một đôi mắt sáng trong suốt nhìn Trương Bách Nhân. Nhìn ta làm cái gì, nhanh bàn ngồi xuống đón Trương Lệ Hoa ánh mắt, Trương Bách Nhân trong lòng nhảy một cái, trái tim đều chậm nửa nhịp, như vậy nhuyễn ngọc thơm ngát tá muội bầu không khí, Trương Bách Nhân nhưng trong lòng có chút không cầm được. Đạo gia tu hành, cũng không phải là chém tình tuyệt tính, mà là tuần hoàn thất tình lục dục, nhưng cũng tiến hành quy phạm, lúc này mềm sụp bên trong Trương Lệ Hoa da thịt nhắn nhủi, tiểu diệm muốn ứng dụng, lại phối hợp trên giường nhỏ hương thơm, ở mơ màng ánh nến hạ khó tránh khỏi không biết làm cho lòng người bên trong nổi lửa. Ôi Trương Lệ Hoa không có cảm giác, một cái 5 tuổi thằng nhóc rách dưới có thể có cảm giác gì, tự giác ngồi xếp bằng ở nơi nào. Trương Bách Nhân trợn tròn mắt, đã tọa tư thế không đúng, trong tay pháp ấn cũng không đúng. Trương Bách Nhân đưa tay ra bắt được Trương Lệ Hoa chân ngọc, cách một tầng tơ lụa, hình như là mò ở nhuyễn ngọc trên, đem Trương Lệ Hoa bắp đùi mở ra, sau đó ở gãy trở lại, bày xong tư thế sau, Trương Bách Nhân nhìn Trương Lệ Hoa, chính là cái này tư thế, ngươi ngày sau nhớ kỹ. Nói tới chỗ này, nhìn Trương Lệ Hoa, tâm vô tạp niệm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chờ ngươi hỏa hầu đến rồi, liền có thể lấy lại dược. Ừ, Trương Lệ Hoa mở mắt ra rất nghiêm túc gật gật đầu. Trương Bách Nhân trợn tròn mắt, nhắm mắt. Sau khi nói xong vội vàng từ Trương Lệ Hoa giường bên trên xuống tới, trở lại chính mình trên giường, bắt đầu vận chuyển hà sa, vận chuyển đại dược. Mỗi ngày vận chuyển hà sa 7, 8 lần, cũng đã là Trương Bách Nhân cực hạ, đan điền chứa đầy 7, 8 lần, hết thể tinh khí trong nháy mắt bị cái kia không biết tên phôi thai hấp thu. Ký sinh trùng. Chết tiệt ký sinh trùng. Trương Bách Nhân đem Trương Lệ Hoa ngọc thể ở chính mình trong đầu chém tới, bắt đầu minh tưởng đả tọa. Gian nhà yên tĩnh. Trương Bách Nhân cùng Trương Lệ Hoa chỉ có một đạo bình phong cách, lấy Trương Bách Nhân tu vi, thậm chí có thể cảm giác được Trương Lệ Hoa mềm nhũn hô hấp. Người tâm tư không sạch, ngày sau vẫn cần nhiều gắng sức, Trương Bách Nhân nói. Ừ, Trương Lệ Hoa khéo léo đáp một tiếng. Ngày thứ hai trời vừa sáng, Trương Bách Nhân rất sớm mặc quần áo tử tế, nhìn thấy Trương Lệ Hoa vẫn còn ngủ say, đẩy ra cửa phòng, một luồng không khí trong lành truyền đến, đột nhiên ngoài cửa lớn truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Ai nha? Trương Mẫu thức dậy sớm. Rất sớm mở ra cửa lớn, đã thấy một bộ hắc bào nam tử đứng ở ngoài cửa lớn, hai tay cung kính trên đất một bộ thiệp mời, kính xin phu nhân chuyển giao tiểu tiên sinh. Sau khi nói xong, bóng đen kia trong nháy mắt hóa thành nhân vụ, tiêu tan ở trên không bên trong. Nhìn trong tay nóng màu vàng công văn, Trương Mẫu sững sờ, mặt trên có Hoài Thủy hai chữ, không biết là người phương nào lưu lại. Nhìn người áo đen trong nháy mắt biến mất, Trương Mẫu bĩu môi, phương ngoại người, giả thần giả quỷ. Sau khi nói xong đem thư tín trong tay tiện tay ném vào cửa lớn bên cạnh thạch đầu trong đống. Ầm. Đại cửa đóng lại, Bạch Vân đạo sĩ mới rón rén đi ra, khom lưng lấy ra thạch đầu trong đống thiệp mời, con ngươi co rụt lại, lại là Hoài Thủy Thủy Thần thiệp mời, lại bị Trương Mâu ném ở ngoài cửa, vẫn cần nghĩ một biện pháp giao cho tiểu tiên sinh mới tốt, nếu như có thể gọi tiểu tiên sinh mang ta đi dự tiệc, đó là không thể tốt hơn nữa, đã sớm nghe nói Hoài Thủy Thủy Thần vô cùng lợi hại, bây giờ có cơ hội vừa thấy, cơ duyên khó được a. Vừa nói, đạo sĩ tả hữu quan sát, trong nháy mắt bước ra một bước, lại thả người nhảy một cái, rơi vào rồi Trương gia trong sân, xuyên thấu qua cửa sổ trầm thấp gào thét, tiểu tiên sinh. Tiểu tiên sinh, ngươi sáng sớm không đi làm bài tập buổi sớm, tới nhà của ta làm cái gì? Trương Bách Nhân bỏ cửa sổ hạ thấp xuống đầu nhìn xuống phía dưới đạo sĩ. Đạo sĩ đắc ý khoát tay háo một cái bên trong thiệp mời, Hoài Thủy Thủy Thần mời ngươi đi làm khách. Trương Bách Nhân gật gật đầu, ngươi trước để ở nơi đâu đi, ta sau đó xuống lấy. Ngươi mang ta lên A. Bạch Vân nịnh nọt nở nụ cười, ngươi như là mang ta lên, ngày sau tất nhiên có ngươi bị vô tận chỗ tốt. Trương Bách Nhân cười nhạo, lúc này Trương Lệ Hoa đã rời giường, đi tới hậu viện giúp Trương Mẫu làm điểm tâm. Đi xuống lầu cầm thiệp mời, Trương Bách Nhân chậm rãi mở ra, trong lòng sáng tỏ, Hoài Thủy Thủy Thần mời chính mình tối nay vào phủ một thuật. Không biết ta đây tiện nghi đại ca lại có chuyện gì? Trương Bách Nhân trong lòng suy nghĩ, không có suy nghĩ nhiều, đem thiệp mời thu vào trong lòng. Hắn nhớ thôn này cách đó không xa đúng là có một cái sông lớn. Nơi đây tiếp cận Hoàng Hà, Thấm Thủy, còn có Tùy Triều Vĩnh Cửu Tế Cử, cũng không biết mở ra đã ra chưa. Hoài Thủy nằm ở trung thổ bụng, khoảng cách nơi đây mặc dù nói không có 108.000 dặm, nhưng cũng thủy lộ xa xôi, mình tại sao đi đây? Cũng không biết tiện nghi đại ca có biện pháp gì. Trương Bách Nhân đạo xem sách tin, một lát sau mới nói, xem ra lại phải ra ngoài. Buổi sáng là khô dầu, sữa đậu nành là không có, khô dầu cùng món ăn canh. Trương Bách Nhân rất thỏa mãn. Mẹ, ta muốn đi ra ngoài mấy ngày, đại tướng quân muốn ta đi vào học nghệ, đại khái muốn 4-5 ngày công phu. Trương Bách Nhân ăn xong cuối cùng một miếng cơm, nhìn Trương Mẫu. Trương Mẫu một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân không nói, nhìn đến Trương Bách Nhân có chút sởn cả tóc gáy,
một lát sau mới nghe Trương Mẫu nói, đi thôi. Trương Bách Nhân như là biết chính mình mẫu thân xem qua thủy thần thiệp mời, không biết còn có thể hay không nói dối, có thể hay không đem Bạch Vân cho một kiếm bổ. Trương Bách Nhân nhìn Trương Lệ Hoa nói, ta đi ra ngoài, mẫu thân làm phiền người chiếu cố. Ta cũng không phải 70-80, nơi nào cần phải người chăm sóc, ngươi tuổi còn nhỏ, ra ngoài không thích hợp, đem Lệ Hoa mang tới, cũng tốt có người phối hợp, sự tình cứ quyết định như vậy, ngươi ra ngoài phải dẫn theo Lệ Hoa. Trương Mẫu nói xong đứng lên, bắt đầu thu thập bát đũa. Nhìn Trương Mẫu vẻ mặt, Trương Bách Nhân dứt khoát không có ở phản bác, hắn đều là cảm giác được bầu không khí có gì đó không đúng. Ăn được điểm tâm, thu thập bọc hành lý, Trương Bách Nhân gánh vác kiếm túi, Trương Lệ Hoa che rủ, cùng sau lưng Trương Bách Nhân. Ngoài cửa Bạch Vân đạo sĩ chất đầy nụ cười lại gần, tiểu tiên sinh. Ngươi liền mang ta đi mà, ta đối với Hoài Thủy Thủy Thần ngưỡng mộ đã lâu. Đại ca ta không yêu mến bọn ngươi những đạo sĩ này. Trương Bách Nhân đánh ô giấy dầu, Trương Lệ Hoa đi theo phía sau, đạo sĩ cười khổ. Ngươi xem ta không có công lao cũng có khổ lao, vậy mời thiếp sáng nay bị mẹ ngươi ném tới ngoài cửa, nếu không phải là ta đưa vào đi, ngươi có thể nhận được tin tức. Đi ở phía trước Trương Bách Nhân sững sờ, dừng lại bước chân, xoay người nhìn Bạch Vân đạo sĩ. Ngươi nói cái gì? Làm sao vậy? Bạch Vân nhìn Trương Bách Nhân vẻ mặt, có chút không hiểu ra sao. Trương Bách Nhân xoa xoa cằm, xấu thức ăn. Này về thật đúng là xấu thức ăn. Sau khi nói xong Trương Bạch Vân một chút, này về có thể bị ngươi hại chết, ta nói sáng nay mẫu thân biểu hiện có gì đó không đúng. Sau khi nói xong nhìn Bạch Vân, ngươi liền đàng hoàng ở nhà đợi đi. Ngươi nếu là không sợ bị thủy thần làm thịt, cũng có thể tiếp theo ta. Không sợ. Không sợ. Bạch Vân cười hì hì. Tu hợp tới. Ba người liều lĩnh mưa phùn, đi tới bờ sông một bên, đã thấy cái kia trong nước dòng sông lan lộn, một chiếc đẩy con cua đầu tướng cua sông ra, nhìn trước mắt ba người, đánh giá một phen quay về Trương Bách Nhân cung kính thi lễ, xin chào tiểu tiên sinh. Nơi đây khoảng cách Hoài Thủy sợ không phải có gần như nghìn dặm đường trình, bản tọa làm sao đi ước. Trương Bách Nhân nói, không sao, thủy thần đã sớm chuẩn bị. Tướng cua nở nụ cười, đã thấy nước sông nước mở, một cái nhỏ thuyền hiện lộ ra, kính xin tiểu tiên sinh lên thuyền. Đây là mặc ra bảo vật. Bạch Vân ánh mắt sáng lên. Trương Lệ Hoa theo sát phía sau, Trương Bách Nhân đăng thuyền nhỏ, tướng quốc nhưng là ngăn cản Trương Lệ Hoa cùng đạo sĩ, thủy thần chỉ mời tiểu tiên sinh, hai vị còn xin dừng bước. Cô gái kia chính là ta thiếp thân thị nữ, vương tha đến không sao. Trương Bách Nhân nói. Tướng quốc mau thả Trương Lệ Hoa, Bạch Vân kêu rên, ta đây. Tiểu tiên sinh ta đây. Ngươi nếu như có thể thuyết phục tướng quốc, cho ngươi đi thì thế nào? Trương Bách Nhân cười nói. Giao tướng của căn bản cũng không cho Bạch Vân cơ hội mở miệng, trong nháy mắt hợp lại nước sông, chỉ để lại Bạch Vân ở bờ biên dầm chân, thực sự là lẽ nào có lý đó, lại đem ta một người ném. Nay thuyền nhỏ tốc độ đúng là nhanh, không thể so đời sau tàu ngầm chậm. Vẹn vẹn một ngày công phu, thuyền nhỏ đã lặng lẽ xuyên qua các đại phức tạp thủy vực, đi tới Hoài Thủy nơi. Hoài Thủy, thật đúng là Trung Nguyên phúc địa, Hoài Thủy thủy thần có thể tại Trung Nguyên bụng chấp trưởng một dòng sông, có thể thấy được quyền uy. Ha ha ha, nhìn sao nhìn trăng sáng. Nhưng là rốt cục đem hiền đệ cho trông trong sông truyền tới từ xa xa một trận tiếng cười quen thuộc. Chương 59, một kiếm phá phong. Hoài Thủy thủy thần tự mình nên tiếp, trêu đến vô số thủy thần dưới trướng tu sĩ liếc mắt, đã bao nhiêu năm, đáng giá Hoài Thủy thủy thần tự mình nên tiếp người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng không có chỗ nào mà không phải là sống mấy thập niên lão quái vật, danh chấn nhất phương chủ. Lúc này Hoài Thủy thủy thần phía sau có cung nữ đứng hàng mở đội ngũ, huyền chuyển nhảy múa, lính tôm tướng của ở một bên đàn hát. Trương Bách Nhân cười thi lễ một cái, tốt ít ngày không gặp, đại ca phong thái như cũ. Nhìn trên thuyền hai bóng người, thủy thần sững sờ, mình không phải là chỉ mời một người sao? Làm sao bây giờ nhiều hơn một người? Chờ thấy rõ cô gái kia dung mạo sau khi, Hoài Thủy thủy thần con ngươi co rụt lại, bất động thanh sắc lên trước đem Trương Bách Nhân đỡ lấy, hai người đi vào Thủy Tinh Cung đại điện. Không sai, đúng là Thủy Tinh Cung, thần thoại cũng không có lửa mà lại có khói. Song phương ghế trên, Trương Lệ Hoa ngồi ở Trương Bách Nhân bên người. Nhìn cái kia vô số lính tôm tướng cua, nhìn lại một chút trước mắt khí vũ hiên ngang nam tử, lại là Hoài Thủy thủy thần, nhất thời kinh hãi không thôi, không biết được tự gia công tử đến tột cùng có thân phận cỡ nào, lại gọi Hoài Thủy thủy thần đều tôn sùng là khách quý. Rượu quá ba tuần, Hoài Thủy thủy thần quay về một bên cung nữ nói, mang vị cô nương này đi nghỉ ngơi, bản tôn cùng hiền đệ có tư mật sự tình thương nghị. Có cung nữ nghe vậy đi tới Trương Lệ Hoa trước người, Trương Bách Nhân gật gật đầu, ra hiệu Trương Lệ Hoa rời đi, Hoài Thủy thủy thần vung vung tay. Tất cả thị vệ cung nữ tất cả lui ra sau, trong tay ném đi thủy tinh võng, đem hai người bọc lại. Trương Bách Nhân sững sờ, không nghĩ tới Hoài Thủy thủy thần làm lại như vậy nghiêm mật. Không dối gạt hiền đệ, hôm nay mời hiền đệ không xa ngàn dặm tới đây, là có chuyện muốn nhờ Hoài Thủy thủy thần nói. có chuyện gì đại ca cứ mở miệng, huynh đệ chúng ta có cái gì khách sáo? Trương Bách Nhân nói. Hoài Thủy Thủy Thần cười khổ, tự trong tay háo móc ra một cái hộp, hộp xem ra khá là nhìn quen mắt, chẳng phải là ngày ấy Hoài Thủy Thủy Thần ở Phúc Hải đại trận bên trong chiếm được hộp. Cũng không sợ hiền đệ chuyện cười, nay thượng cổ thủy thần phong ấn, vi huynh trở về thử vô số loại biện pháp, đều không thể mở ra, liền bỗng nhiên nghĩ đến hiền đệ kiếm đạo sắc bén vô cùng, muốn mượn hiền đệ tay, phá mở phong ấn. Việc này dễ bàn, tiểu đệ có nếu như có thể lực, tuyệt không chối từ. Trương Bách Nhân tiếp nhận tráp, xem xét cẩn thận một trận sau khi, kiếm ý lượn lờ, chu tiên kiếm ý ấp ủ, kèm theo từng tia một chu tiên kiếm khí, Trương Bách Nhân bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một dải lụa, xẹt qua tráp. Một trận điện quang lấp lóe, Trương Bách Nhân thu rồi trường kiếm, lúc này hộp bảo quang ngút trời mà nhưng, lại bị cái kia thủy tinh võng ngăn trở. Hoài Thủy Thủy Thần đại hỉ, đưa qua hộp sau nhẹ khẽ dùng sức một chút, lạch cạch một tiếng mở ra, giá trị gặp một đạo màu xanh lam phủ chiếu ở trong đó trôi nổi, tản ra màu thủy lam ba quang. Hiền đệ kiếm khí quả thật là lợi hại, một kiếm phá vạn pháp, chính là thượng cổ thủy thần phong ấn, ở hiền đệ kiếm khí hạ cũng phải bị chém gãy. Hoài Thủy Thủy Thần thu rồi cháp, trong cặp mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Có đùa này chiếu, vi huynh ngày sau đại đạo khả kỳ, coi như là lớn hơn nữa kiếp số, ta cũng có thể vượt qua. Ngày sau vi huynh nếu có điều thành, toàn do hiền đệ ban tặng. Nói chuyện, Hoài Thủy Thủy Thần thu rồi thủy tinh võng, khắp khuôn mặt là chân thành, bây giờ đại tùy lại phải loạn, dựa theo vi huynh đo lường tính toán, đại tùy đế quốc còn có mấy thập niên vận nước, hiền đệ có từng nghĩ kỹ phải đi con đường nào? Trương Bách Nhân nghe vậy nở nụ cười, đại ca nói đại tùy vận nước còn có mấy chục năm, ta nhưng là không tin. Ta nói đại tùy vận nước thiên thu vạn đại. Cõi đời này nơi nào có thiên thu vạn đại? Triều đình thủy thần nhẹ nhàng thở dài, thiên hạ đại loạn a. Vốn là không có, nhưng ta tới thì có. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, bưng chén rượu ở bên trong cung điện cất bước, tiểu đệ gặp cửa này bên trong bách tính đau khổ, so với phía bắc trường thành còn có chi không bằng, cũng phải sửa lại mạng này mấy. Ngươi muốn sửa đổi số trời. Hoài Thủy Thủy Thần sững sờ. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói. Hoài Thủy Thủy Thần một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Hiền đệ vẫn là không nên giống như này ý nghĩ tốt, bất kỳ làm trái số trời người, đều phải bị số trời hóa thành bột mịn. Nhìn Hoài Thủy Thủy Thần, Trương Bách Nhân nói, không nói chuyện cái này, huynh đệ chúng ta thật vất vả gặp lại, vẫn là nhiều uống một chút tốt, sau đó cái kia kim ngân tài bảo, tiểu đệ muốn lấy trở lại một ít, đi tới Trung Nguyên sau mới biết tháng ngày gian nan, không có tiền nửa bước khó đi. Tốt, không say không nghỉ. Trương Bách Nhân ở Thủy Thần cung du ngoạn một ngày, không sai theo sau Thủy Thần đi tới bảo khố. Nhìn đống kia tích như núi bảo vật, Trương Bách Nhân cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Hoài Thủy Thủy Thần đối với tiền tài nhìn không thuận mắt. Phô khai bao vây, Trương Bách Nhân không nói hai lời, vàng dòng bạc trắng trắng trợn cướp đoạn, Hoài Thủy Thủy Thần chỉ là cười tủm tỉm nhìn. Thật muốn đem những vàng bạc này tài bảo đều dọn đi, Trương Bách Nhân nói. Hiền đệ nếu làm muốn, toàn bộ mang đi cũng không sao, loại này phàm tục đồ vật, vi huynh muốn chi thì có ích lợi gì. Hoài Thủy Thủy Thần không cần thiết chút nào. Trương Bách Nhân lung lay đầu, trên lưng hoàng kim đi ra cũng có chút hai ngày, không dám tiếp tục trì hoãn, tiểu đệ nghĩ ra sốt ruột, kính xin huynh trưởng không nên chuyện cười. Ta ngược lại thật ra ước ao ngươi có một gia, mà ta độc thân cây thì là Ai Cập một người. Hoài Thủy Thủy Thần cười khổ. Trương Bách Nhân cười hì hì, gánh bảo vật đi ra ngoài, Trương Lệ Hoa tự Thủy Tinh cung bên trong đi ra, cùng sau lưng Trương Bách Nhân. Nhìn Trương Lệ Hoa, Hoài Thủy Thủy Thần hô một tiếng, hiền đệ. Làm sao vậy? Trương Bách Nhân nói. Hoài Thủy Thủy Thần muốn nói lại thôi. Cuối cùng biến thành thở dài, không có chuyện gì, đi nhanh đi, người đời trăm năm, muốn hiếu kính cha mẹ, không có gì lưu tiếc nuối. Tiểu đệ tỉnh Trương Bách Nhân cười nói, tới là khi nào đến, đi thời gian khi nào đi. Nhìn cuốn lên cuộn sóng, Trương Bách Nhân nắm Trương Lệ Hoa tự trong nước đi ra, Bạch Vân đạo sĩ mặt tâm trầm, ta nói tiểu tiên sinh, ngươi có thể quá không trưởng nghĩa. Trương Bách Nhân liếc Bạch Vân một chút, ngươi nếu là đi thủy thần cùng, chỉ sợ không có ngươi quả ngon để ăn. Sau khi nói xong nắm Trương Lệ Hoa hướng về trong nhà đi đến, Bạch Vân tiến tới, trong nháy mắt nhiều mây chuyển tình, không biết tiểu tiên sinh ở Thủy Thần Cung bên trong có thể được chỗ tốt gì. Ngoại trừ vàng bạc tục vật ở ngoài, còn có thể có ích lợi gì? Trương Bách Nhân lừa một cái. Tiểu tiên sinh, ta phát hiện xương bổ thảo. Bạch Vân đạo sĩ nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân bước chân dừng lại, nơi nào? Liên ở phụ cận đây. Bạch Vân cười hì hì, hắn sở dĩ tìm xương bổ thảo, thuần túy là đối với cây xương bổ linh đan luyện chế cảm thấy hứng thú. Hoặc có lẽ là cảm thấy hứng thú vô cùng. Trương Bách Nhân bước chân dừng lại, đi, chúng ta đến xem xương bổ thảo. Trương Bách Nhân cùng Trương Lệ Hoa tiếp theo Bạch Vân đạo sĩ, dọc theo đường đi vừa nghỉ, xa xa nhìn phía xa một cái ao tử, bên trong mọc đầy xương bổ thảo, nhất thời kinh ngạc, nhiều như vậy. Cái kia Bạch Vân nói, tiểu tiên sinh,
này về luyện chế cây xương bổ linh dược có thể là có, liền muốn nhìn tiểu tiên sinh đại triển thủ đoạn. Nhìn thanh phiến xương bổ thảo, Trương Bách Nhân trong đầu nhớ lại đời trước liên quan với xương bổ thảo khái quát, hái xương bổ thảo, cần lấy ngày mùng ngày 3 tháng 3, ngày mùng ngày 4 tháng 4, ngày mùng ngày 5 tháng 5, ngày mùng ngày 6 tháng 6, ngày mùng ngày 7 tháng 7, ngày mùng ngày 8 tháng 8, ngày mùng ngày 9 tháng 9, ngày 10 tháng 10, thải thời gian, sợi dâu là thành tĩnh trên đá trong nước người sống, nhưng sợi dâu nam nước chảy giả, bắc nước chảy giả không thể tả. Hôm nay chính hợp lương thần cắt nhật, vừa vặn hái xương bổ thảo. Trương Bách Nhân nhìn Trương Lệ Hoa cùng Bạch Vân, các ngươi ở trên bờ nhìn bao vây, ta đi thải xương bổ thảo. Nói chuyện, Trương Bách Nhân đem đồ tế nhuyễn Bạch Ngân vứt tại bờ một bên, cũng không đổi giày tử, trực tiếp cất bước đi vào trong ao. Trong ao tuyền bùn bơi lội, nhưng Trương Bách Nhân nhưng không chút nào thụ lực, cất bước như thường. Hái xương bổ thảo, cần khi đó ngoại trừ trên rễ lông, sau đó đem làm theo, rửa sạch, đem cứng rắn đầu mỏng manh cắt mở, chọn lựa xong tháng ngày bảo chiếu, hong khô. Nói quá xa, Trương Bách Nhân rút trường kiếm ra, không ngừng thu cắt xương bổ thảo, một bên Bạch Vân cởi giày, liền muốn hạ thủy, lại bị Trương Bách Nhân ngừng lại. Xương bổ thảo sinh trường chỗ, có tuyền dòng bùn chuyển, ta có tích thủy chi thuật, vào nước không ngại, ngươi như là hạ xuống, không tinh thông độn thuật, chỉ sợ là một con đường chết, chỉ có bị tuyền bùn cắn nuốt kết cục. Bạch Vân nghe vậy liên tục gật đầu, bắt đầu động thủ. Đại khái quá một canh giờ, mắt thấy sắc trời không còn sớm, Trương Bách Nhân đi lên bờ một bên, nhìn đến Bạch Vân trợn cả mắt lên, Trương Bách Nhân lại trên người giọt chút vệt nước không dính. Tiểu tiên sinh thật là lợi hại thần thông trình độ, đạo sĩ khâm phục. Khâm phục. Thật không biết lệnh sư người phương nào, uy đặc lại có thể gọi tiểu tiên sinh tuổi còn nhỏ, liền bắt đầu bước lên con đường tu hành. Bạch Vân trên mặt không có một chút nào giả bộ. Chương 60, xương bổ hoàn. Ôm một đống lớn xương bổ thảo, ba người về đến nhà, Trương Mẫu nhìn là trận phù rộp 8V đút mắt ngoát mồm. Làm nhiều như vậy xương bổ thảo làm cái gì? Hài nhi học một chút chế dược phương pháp, muốn chế tác đan dược. Trương Bách Nhân cười nói. Bạch Vân đứng ở ngoài cửa lớn đứng xa xa nhìn, nhưng cũng không dám tiến vào sân. Trương Bách Nhân cùng Trương Lệ Hoa đem xương bổ thảo để tốt, sau đó đưa đến thanh thủy rửa sạch, đem cứng rắn một đầu cắt mỏng, sau đó nhìn một chút thiên khí, tìm cái khí trời tốt, đem này xương bổ thảo hoàng khô. Nhìn xa xa dương mắt Bạch Vân đạo sĩ một chút, Trương Bách Nhân nói, ngươi đi nghĩ biện pháp mua một ít nhu mét đến. Được rồi. Bạch Vân đạo sĩ nhất thời một cái giật mình, dường như được thánh chỉ giống như vậy, hướng về trên trấn chạy đi. Nhìn Trương Bách Nhân động tác, Trương Mẫu không có nhiều lời, vào nhà chuẩn bị cơm tối. Ăn cơm tối, Trương Bách Nhân cùng Trương Lệ Hoa đứng dậy trở về nhà. Trương Bách Nhân chuyên trở một hồi hà sa sau khi, dừng động tác lại, nhìn trong cơ thể đại dược bị phôi thai hấp thu hết sạch, nhất thời không nói gì, quên đi. Ngược lại ta đây ba hồn bảy vía không có giải cứu ra, nuốt chừng liền nuốt chừng đi, chỉ hy vọng ta hóa kiếm thai sau khi, ngươi đừng quấy rầy ta ngọc dịch hoàn đan là tốt rồi. Nhìn bình phong bên ngoài Trương Lệ Hoa, Trương Bách Nhân quan tưởng chính mình hồn phách, trong nháy mắt tiến nhập tử phủ bí cảnh, đã thấy cái kia Long Châu lặng lặng trôi nổi ở tử phủ bên trong. Long Châu tản ra tử quang nhàn nhạt, xem ra đen thui, như là vứt tại bên ngoài, đều sẽ không có người đi kiếm. Long Châu có ích lợi gì? Trương Bách Nhân nghi ngờ nói. Vừa nghĩ, Trương Bách Nhân điều động hồn phách lực lượng, bất kể, chờ ta cắn nuốt này Long Châu, tự nhiên có thể gặp biết đến Long Châu huyền diệu. Trương Bách Nhân hồn phách tinh túy đến cực điểm, tuy rằng cùng kiếm thai chứa đựng làm một thể, nhưng phân ra như vậy một tia vẫn là không có vấn đề. Hay là phía trước bốn đạo kiếm khí quá mức sắc bén, chém xuống Long Châu trên hết thể tổ long hồn phách, đối mặt với Trương Bách Nhân hồn phách xâm lấn, Long Châu lại không có phản ứng chút nào, tùy ý Trương Bách Nhân hồn phách chui vào trong đó. Vâng! Trời đất sụp đổ, sấm vang chớp giật, sông lớn tràn lan, hỏa hoạn ngang dọc. Thiên tai nhân họa, không có gì chỉ đến như thế. Trương Bách Nhân kinh sợ, dọa cho hắn trong nháy mắt rút ra hồn phách, chờ đến bay ra Long Châu ở ngoài sau, nhưng có phát hiện không bất cứ thương tổn gì, lập tức sững sờ, ảo giác. Chẳng lẽ là tổ long ký ức mảnh vỡ? Nghĩ như vậy, Trương Bách Nhân lần hai chui vào trong Long Châu, này về mặc cho cái kia trời đất sụp đổ, núi lở đất nước, Trương Bách Nhân cũng là hảo không lay được. Tổ long ký ức, hơn nữa còn là đứt quảng mảnh vỡ, muốn tới làm gì? Nhất định chính là vô bổ mà Trương Bách Nhân bổ bĩu môi, trí nhớ này mảnh vỡ vô số, hơn nữa quá mức tán loạn, còn cần Trương Bách Nhân chính mình một chút xíu sửa lại, rất là phiền phức. Coi như là xem phim đi, điện ảnh chủ giác là tổ long đại chiến quần hùng thiên hạ Trương Bách Nhân bĩu môi. Nói là nói như vậy, đối với Trương Bách Nhân tới nói, tổ long Long Châu giống như là một bản sách giáo khoa, ghi lại liên quan với sức mạnh đất trời cảm ngộ. Bất quá bởi vì quá mức tán loạn, không có manh mối, xem ra quá mất công sức, còn muốn Trương Bách Nhân chính mình đem bên trong vô số ký ức toái phiến sửa lại phân loại, thật nhiều mảnh vỡ đối với Trương Bách Nhân biết được pháp thuật, thần thông bản chất có không thể đo đếm tác dụng. Trời trong nắng ấm, Trương Bách Nhân phơi xương bù thảo, chuyển tới từ xa xa một trận tiếng vó ngựa, tiếp theo liền nghe được Mã Hữu Tài giọng nói lớn xa xa chuyển đến, tiểu tiên sinh. Tiểu tiên sinh, chúng ta nhưng là lại gặp mặt. Xuyên thấu qua cửa lớn, Trương Bách Nhân thấy được trong thôn chạy như điên Mã Hữu Tài, mang theo im lặng trận tròn mắt, thấp đầu lật xương bù thảo. Một bên Trương Lệ Hoa vội vã mang tới khăn che mặt, Trương Mẫu cũng là đứng dậy đi vào trong phòng. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn đi tới trước người, phong trần phó phó Mã Hữu Tài, Trương Bách Nhân hỏi một tiếng. Mã Hữu Tài đi vào sân, nhìn Trương Lệ Hoa sững sờ một chút, không dám xem thêm, lập tức hạ thấp đầu, là đại tướng quân truyền đến tin tức, bệ hạ nghe văn đại tướng quân đem thượng cổ dị thú làm mất tin tức tức giận, giao trách nhiệm tướng quân trước đến tìm kiếm, liền ngay cả Trác quận quận hậu cũng nhận được triều đình trách cứ, từ Phong Châu ngựa không ngừng vó hướng về nơi đây tới rồi. Phong Châu? Trương Bách Nhân sững sờ, không phải Điệp Châu sao? Mã Hữu Tài ngạc nhiên, đó cũng đều là mấy năm trước lao hoàng lịch, tiểu tiên sinh ở phía Bắc Trường Thành tin tức bế tắc, không biết cũng bình thường, quận hậu nhờ ta mang đến thiệp mời, mời tiểu tiên sinh quá phủ một thuật. Trương Bách Nhân nhìn Mã Hữu Tài đưa tới thiệp mời, chậm rãi cầm trong tay, không nhanh không chậm đập đánh nhau, lịch sử liền như vậy thay đổi, Ngư Câu La không trấn thủ Phong Châu, mà là đi tới Trác quận tìm kiếm thượng cổ thần thú, tất nhiên sẽ gợi ra phản ứng dây chuyền. Thế giới này cũng không tiếp tục là Trương Bách Nhân trước đây quen biết thế giới kia. Ta đã bị tướng quân đánh phát ra, ngày sau không còn là trong quân ngũ người, kính xin tiểu tiên sinh thu nhận giúp đỡ. Mã Hữu Tài cười hì hì. Trương Bách Nhân sờ lên cằm, ta bên người vừa vặn thiếu một sai sử nhân thủ, ngươi ở lại bên người nghe dùng cũng tốt. Sau khi nói xong nhìn trong tay thì mời, sớm một ngày muộn một ngày đến không sao, ta đây xương bổ thảo xử lý có thể không rời khỏi người. Đang nói, Bạch Vân nhấc theo Nhu Mét đứng ở ngoài cửa. Trương Bách Nhân nhìn Mã Hữu Tài, ngươi đi cùng đạo sĩ kia ở cùng nhau tốt, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đúng. Mã Hữu Tài đáp một tiếng. Trương Bách Nhân gật gật đầu, tiếp tục thấp đầu lật lên xương bồ thảo. Đúng rồi, đừng quên đem mẹ ngươi cái đó. Lệ Hoa, cho tiểu tử này nắm 30 lượng bạc xem là lộ phí, đem mẫu thân nhận lấy. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Trương Lệ Hoa xoay người đi vào trong phòng. Mã Hữu Tài lặng lẽ nhìn Trương Lệ Hoa bóng lưng một chút, sau đó đệ thấp cổ họng nói. Tiểu tiên sinh nơi nào tìm như thế cái người hầu? Lắm miệng Trương Trăm Nguyên liếc nhìn Mã Hữu Tài một chút, trong mắt kiếm ý bắn ra, trong nháy mắt đâm Mã Hữu Tài mắt sừng rơi lệ, đau trương mắt không mở. Tiểu tiên sinh, ngươi này kiếm đạo tu vi nhưng là càng ngày càng kinh khủng, lại dựa vào ánh mắt xúc phạm tới ta, thật là không thể tưởng tượng nổi. Mã Hữu Tài nước mắt mơ hồ nói. Trương Lệ Hoa cầm ngân lượng hạ xuống, nhìn khóc ròng ròng Mã Hữu Tài sức sở, đem bạc đưa cho Trương Bách Nhân, Trương Bách Nhân đưa cho Mã Hữu Tài. Sau đó thông minh, cơ linh một chút, nhanh đi đem mẹ ngươi nhận lấy, ở Trác quận bên trong mua một nhà, mời một người hầu. Đa tạ tiểu tiên sinh, đa tạ tiểu tiên sinh. Mã Hữu Tài liên tục túi đầu, thiên ân vạn tạ, xoay người rời đi. Lúc này Bạch Vân đạo sĩ đem Nhu Mét xách vào, đặt ở Trương Bách Nhân dưới chân. Trương Bách Nhân lật được rồi xương bồ thảo, nhìn dưới chân Nhu Mét, nhìn lại một chút Bạch Vân, qua mấy ngày chờ ta luyện chế xong rồi xương bồ hoàn, liền muốn đi Trác quận đi một lần. Cùng đi. Cùng đi. Đạo sĩ ta cũng đã lâu không có náo nhiệt qua. Bạch Vân cười hì hì. Trương Bách Nhân giải khai túi, nhìn trong túi Nhu Mét, nhìn lại một chút đạo sĩ, tiện tay ở trong túi rút hai lần, ngươi đúng là người sành sỏi, biết mua trần Nhu Mét. Bây giờ khí trời nóng bức, xương bổ thảo không có mấy ngày liền phơi khô, Trương Mẫu cả ngày ngốc trong phòng, đối với trong sân Bạch Vân làm như không thấy. Đem cái kia xương bổ thảo đâm la, hóa thành bột phấn. Trương Bách Nhân nhìn Bạch Vân. Bạch Vân nhất thời sắc mặt một khổ, bàn tay đều kém chút run run. Tiểu tiên sinh, ngươi không nên đùa giỡn, nhiều như vậy xương bổ thảo, ta muốn đâm đến hầu năm nửa tháng. Đây cũng là vấn đề của ngươi, chờ ta Nhu Mét bảo chế tốt, ngươi nếu là không có đâm la tốt xương bổ thảo, ta nhìn này xương bổ hoàn ngươi cũng không cần thiết học. Trương Bách Nhân đem Nhu Mét ngã xuống chậu lớn bên trong, để vào thanh thủy ngâm. Bạch Vân đạo sĩ bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe xong Trương Bách Nhân, ngoan ngoan đi đâm la xương bổ thảo. Đem xương bổ thảo đâm la thành bột phấn, nhưng là việc tốn sức, Trương Bách Nhân tuổi nhỏ không làm được. Trương Mẫu cùng Trương Lệ Hoa đều là nữ lưu hạng người, cũng không thể gọi bọn họ tự mình động thủ. Ngày thứ hai, Trương Bách Nhân dậy rất sớm, gặp được Nhu Mét đã ngâm nước xuyên thấu qua, đi tới nước canh, nhìn hai tay sưng đỏ Bạch Vân, đang nhìn một cái buồn lớn từ Nhu Mét, Bạch Vân sợ đến phù phù một tiếng ngồi dưới đất, kêu rên nói, tiểu tiên sinh, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Cổ thời điểm bí pháp cũng đều là bí truyền bên trong bất truyền ở ngoài, truyền nam bất truyền nữ. Vì học tập tài nghệ, trong ngày làm cháu đều là tầm thường. Bạch Vân đạo sĩ vì học tập xương bổ hoàn chỉ là làm lao động, Trương Bách Nhân đúng là có lương tâm người, có rất nhiều lương tâm. Người tự xem làm. Trương Bách Nhân ném câu nói tiếp theo, xoay người đi rồi.
Ta được.
Ta được.
Bạch Vân cười khổ, xoa xoa xương đỏ cánh tay, nhìn cái kia một cái buồn lớn nhu mét, xoay người chạy ra ngoài. Lao Trương, Lao Trương, ta hoa một lượng bạc thuê người thợ khéo.
Một lượng bạc.
Cái gì sống?
Ta làm.
Sắt vách truyền đến Trương Đại Thúc mừng như điên âm thanh.
Chương 61, Pháp Hoa Tự.
Nhìn cái kia một đống xương bồ hoàn, Bạch Vân đạo sĩ hít mắt, xoa xương đỏ cánh tay, trên mặt tất cả đều là nụ cười. Tiểu tiên sinh, như vậy liền xong rồi.
Thành, đây chính là xương bồ hoàn. Trương Bách Nhân lấy ra một cái hồ lô lớn, rút mở nút lọ sau khi, nắm lên mấy hạt xương bồ hoàn liền hướng trong hồ lô nhét.
Bạch Vân đạo sĩ cười hì hì, bên hông da vàng hồ lô cũng lấy xuống, bắt đầu chứa xương bồ hoàn, trong lòng thầm nói, đáng giá.
Toàn bộ cũng đáng giá.
Mình trả giá toàn bộ cũng đáng giá.
Ta nói rằng sĩ, ngươi bất giả bộ điểm, thiếu gia nhà ta xương bổ hoàn không nhiều lắm. Trương Lệ Hoa trừng Bạch Vân đạo sĩ một chút, Bạch Vân đạo sĩ thể diện dày, làm bộ là mắt điếc tai ngơ, như cũ tự mình chứa xương bổ hoàn.
Trương Bách Nhân đem nhà mình hồ lô sắp xếp gọn sau khi, nhìn Trương Lệ Hoa trong tay hồ lô, mau tới chưa à, xương bổ hoàn có thể là đồ tốt, ngày sau thường thường ăn xương bổ hoàn, có thể bách bệnh không sinh, ta đi lấy cái bình, cho mẫu thân chứa một ít.
Trương Bách Nhân đi trong phòng cầm cái bình, bắt đầu giả bộ trên mặt đất xương bồ hoàn, bất quá này xương bồ hoàn thật sự là nhiều lắm, nhìn một đống nhỏ xương bồ hoàn, Trương Bách Nhân lặng lẽ ngắm Bạch Vân đạo sĩ một chút, có cu ly ở, như là không luyện chế nhiều một ít, đó chính là đầu đất.
Đem còn lại một đống nhỏ xương bồ hoàn phong kín sắp xếp gọn, Trương Bách Nhân nhặt lên hồ lô đặt ở bên hông, trong tay một hạt xương bồ hoàn nhét vào trong miệng, ung ục một tiếng nuốt xuống.
Hương vị không sai, Trương Bách Nhân tạp ba miệng.
Bạch Vân đạo sĩ cũng ăn một hạt. Một bên Trương Lệ Hoa nhìn hai người, cũng lặng lẽ nhét vào trong miệng một hạt.
Tiểu tiên sinh, chúng ta nhưng là làm lỡ nửa tháng, quận hầu sợ là đã đợi không nổi. Bạch Vân một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, thận trọng nhắc nhở.
Trương Bách Nhân nhìn Bạch Vân một chút, kỳ quái nói, ta đều không nổi vã, ngươi gấp cái gì?
Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân nhìn Trương Lệ Hoa một chút, Lệ Hoa, thay ta thu thập bọc hành lý, chúng ta đi tới chắc quận đi tới một lần.
Trương Lệ Hoa gật gật đầu, xoay người đi thu thập bọc hành lý. Trương Bách Nhân đứng dậy hướng về Trương Mẫu vị trí trúc lầu đi đến.
Mẹ Trương Bách Nhân đẩy ra cửa phòng.
Làm sao hôm nay rỗi danh đến mẹ ở đây? Trương Mẫu đang ở thêu hoa, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, đen lay lấy mắt mang theo từng tia một khó hiểu mùi vị.
Mẹ, Hài Nhi muốn đi tới Trác quận đi một lần, Trác quận quận hầu mời ta vào phủ một thuật, hơn nữa Ngư Câu La đại tướng quân cũng ở nơi nào. Trương Bách Nhân vuốt ve trong tay cái bình, chậm rãi đặt ở Trương Mẫu bên người trên bàn gỗ, đây là Hài Nhi chế luyện viên thuốc. Mẫu thân mỗi ngày ăn một hoàn, có thể thanh xuân mãi mãi, năm ngoái duyên niên.
Làm khó ngươi có phần này hiếu tâm. Trương Mẫu nhìn Trương Bách Nhân một chút.
Nhìn Trương Mẫu, Trương Bách Nhân hơi chút trầm mặc nói, mẹ, chúng ta hà tất ở lại Trác quận này loại hẻo lánh nơi, trung nguyên phồn hoa như gấm, chúng ta sao không?
Không cần nói, mẹ là sẽ không đi. Trương Mẫu cắt đứt Trương Bách Nhân, nhất thời gọi Trương Bách Nhân đầy bụng nén trở về.
Cái kia Hài Nhi đi chuẩn bị một phen, hôm nay liền ra đi.
Trương Đại Thúc nơi nào ta biết giao phó xong. Trương Bách Nhân trầm ngâm một hồi, xoay người cáo từ rời đi.
Thu thập xong bọc hành lý, kỳ thực cũng không có gì hay dọn dẹp, ngoại trừ chính mình kiếm túi cùng với đổi giặt quần áo ở ngoài, còn có một chút hoàng kim bạch ngân, sau đó sẽ vô biệt vật.
Trương Bách Nhân vác lấy kiếm túi, Trương Lệ Hoa ôm đồ tế nhuyễn bạch ngân bao vây, còn lại đổi giặt quần áo tất cả đều từ Bạch Vân vác lấy.
Dựa vào cái gì a?
Dựa vào cái gì gọi ta vác lấy a? Bạch Vân đạo sĩ khắp khuôn mặt là không cam lòng.
Trương Bách Nhân vẫn là một bộ vải thô áo tang, duy nhất cùng trước kia bất đồng là đã không có miếng vá, bây giờ thiên khí dần làm nóng, rất nhiều quần áo đã mặc không được.
Ngươi một cái thành niên, chẳng lẽ muốn bắt nạt chúng ta nữ nhân lưu nhi đồng hạng người?
Trương Bách Nhân nhìn Bạch Vân đạo sĩ.
Bạch Vân đạo sĩ trong nháy mắt á khẩu không trả lời được, ngậm miệng lại, nhìn trên mặt đất đại bao phục, hơi dùng sức ném ở sau lưng, đứng dậy đi ra cửa ở ngoài.
Nhìn Bạch Vân đạo sĩ đi xa, Trương Bách Nhân che miệng cười cợt.
Trong gói hàng Trương Bách Nhân quần áo không nhiều, đúng là Trương Lệ Hoa quần áo có không ít.
Cũng là vải thô áo tang, nhưng vẫn như cũ khó có thể che giấu sức ước phong thái, xem ra làm người mê say.
Đạo sĩ, nữ nhân, đứa nhỏ, cổ long đại sư trong chuyện xưa không thể.
Nhất trêu chọc ba loại người tụ ở cùng nhau.
Ta nói Trương tiểu tử, người tốt ngạt cũng cùng đương triều hoàng hậu liên hệ giao tình, cùng Ngư Câu La tướng quân càng là quan hệ tâm đầu ý hợp, ngươi liền không chuẩn bị một con ngựa xe.
Bạch Vân bắt đầu nhổ nước bọt Trương Bách Nhân.
Đi ra khỏi nhà, tất cả hẳn là tu hành, bước đi là tu hành, du sơn ngoạn thủy cũng là tu hành. Trương Bách Nhân nói năng hùng hồn, đem chính mình không biết cưỡi ngựa, đuổi chuyện xe che đậy đi qua.
đạo sĩ ta thân thể không thành vấn đề, nhưng là ngươi nên vì này cô gái yếu đuối suy nghĩ một chút. Bạch Vân đạo sĩ nhìn Trương Lệ Hoa. Trương Lệ Hoa nhẹ nhàng nở nụ cười, dưới khăn che mặt nụ cười không gặp, nhưng ánh mắt lại bán đứng nàng. Đạo trưởng không cần lo lắng ta, thiếp thân mấy năm qua lưu lãng tư xứ, đi rồi không biết mấy ngàn dặm, thân thể kiên lãng vô cùng, còn có thể chịu nổi. Bạch Vân nghe vậy không nói gì, không nói thêm nữa, ba người chậm xa xôi chạy đi, nhìn dưới chân xuân sắc, lại thêm nát miệng Bạch Vân đạo sĩ, cũng không cảm thấy cô quạng. Tiểu tiên sinh, phía trước tựa hồ có gì đó không đúng, ba người đi rồi nửa tháng, xa xa nhìn phía xa dâng lên khói bếp, Bạch Vân đông nhiên ngừng lại bộ pháp. Không đúng. Là lạ ở chỗ nào? Trương Bách Nhân nghỉ chân viễn vọng, nhìn không trung dâng lên khói bếp, tựa hồ vẫn chưa từng phát hiện không thích hợp. Có âm khí. Cực kỳ cường đại quỷ khí. Bạch Vân đạo sĩ sắc mặt nghiêm túc, thôn này trang, chúng ta hay là không đi tốt, miễn cho gây phiền toái. Trương Bách Nhân nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía Bạch Vân, Bạch Vân, ngươi luyện được là đại thừa, trung thừa, vẫn là tiểu thừa. Bạch Vân nghe vậy mặt già đỏ ửng, đa tạ tiểu tiên sinh chỉ điểm, đạo sĩ đã hiểu. Trương Bách Nhân gật gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy vậy, đại thừa giả vào đời độ người, mà bây giờ yêu ma giữa đường, hà có làm như không thấy có thai như điếc đạo lý. Bạch Vân gãi gãi đầu, nhưng là âm ti thế lực cũng không nhỏ, như là trọc cấm ti, đó chính là chuyện phiền toái. Chúng ta tu sĩ vào sinh ra tử, chính là muốn thoát khỏi vô thường, há có đạo lý sợ hãi. Vô thường như đến, chém chính là. Trương Bách Nhân lời nói bá đạo, nghe Bạch Vân nhiệt huyết sôi trào, không sai, vô thường đến, đến rồi, chém chính là, chúng ta nếu như có thể siêu thoát sinh tử, tự nhiên không nữa e ngại vô thường. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân nhìn bên người Trương Lệ Hoa nói, Lệ Hoa, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta đi trước mặt cửa thôn tìm chút đồ ăn. Trương Lệ Hoa gật gật đầu, ba người một đường gấp đi, xa xa thấy được một ngôi chùa miếu. Chùa miếu rách nát, phòng ốc lộ thiên, mạng nhện đầy trời treo lơ lửng, cho bụi đâu đâu cũng có. Phu cận có thể có nguồn nước. Bạch Vân đạo sĩ đánh giá chung quanh. Nguồn nước không từng có, đạo sĩ có thể đi trong thôn mượn một ít. Trương Bách Nhân đến gần tàn phá chùa miếu, nhẹ nhàng nở tờ 7S4SG thở dài, không nghĩ tới lại là cũ nát chùa triền. Bây giờ đạo gia hưng thịnh, Phật gia bất quá là mèo lớn mèo nhỏ hai, ba con, ẩn nấp ở một cái nào đó xó xỉnh. Tháng ngày cũng không tốt quá. Bạch Vân đạo sĩ che mũi, nhào nhào cho bụi, tàng hắng một cái. Trương Bách Nhân cười cợt, nhìn Trương Lệ Hoa nói, ngươi đi bên ngoài chờ, ta cùng với đạo sĩ thu dọn nhà. Ta là công tử hầu gái, nơi nào có công tử thu dọn nhà, hầu gái nhưng ở lại. Trương Lệ Hoa trợn tròn mắt. Ta cùng với đạo sĩ đạo hạnh thâm hậu, cho bụi không nhiễm, ngươi cũng không giống nhau, như là nhuộm cho bụi, cũng không mới rửa giấy, này pháp hoa tự rất lớn. Ta cùng với đạo sĩ thu thập một góc liền có thể. Trương Bách Nhân đem Trương Lệ Hoa đẩy ra ngoài cửa. Đi vào chùa miếu, đã thấy Bạch Vân đạo sĩ sắc mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó, ở đây tựa hồ có gì đó quái lạ. Có gì đó cổ quái. Trương Bách Nhân nhưng không nhìn ra cổ quái gì chỗ. Luôn có một loại đi vào hố ma, quanh thân âm xâm xâm cảm giác. Bạch Vân đạo sĩ đánh giá chùa miếu. Trương Bách Nhân có kiếm ý hộ thể, đúng là không có cảm giác gì, Bạch Vân đạo sĩ cũng không không sai. Thật sao? Quản nhiều như vậy làm cái gì, bất kể hắn là cái gì hố ma, sau đó ta đọc một quyển kinh thư siêu độ hắn, hết thảy đều tốt. Trương Bách Nhân bắt đầu quét tước gian nhà. Bạch Vân đạo sĩ gặp Trương Bách Nhân như vậy, cũng ra tay thu dọn nhà, không lâu lắm một góc, đại khái 4, 5 cái bình phương đã thu thập xong. Đạo sĩ đi trong thôn mượn chút nước, nhìn trong thôn có dị thường gì. Trương Bách Nhân trên mặt đất giường trên cỏ tranh, Trương Lệ Hoa lúc này đi vào, ở cỏ tranh tăng thêm một tầng vải vóc. Trương Bách Nhân vác lấy kiếm túi. Thời khắc đều chưa từng cởi xuống, mặc kệ vào lúc nào, kiếm túi đều tuyệt đối là chính mình bảo toàn tính mạng con đường duy nhất. Ngồi đi, ta đi kiếm một ít tuổi lửa. Chương 62, liếm sạch. Trương Bách Nhân cùng Trương Lệ Hoa ngồi xuống, Trương Bách Nhân đã tọa điều tức, một bên Trương Lệ Hoa cũng học Trương Bách Nhân bộ dạng, ngồi ở Trương Bách Nhân bên người. Nhìn Trương Lệ Hoa, Trương Bách Nhân trợn tròn mắt, công hành chu thiên sau, Trương Bách Nhân mở mắt ra, đã thấy Trương Lệ Hoa một đôi tròng mắt trắng đen rõ ràng đang nhìn mình chằm chằm. Nhìn thấy Trương Bách Nhân bỗng nhiên mở mắt, Trương Lệ Hoa sững sờ, trong nháy mắt thu hồi mục quang, sau đó nói, tiểu tiên sinh có thể từng nghe nói xa xa trong thôn trang truyền tới khóc giống tiếng. Trương Bách Nhân gật gật đầu, trước đạo sĩ nói nơi đây quỷ khí ngút trời, hiển nhiên làng gặp gieo vạ. Đang nói, Bạch Vân đạo sĩ hùng hùng hổ hổ đi vào, khắp khuôn mặt là suối quẩy bộ dạng. Làm sao vậy? Trương Bách Nhân nói, tiểu tử ngươi là không biết, nơi đây quả thực chiêu quỷ mắc, cái kia quỷ vương lại muốn đón dâu. Cố gắng một cái hoa cúc đại khuê nữ cũng bị trong thôn ngu dân đi kết hợp tâm hồn, ta cùng trong thôn người ta nói động tác này có sai lầm nhân đạo, cái kia đám ngu dân lại chạy tới chỉ trích ta, thực sự là lẽ nào có lý đó. Lẽ nào có lý đó?
Lòng tốt xem là lòng lang dạ thú, này ác quỷ dám can đảm ở này làm ác, ta hôm nay nhất định phải đem ngươi luyện độ không thể. Bạch Vân đạo sĩ hiển nhiên là thực sự tức giận khí, đi thẳng tới bên trong cung điện, mở ra sau lưng ba lô, dọn lên bàn thờ, đã thấy đạo sĩ trong tay lục tục lấy ra mấy mới con dấu, trên con dấu điêu khắc công văn 35 chữ, với con đang điêu bạch tự, thật khải thư. Pháp ấn dùng chân kim điêu khắc mà thành, nhìn vậy thật kim điêu khắc thành pháp ấn, Trương Bách Nhân mí mắt trực giật giật, đạo sĩ kia xem ra quần áo giản phổ, nhưng là chân chân thực thực cường hảo. Tiểu tiên sinh không biết, ta cả đời này tích chữ, đều dùng để tu luyện này bí ấn trên, thậm chí còn thiếu nợ tông môn không ít nợ nần. Tựa hồ cảm ứng được Trương Bách Nhân ánh mắt, đạo sĩ cười khổ một tiếng. Trương Bách Nhân quan sát tỉ mỉ cái kia con dấu, rộng 2 tấc 4 phần, lấy ứng với 24 khí, dài 2 tấc 8 phần, lấy ứng với nhị thập bát tú, dày 1 tấc 2 phần, lấy ứng với 12 thần. Bạch Vân tiếp tục nói, ta đây phục ma ấn, chính là tuổi thơ được dị nhân truyền thụ, có thể dùng kim ngân ngọc thạch, xét chấn động cây táo mục, cứng rắn chi mục, đều có thể. Nhưng ngọc thạch dễ bể, xét chấn động cây táo mục càng là khó cầu, sống trăm năm cây táo mục cơ hồ không có, bạch ngân không bằng chân kim. Nghĩ tới nghĩ lui đạo sĩ ta khẽ cắn răng, cùng tông môn mượn một số tiền lớn, thay đổi một khối chân kim. Người trong tu hành pháp tiền lữ địa, thiếu một thứ cũng không được. Đạo sĩ sau khi nói xong, cũng không để ý hai người, mà là đốt một nén nhang, bấm ngày quân quyết, nhìn chằm chằm ấn tỉ mong ước viết. Tự pháp nào đó, cần lấy tin hương, cáo với thiên ấn thần linh quan thị vệ đem viết, nguyên thủy mở đồ, nhất định tự tử chấn động. Chín khí đế quân, thu được này thần ấn. Xích sách ngọc chữ, thiên địa an chấn. Ẩn thanh âm bên trong tên, quỷ thần tín phủ. Ta bội phục con dấu, thừa hành thiên mệnh. Hộ thân tế người, phục ma quy đang. Không hướng về không thông, có cảm giác đều ứng với. Nói chuyện, chỉ thấy theo Bạch Vân ấn quyết trong tay xúc động, từ đồng phương lại có mặt trời khí bị thu hút mà đến, đạo sĩ há mồm thở một cái, thổi vào ấn bên trong. Vung ra pháp quyết, đạo sĩ nhìn Trương Bách Nhân, làm phiền tiểu tiên sinh thay ta chăm sóc này thần ấn, ta đi trong thôn tắm rửa tịnh thân, hôm nay nhất định phải nhiếp này quỷ vương không thể. Nhìn Bạch Vân đạo sĩ tựa hồ thật sự nổi giận, Trương Bách Nhân gật gật đầu, có ta ở đây, ai có thể đến gần con dấu mảy may. Đạo sĩ sau khi nói xong nội va đi, Trương Lệ Hoa nhìn con dấu, lộ ra vẻ tò mò, đây cũng là đạo gia bí pháp. Trương Bách Nhân gật gật đầu, không sai, đạo sĩ chiêu thức ấy có thể là có chút môn đạo. Không lâu lắm, Bạch Vân quay lại, lúc này quanh thân mùi thơm lượn quanh, đi tới cái kia trước cán kỷ, nhấc lên chu sa bút, không biết viết cái gì, sau đó dùng pháp ấn che lên. Trong nháy mắt chiếc điệp, trên sách ấn đến nhanh an bốn chữ. Đạo sĩ phép thuật cực kỳ lợi hại, lại lấy dùng mặt trời chi khí, bất quá lúc này đã tiếp cận bản vãn, nếu là ở buổi sáng, giữa trưa đóng dấu, hiệu quả nên còn sẽ mạnh hơn vài lần. Trương Bách Nhân vỗ tay tán thưởng. Đạo sĩ kinh ngạc, tiểu tiên sinh kiến văn rộng rãi, lại nhìn thấu đạo sĩ này ấn quyết bản chất, ta đây ấn quyết chính là cửu lao phục ma ấn, truyền từ thượng cổ, tựa hồ là tới từ ở mặt trời đế quân, còn khởi nguyên đã không thể kiểm tra cứu. Tiểu tiên sinh lại một chút nhìn thấu ấn quyết bản chất, thật sự là lợi hại. Nhìn Bạch Vân đạo sĩ, Trương Bách Nhân cười nói, đạo trưởng trước chẳng lẽ ở đó trong thôn bị thiệt thòi, cho nên mới trêu đến lớn như vậy hỏa khí. Bạch Vân đạo sĩ hầm hừ nói, cái kia quỷ vương cực kỳ quá đáng, lại cảnh cáo ta không muốn quản việc không đâu, bám thân cho ta lung túng, hôm nay nhất định phải thu rồi này nghiệt xúc không thể. Trương Bách Nhân nghe vậy cười thầm, Bạch Vân đạo sĩ đây là bị mất mặt mặt, dự định lấy lại danh dự đây. Đang nói, lại nghe một trận tiếng vó ngựa vang lên, sau đó một trận ầm ĩ tiếng bước chân đi vào, dẫn đầu chính là một vị công tử trẻ tuổi, hơn 20 tuổi tuổi trẻ, mặt như ngọc, quần áo hào hoa phú quý, quanh thân đi theo mười mấy vị người hầu, lúc này nhìn bên trong cung điện trận chiến nhất thời sức sở, đặc biệt là nhìn bạch FG8LFSXV đút vân đạo sĩ bày mở pháp đàn, càng là ngạc nhiên hơi ngẩn ngơ, cái kia công tử trẻ tuổi quay về mọi người thi lễ, tiểu sinh Lưu Văn Đạo, gặp các vị. Nói đến đây, người công tử này một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân bên người Trương Lệ Hoa, tuy rằng mang mạng che mặt, nhưng vẫn như cũ khó có thể che giấu sức ước phong thái, ngẩn ngơ sau, thu hồi mục quang. Trương Bách Nhân không để ý tới hắn, tự mình ôm ấp trường kiếm hít mắt, Trương Lệ Hoa ngồi ở Trương Bách Nhân bên người, im lặng không lên tiếng xem sách, Bạch Vân đạo sĩ đang làm phép, nơi nào có thời gian đi để ý tới những người này. Gặp được không người để ý chính mình, nam tử nhất thời sắc mặt tối sầm lại, một bên người hầu nói, các ngươi thật vô lễ. Công tử nhà ta ở nói chuyện với các ngươi, ngươi trở lại không thèm quan tâm. Đạo sĩ tốt bụng, lúc này xoay người nhìn một đám người, nơi đây có quỷ quái quái phá, không phải chỗ ở lâu, ngươi trở nhanh chóng rời đi đi, miễn cho bỏ lỡ tính mạng. Quỷ quái? Giả thân giả quỷ hạng người, cõi đời này nơi nào có quỷ quái chúng ta cũng không sợ, chẳng lẽ là ngươi chờ muốn độc chiếm chùa miếu,
gọi chúng ta ngủ ngoài trời hoang dã. Người hầu muốn thay chủ tử nhà mình lấy lại danh dự, lúc này cố ý tìm cớ. Không có ai để ý mấy người, người công tử kia một đôi mắt đánh giá đại điện, người hầu nhìn giống như Trương Bách Nhân cùng Trương Lệ Hoa, một cái nữ lưu hạng người cùng đứa nhỏ, đương nhiên là quả hồng nũng, các ngươi đi rồi, chỗ này công tử nhà ta muốn. Nhìn người hầu chỉ cao khí ngang đi tới gần, một cái chân trưởng dấm nát trải tại mặt đất vải vóc trên, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, quả thực, người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưới. Cho ngươi thời gian ba hơi thở quỳ xuống xin lỗi, đem vải vóc liếm sạch, ta liền không tính toán với ngươi. Yêu à, tiểu tử ngươi còn có tính khí đúng không? Người hầu nhìn Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy trêu đùa. Một bên các vị người hầu cũng là cười ha ha, cười ngửa tới ngửa lui, người công tử kia chỉ là đánh giá đại điện không nói. Bá. Rõ ràng là ban ngày, nhưng mọi người chợt cảm giác mắt tối sầm lại, chỉ có cái kia trong bóng tối một đạo thiểm điện đâm sáng mọi người đáy mắt. A, người hầu một tiếng hét thảm, chỉ thấy một cái chân trưởng lại bị Trương Bách Nhân một chiêu kiếm đủ căn cắt đứt, huyết dịch quanh co khúc hiệu chảy ra, không phải hướng phía dưới trở lại, mà là hướng về Trương Bách Nhân trong tay hội tụ. Liếm sạch. Bằng không liền gọi ngươi huyết dịch toàn thân lưu quang mà chết. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc. Nhìn trong sân cảnh tượng, Trương Lệ Hoa một cái giật mình, dưới khăn che mặt khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Vạn vạn không nghĩ tới nhìn lớn người lương thiện Trương Bách Nhân, lại cũng có như vậy lòng dạ độc ác thời gian. Người công tử biến sắc, một bên các vị người hầu cấp tốc bên hông trường đao ra khỏi vỏ, đem công tử vây ở trung ương, từng đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Tiểu công tử tha mạng, tiểu công tử tha mạng, là ta mắt chó đuôi mù, là ta mắt chó đuôi mù, kính xin tiểu công tử tha mạng. Nhìn chính mình điên cuồng bắn ra dòng máu, thị vệ ngã nhào trên đất, liên tục dập đầu đầu. Liếm sạch. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc. Thị vệ kia cuống quýt bỏ qua đi, trên mặt đất trên thiêm lên. Tiểu tiên sinh Bạch Vân đạo sĩ biến sắc. Ô uế đất của ta cửa hàng. Trương Bách Nhân nhìn điên cuồng liếm thị vệ, trên mặt mang theo vẻ chán ghét, vậy ngươi liền đi chết đi. Bá. Huyết dịch phun mạnh, bất quá là năm ba cái hô hấp, thị vệ đã biến thành tái nhợt thây khô, ngã trên mặt đất, cũng không nhúc nhích, lại không sinh lợi. Trương Bách Nhân như vậy tuổi nhỏ, nhưng là lòng dạ độc ác, nhất thời gọi trong sân mọi người biến sắc. Ngươi. Bất quá là dẫm ố hế đồ vật của ngươi, ngươi lại giết hắn đi. Lưu Văn Đào một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, trong mắt đầy là không dám tin tưởng. Vẽ đường cho hiệu chạy hàng người, giết chết có gì tiếc hận. Trương Bách Nhân ôm trường kiếm, còn dám rông dài, đem ngươi cũng một đạo giết. Chương 63, Quỷ Vương đón dâu. Nhìn công tử quần áo hào hoa phú quý, xuất hành trái phải khen tặng, tất nhiên là phú quý gia đệ tử. Ở nhìn đối phương thái độ, chỉ di khiến khí, trong mắt lộ ra dâm tà ánh sáng, từ khi tiến nhập tự trong miếu. Một đôi mắt liền như có như không nhìn chằm chằm Trương Lệ Hoa, loại này kẻ xấu xa khẳng định không là đồ tốt, bên người chó săn cũng tất nhiên tiếp theo làm nhiều việc ác. Giết thì giết, chỉ cần trong lòng ta vui sướng. Tiểu tiên sinh, chuyện này không khỏi quá cực đoan. Bạch Vân đạo sĩ vạn vạn không nghĩ tới, trong ngày thường xem ra hòa hòa khí khí, cười híp mắt tiểu tiên sinh một lời không hợp liền rút kiếm động thủ giết người. Phúc Thọ Thiên Tôn đạo sĩ nhắm mắt lại, nhìn trong tay dòng máu, Trương Bách Nhân bàn tay đẩy một cái. Huyết cầu bay ra bên ngoài đại điện, nhiễm đỏ trên đất bùn đất, rước lấy vô số con ruồi truy đuổi. Tiểu tiên sinh thật là độc ác thủ đoạn, bản công tử nhớ kỹ. Lưu Văn Đào một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, một lát sau quay về thị vệ nói, nhặt xác, chúng ta đi hậu viện. Một đám người kéo thi thể đi rồi, Bạch Vân đạo sĩ chính ở chỗ này niệm kinh siêu độ, Trương Bách Nhân mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó. Một lát sau, mới nghe Bạch Vân đạo sĩ nói, tiểu tiên sinh động tác này quá mức cực đoan, sợ là đi nhầm đường. Không phải chính đạo gây nên. Nhà dâu đệ tử, vô tội cũng nên giết. Trương Bách Nhân nhắm mắt lại, cổ thời điểm nơi nào có nhân tử hạng người. Địa chủ tài phiệt chỗ nào cũng có, cửa son rượu thịt xú đường có xương chết góng. Coi như là cái kia trong chu môn rượu thịt tình nguyện nát rơi, cũng không chịu cho đường biên ăn xin người ăn, có thể thấy được thời đại ác liệt. Ai, tiên đạo quý sinh, vô lượng độ người, tiểu tiên sinh đã tiến nhập tà đạo rồi. Bạch Vân nhẹ nhàng thở dài, tiểu tiên sinh chính là lương tài mỹ ngọc, tiền đồ vô lượng. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem tiểu tiên sinh tự tà đạo lôi trở lại, miễn cho bỏ lỡ loại này lương hoa. Bên này đại điện lạnh lẽo thê lương, bên kia đại điện nhưng là náo nhiệt lên, chết một cái người tựa hồ đối với mọi người không có nửa điểm ảnh hưởng, bầu không khí vẫn là nhiệt liệt, một đám người cách một bức tường, lại ở bên trong cung điện thịt nướng. Rất nhanh mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống, giữa bầu trời đầy sao lấp lóe. Đến lúc nửa đêm, đông nhiên dưới chân một luồng khói xanh bay lên. Đã thấy một khuôn mặt gầy đét ông lão tự trên đất đi ra. Một bên Bạch Vân đạo sĩ liền phải ra tay, chỉ nghe ông lão hoảng hốt vội nói, tiên trưởng chờ đánh, tiên trưởng chờ đánh, ta chính là nơi đây thổ địa ra, gặp được tiên trưởng muốn ở đây hàng yêu trừ ma, cố ý lại đây thông phong báo tin. Thổ địa gia, ngươi có lời gì nói? Bạch Vân đạo sĩ nói. Thổ địa gia cười khổ, đạo trưởng, hôm nay cái kia trong thôn có nữ nhân sẽ bị quỷ vương cưới đi, như là đạo trưởng có thể hàng yêu trừ ma, cứu cô gái kia, chính là vô lượng công đức. Nhưng là đạo trưởng có chỗ không biết, các ngươi vị trí pháp hoa tự, liền là quỷ vương xào huyệt.
Cái gì?
Đạo sĩ cùng Trương Bách Nhân đều là cùng nhau sững sờ.
Xào huyệt.
Lấy nửa ngày lại chạy đến nhân gia xào huyệt đến rồi Trương Bách Nhân vuốt trường kiếm. Hơn nữa này quỷ vương thật không đơn giản, có người nói khi còn sống chính là này pháp hoa tự bên trong tu sĩ, cho nên mới có thể ở chết rồi đã có thành tựu, coi như là tiểu lão nhi cũng không thể không nhìn sắc mặt làm việc, vì lẽ đó kính xin hai vị đạo trưởng nhất thiết phải nói xong hậu thổ địa trực tiếp chạy, không chịu nói thêm nữa. Xào huyệt Trương Bách Nhân nhìn Bạch Vân, xem ra tóm lại là lượn quanh không ra cái phiền toái này. Sau khi nói xong Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, một đôi mắt nhìn Bạch Vân tế đàn, đang muốn gặp gỡ này quỷ vương. Thổ địa đi không bao lâu, đột nhiên một trận âm phong bao phủ đại địa, tiếp theo liền nghe được một trận nhiệt nhiệt nháo nháo, gọi gọi nói nhao nhao thanh âm, thổi la bồn chồn, ở đây nửa đêm cực kỳ làm người ta sợ hãi. Ba người theo cửa đại điện nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu màu đỏ sẫm cố kiệu ở phía xa nhẹ nhàng đi, hướng về trong thôn tung bay đi. Trương Bách Nhân bước cảm, quỷ vương.
Thú vị.
Lúc này từng trận quyến rũ tiếng đàn bà vang lên, âm thanh là lướt, đã thấy mấy vị nữ tử ở bên ngoài đại điện đi tới, mềm mại quay về Bạch Vân đạo sĩ nở nụ cười, vị đạo trưởng này, vì sao ở đây dã trong miếu nghỉ ngơi, sao không đi tới trong thôn ngủ lại?
Bá.
Không đợi Bạch Vân mở miệng, Trương Bách Nhân đã trưởng kiếm ra khỏi vỏ. Hạ thủ lưu tình Bạch Vân ở một bên la hét, đáng tiếc nhưng chậm một bước, bốn con xinh đẹp ma nữ trong nháy mắt bị Trương Bách Nhân một chiêu kiếm chém giết hồn phi phách tán. Chỉ là bốn con tiểu quỷ thôi. Ngươi cần gì phải giết bọn họ, đem trấn áp luyện độ là được rồi. Bạch Vân đạo sĩ vẻ mặt đau khổ, tận tình khuyên nhủ nói, ngươi sát tính quá lớn, tiếp tục như vậy khó được hoàn đan.
Ta sát tâm lớn. Ta là sợ ngươi không chống nổi hoặc, hỏng rồi đạo hạnh, đây cũng không phải là thông thường giã quỷ, mà là Phật gia nói thiên ma, quỷ vương trước người thần thông, ngươi như là xem là giã quỷ nhìn, chỉ sợ ngươi tối nay chắc chắn phải chết. Trương Bách Nhân vuốt ve trong ngực trường kiếm.
Mặt khác một gian bên trong cung điện nữ tử tiếng thở gấp liên tục. Tận lực bồi tiếp mọi người liên tiếp quát mắng, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại bắt đầu tự giết lẫn nhau.
Lớn mật, ngươi dám động thủ với ta.
Lưu Văn Đào sợ hãi gầm lên giận dữ, tiếp theo liền không một tiếng động, một luồng mùi máu tanh truyền đến, tràn ngập toàn bộ đại điện. Đạo sĩ sắc mặt khó coi, những này chết tiệt quỷ quái, lại sử dụng sắc đẹp hại người, thật là đáng chết. Nay quỷ vương sợ là khó đối phó hết sức. Trương Bách Nhân nhìn Bạch Vân, trước người tinh tu Phật Pháp, chết rồi tất nhiên vô cùng mạnh mẽ. Đạo sĩ như tích chữ lưu thủ tâm tư, năm sau hôm nay ta ở ngươi mộ phần đầu chắc chắn thiêu thêm một ít tiền giấy tế điện ngươi. Nghe Trương Bách Nhân, Bạch Vân đạo sĩ gương mặt trắng bệch, lúc này rất xa nghe được trong thôn truyền đến một trận tiếng khóc thê, vất vả làm người cảm giác bi thiết.
Làm vậy a?
Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, ôm trong ngực trường kiếm, chậm rãi đi ra cửa điện lớn trước, chắn bảy quỷ đường phải đi qua.
Ngươi là người phương nào, cũng dám tìm việc?
Màu đỏ sâm trong tiểu, truyền đến âm trầm âm thanh. Ngươi như là chịu chuyển thế luân hồi, ta liền thả ngươi một con đường sống, nếu dám nói không chữ, không thể thiếu gọi ngươi hồn phi phách tán. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm vuốt ve nhà mình trường kiếm, kiếm ý lượn lờ, trường kiếm lại bắt đầu nhỏ nhẹ run rẩy. Minh kêu. Lao tổ ta ngang dọc người đời trăm năm, từng có không ít người chính đạo sĩ tìm đến phiền phức, nhưng cũng đã bị lao tổ ta nuốt vào, ngươi tiểu hoa nhi này ngược lại có chút ý tứ, đem ngươi lưu lại cho lão tổ ta làm một người đồng tử cũng không tệ. Cố kiệu dừng lại. Đầy trời tiền giấy che ngợp bầu trời, bày khắp toàn bộ đường, màu đỏ sẫm, cố kiệu đỏ sẫm phảng phất là dòng máu, cố kiệu nhược điểm như là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện đều là do xương đầu tạo thành. Ở cố kiệu phía sau, vô số quỷ quái thổi la bồn chồn, bất quá thổi đến mức là chết người chôn bi ca. Trong kiệu truyền đến từng trận cô gái bi thương khóc, tựa hồ cực lực áp chế, nhưng vẫn như cũ không nhịn được lọt đi ra. Lúc này Bạch Vân trong tay nâng cửu lao ấn đi ra, một đôi mắt nhìn quỷ vương cố kiệu, không biết là đường nào quỷ vương. Vì sao ở nhân gian làm ác, cũng không sợ thiên đình hạ xuống lôi đình cơn giận, chu diệt cùng ngươi.
Thiên đình.
Ha ha ha, quỷ vương một trận cười điên cuồng, hôm nay lão tổ ta kết thân, chính là ngày vui, có này như hoa như ngọc tiểu nương tử, lại cắn nuốt đạo hạnh của các ngươi, lão tổ ta tu vi tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Giết một bên Bạch Vân còn muốn nói nữa, Trương Bách Nhân đã trưởng kiếm ra khỏi vỏ, hướng về cốc kiệu chém tới. Đối mặt với một đám quỷ loại, có cái gì tốt nói? Chưa từng nghe tới bị ma quỷ ám ảnh sao?
Cùng quỷ nói chuyện nói nhiều rồi, là sẽ bị ma quỷ ám ảnh.
Giết! Vô số quỷ binh ở cố kiệu phía sau vọt lên. Nhìn vô số quỷ binh, Trương Bách Nhân xem thường nở nụ cười, kiếm ý lướt qua quỷ quái trong nháy mắt bị ổn định, sau đó bị Chu Tiên kiếm khí giết hồn phi phách tán. Không cần tiên thiên kiếm khí, mà là Trương Bách Nhân chính mình dựng dục ra kiếm thai, mấy tháng thai nghén, Trương Bách Nhân kiếm thai cũng có thể dùng một lát. Trường kiếm lướt qua, có quỷ quái không ai đỡ nổi một hiệp, dồn dập hóa thành hắc khí, bị Trương Bách Nhân sau lưng kiếm túi hấp thu. Nhìn Trương Bách Nhân sát phạt dũng mãnh, không ý kỵ tí nào, Bạch Vân mí mắt nhảy nhảy, thật là lợi hại kiếm đạo tu vi, tiểu tử này muốn thành tinh, không trách Ngư Câu La cùng Hoài Thủy Thủy Thần đối với hắn như vậy xem trọng, ngày sau ta còn muốn đối với hắn dốc lòng giáo dục, miễn cho người này đi nhầm vào lạc lối, đi vào tà đạo, thật sự là chuyện ăn năn. Nói chuyện, Bạch Vân đạo sĩ trong tay cầm một tờ tấu đồng hồ, ra chỉ cửu lao ấn, y theo lệ chỉ nhấn lúc nào tới hình, khiến đốt trả bản ra điều khiển mệnh thổ địa được hiển. Đốt xong sau Bạch Vân trong miệng niệm chú, tấu mời thiên binh thiên tướng. Bất quá niệm xong nguyền rủa sau, Bạch Vân hơi nhướng mày, gặp được không có phản SLSGBXV ứng, trong tay kéo cửu lao ấn, trong miệng một cái chân khí phun ra, chỉ thấy ấn tỉ trên một vệt kim quang lấp lóe, phảng phất là tiểu mặt trời giống như vậy, phô thiên cái địa hỏa diễm hướng về bảy quỷ đốt đi qua. Mọi người chạy mau, ngọn lửa này có chứa mặt trời khí. Chương 64, kẻ thù đến, đột quyết truy sát. Đối với nhà mình thủ hạ bị giết, quỷ vương không chút nào cảm giác đau lòng, phảng phất là người ngoài cuộc một loại, mặc cho lửa cháy hừng hực cuốn lên, vô số quỷ quái biến thành cho tàn. Trương Bách Nhân thu rồi trường kiếm, ôm bảo kiếm lập ở nơi nào, ta nói rằng sĩ, của ngươi pháp thuật có được hay không à, tấu đồng hồ nhìn ngươi đốt một chồng, làm sao không gặp thiên binh thiên tướng giáng lâm. Bạch Vân nghe vậy sắc mặt lúng túng, ta cũng không biết, có thể là thiên cung chính thần không ở nhà đi. Ha ha ha, ha ha ha, ngươi đạo sĩ kia, nhưng là cười chết bản vương. Không cần chờ, đạo sĩ ở trên mặt có người, bản vương cũng không phải là không có người bảo hộ. Quỷ vương chậm rãi đi ra cố kiệu, lộ ra trận trận cười gằn. Bạch Vân, ngươi người ở phía trên thật giống không bằng quỷ vương chỗ dựa quyền lực lớn a. Trương Bách Nhân xoay đầu trêu ghẹo Bạch Vân. Mặt trên có người, nhiều mài quen thuộc lời nói, nguyên vốn gì ở ngoài chỉ có ở người đời mới sẽ xảy ra chuyện như vậy, không nghĩ tới ở giới tu luyện cũng có loại chuyện thế này tình. Không trách đạo sĩ phép thuật không hề có tác dụng, chỉ có thể dùng chính mình tu luyện cửu lao ấn. Nghe xong quỷ vương, Bạch Vân tức giận sắc mặt đỏ lên, một đám vô liêm sỉ, trong ngày làm càng rỡ, ta nói nơi đây thế nào sẽ có yêu nghiệt bộc phát, hóa ra là mặt trên cố ý phóng túng hậu quả. Đạo sĩ, ngươi sẽ không phải chỉ có ngần ấy bản lĩnh đi. Trương Bách Nhân nhìn cái kia quỷ vương, này quỷ vương một bộ đồ đen, khuôn mặt hơn 80 tuổi, vóc người khô héo, quanh thân hắc khí lượn lờ, vô số quỷ hồn rít gào, hiển nhiên không phải hạng đơn giản. Ta đương nhiên còn có thủ đoạn, ta tuy rằng tu luyện tông môn thuật pháp, nhưng càng nhiều hơn chính là tu luyện cửu lao ấn, ta đây cửu lao ấn như là đại thành, liền có thể điều động mặt trời chi khí, hóa thành thái dương chân hỏa, có đốt cạn sông khô biển oai, ta chẳng qua là tu luyện không đến nơi đến chốn mà thôi. Bạch Vân đạo sĩ ngượng ngùng nở nụ cười. Ngươi không được, vậy thì ở một bên thay ta hộ pháp, không nên gọi này quỷ vương chạy thoát. Trương Bách Nhân trường kiếm vèo một hồi tự động từ trong vỏ kiếm bắn ra, rơi trong tay. Theo mấy tháng tu luyện, Trương Bách Nhân trung quy là tìm được mấy phần phương pháp, không còn là ban đầu thái điểu. Kiếm tu, phải có kiếm tu dáng vẻ. Giết! Trương Bách Nhân chân đạp vũ bước, kiếm trong tay quang ngang dọc, kiếm ý mênh mông cuồn cuộn, biến thành thiên địa duy nhất, tựa hồ muốn giết tận thiên hạ vạn vật, quần tiên túi đầu. Quỷ vương kinh sợ, thật là lợi hại kiếm đạo tu vi, ngươi tiểu hoa nhi này bất quá 4-5 tuổi, làm sao làm được? Không biết đem ngươi giam cầm xuống luyện, hóa thành ngũ quỷ bản vận đại pháp, ta pháp thuật sẽ không thành công. Trương Bách Nhân lời nói lạnh lẽo, quỷ vương áo choàng cuốn lên, phảng phất là tinh như sắt thép, hướng về Trương Bách Nhân xoắn tới, nếu là bị này tay áo cuốn trúng, không thể thiếu là rơi người tàn phế, chuyển thế đầu thai kết cục. Giết! Trương Bách Nhân trường kiếm chém sắt như chém bùn, quỷ vương tay áo một cái đối mặt bị chém gãy, cả kinh lão quỷ lập tức lùi lại, rút lui bay đi. Trương Bách Nhân đúng lý không tha người, kiếm ý bao phủ quỷ vương, muốn chạy. Người chạy sao? Thời không ở kiếm ý hạ tựa hồ vặn mèo. Chu Tiên kiếm ý đối với phàm nhân ảnh hưởng lớn, nhưng là đối với quỷ, thần linh loại linh thể ảnh hưởng, khắc chế càng to lớn hơn, nhân loại còn có thân thể bảo vệ, loại này linh thể gặp phải kiếm ý, chỉ có chống đỡ, đồ tể phần. Hồ quỷ vương xoay người một cái hắc khí phun ra, Trương Bách Nhân trường kiếm còn như là dao long xuất hải, ánh kiếm đêm đầy trời tối khí chém chết, lúc này quỷ vương đã nhân cơ hội chạy ra Trương Bách Nhân kiếm ý phạm vi bao phủ. Người đáng chết tiên! Người đáng chết tiên! Trên đời tại sao có thể có kiếm tiên này, loại biến thái ngoạn ý. Quỷ vương chửi ầm lên, trước người hỏa diễm trong nháy mắt bị to lớn tay háo vừa đỡ, tắt sạch sành xanh. Lên, đều lên cho ta, làm hao mòn kiếm ý của hắn. Làm hao mòn chân khí của hắn. Ta cũng không tin một cái năm, 6 tuổi em bé sẽ có tu vi cao như vậy. Quỷ vương gào thét, vô số quỷ hồn lần thứ 2 đánh tới. Trương Bách Nhân thậm chí thấy được trước bị chính mình chém giết tôi tớ, còn có cái kia công tử Văn Nhã, lúc này lại đều hóa thành quỷ vương quỷ phó. Giết Trương Bách Nhân không ý kỵ tí nào, trường kiếm lướt qua quỷ hồn hồn phi phách tán, một bên Bạch Vân đạo sĩ lúc này hình như là thành người xem náo nhiệt. Hết cách rồi, đạo gia chính là như vậy, một khi không góp sức, cái kia chính là thật triệt để không góp sức. Giáp vàng thần tướng, phát hiện đạo sĩ trong tay bấm quyết, bên hông hồ lô thần quang lấp lóe, hóa thành 10 đạo huyền quang, trong tay thần quang lấp lóe, hướng về đám quỷ, quỷ vương tóm tới. Mà lúc này đạo sĩ xếp bằng trên mặt đất, trong miệng bắt đầu tụng kinh, một quyển quyển độ hóa kinh thư đọc ra, trên đất lại cuốn lên từng trận ngọn lửa màu đen, vô số quỷ hồn rơi vào ngọn lửa màu đen bên trong sau một trận dãy rủa, không vào trong biển lửa. Luyện độ, lại là đạo gia cao công đại sư, xem ra tu vi cũng không tệ lắm. Quỷ vương cười lạnh, vừa sải bước vượt hơn 10 trượng, hướng về Bạch Vân đạo sĩ chụp tới. Đối với quỷ vương quỷ trảo, Bạch Vân làm như không thấy, tựa hồ chưa bao giờ nhìn thấy giống như vậy, vẫn là tự mình đọc trong tay trải qua quyển. Ầm. Chưa tới gần, vô số hỏa diễm trong nháy mắt tụ lại, đã đem quỷ vương cuốn lấy. Bá. Quỷ vương nhảy nổ xuống diễm, một đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm đạo sĩ, nói không ra lời. Lúc này Trương Bách Nhân không còn tiểu quỷ dây dưa, một kiếm thần quang ngang dọc, hướng về quỷ vương chém tới. Nói đến cũng kỳ quái, cái kia vô số ngọn lửa màu đen đối với Trương Bách Nhân lại hào không ảnh hưởng, ánh kiếm ngang dọc hóa thành lưới tơ, cuốn triền miên miên hướng về quỷ vương đan dệt mà tới. Gặp phải ngươi tên khốn này, toán ta xui xẻo. Nhìn vọt tới Trương Bách Nhân, quỷ vương thầm mắng một tiếng xúi quẩy, liền muốn bỏ chạy. Hắc Sơn đạo huynh, cần gì phải gấp gáp rời đi, huynh đệ ta ngươi gặp gỡ một lần tiểu tử này làm sao? Một trận tiếng vó ngựa vang lên, đã thấy một đám trên người mặc đột quyết phục sức nam tử cưỡi ngựa chạy tới. Đột quyết cao thủ. Trương Bách Nhân trong lòng kinh sợ. Hóa ra là Thác Bạt, người lao bất tử kia mấy chục năm trước không phải binh giải sao? Không nghĩ tới lại chuyển sinh đột quyết, làm sao đông nhiên xuất hiện ở quan nội, chẳng lẽ cùng tiểu tử này có cựu oán? Gặp được người đến, quỷ vương đại hỉ. Đâu chỉ là có cựu oán, khả hãn nhưng là rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, đối với tiểu tử này giết chết không cần luận tội. Một đám người lặc ở ngựa, cuốn lên từng trận bụi mù, trước tiên nam tử cũng chính là cái kia Thác Bạt tế tự. Bá. Trương Bách Nhân trong nháy mắt thu liệm anh kiếm lùi về sau, ôm ấp trường kiếm nhìn trong đệ hiệp sân mọi người. Ta nói tiểu tiên sinh, ngươi đã làm gì người người oán trách sự tình, đột quyết lại không tiếc ngàn dặm truy sát, nhất định phải đưa ngươi vào chỗ chết. Bạch Vân cười khổ. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Trương Bách Nhân vuốt ve vỏ kiếm, nhìn người đột quyết, lại nhập quan, còn thật là có can đảm. Khả hãn có lệnh, ngươi không thể không chết, coi như là chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng ta cũng muốn giết ngươi. Tế tự không nhanh không chậm nói. Thác Bạt, ngươi cẩn thận một chút, tiểu tử này kiếm đạo cực kỳ khó chơi, chuyên môn khắc ta, thực sự là đáng ghét. Hắc Sơn ở một bên tức giận nói. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi không tốt sinh ở Hắc Sơn tu luyện, chạy đến Trung Nguyên tới làm cái gì? Thác Bạt nhìn Hắc Sơn, song phương nói chuyện như thường, tựa hồ không chút nào đem Trương Bách Nhân đặt ở trong mắt. Tiểu tiên sinh, nay về bị ngươi hại chết, mười mấy vị đột quyết cao thủ, ngươi có thể ứng phó chiếm được sao? Bạch Vân ở một bên thấp giọng nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần không phải gặp thần không xấu cường giả, liền khẳng định không giết chết được ta. Nay tế tự tuy rằng mạnh, nhưng vẫn chưa hoàn đan đại thành, như là tìm đến cơ hội, không hẳn không thể chém giết, chỉ là sau lưng mười mấy vị đột quyết võ sĩ dường như khó cuốn. Trương Bách Nhân vuốt ve vỏ kiếm, nhìn đứng thế, mơ hồ có chút kỳ môn ảnh tử, chỉ sợ đối phương thành trận, đến thời điểm ta là không lo được ngươi. Ta ngược lại thật ra không sao, có vũ bước ở, bất cứ lúc nào đều có thể chạy trốn. Mấu chốt là miếu bên trong tiểu nương tử làm sao bây giờ? Bạch Vân đạo sĩ thầm hận nói, này quỷ vương ngày sau cần phải đem chém tận giết tuyệt, lại dám cấu kết ngoại tộc, thật sự là đáng trách. Những năm trước đây Âm Sơn gặp tai họa, ta bị Thiên Cung trấn áp, nhờ có Thiên Cung bên trong một vị quý nhân trong bóng tối thả ta đi ra, không phải vậy lúc này đã bị Thiên Lao luyện hồn phi phách tán. Hắc Sơn quỷ vương nói, việc này không nên chậm trễ, ở đây dù sao cũng là Trung Nguyên, chúng ta ẩn nấp hành tích, khó tránh khỏi sẽ bị thần linh phát hiện tung tích. Vẫn cần tận mau giết tiểu tử này sự tình, không phải vậy đại tùy cao thủ tới rồi, chúng ta thì sẽ vây hãm nghiêm trọng. Bên trong đột quyết tế tự chậm rãi mở miệng, quay về sau lưng mười mấy vị võ sĩ xí xô xí xào nói một chàng, chỉ thấy mười mấy vị võ sĩ cùng nhau lên trước, trong nháy mắt đứng hàng mở trận thế dắt tay nhau hướng về Trương Bách Nhân. Đánh tới. Đây là binh gia chiến trận, bất quá chỉ có gia lông, người đột quyết nghiên cứu đã lâu năm, binh gia bí thuật há lại là dễ dàng như vậy nghiên cứu triệt để. Bạch Vân trong nháy mắt lùi về sau. Vèo. Một tia điện xẹt qua hư không, Trương Bách Nhân trường kiếm ra khỏi vỏ, đối mặt với đột quyết cùng quỷ vương tất sát chi cục, triển khai tử chiến đến cùng. Chương 65, Phi Thiên Ngô Công. Nhìn vây giết mà đến đột quyết cao thủ, Trương Bách Nhân trong mắt kiếm ý ấp ủ. Bản thân Hắc Sơn Quỷ Vương không đáng sợ, nhưng nếu là thêm vào này mười mấy đột quyết võ sĩ, còn có một bên mắt nhìn chằm chằm, không biết sâu cạn đột quyết tế tự, Trương Bách Nhân cảm giác sự tình có chút đại điều. Giết! Đột quyết võ sĩ đánh tới, Trương Bách Nhân cũng không yếu thế chút nào, trường kiếm trong tay vung ra, kiếm ý ngang dọc, đồng thời điều động chân thủy ngọc trương tu luyện ra thần thông, trong nháy mắt điều khiển đối phương huyết dịch. Huyết dịch lưu động là một người còn sống căn bản. Huyết dịch là truyền lưu lực lượng ràng buộc. Đáng tiếc Trương Bách Nhân công phu không đến nơi đến chốn, chỉ có thể ảnh hưởng đối phương huyết dịch, không thể trực tiếp bạo nổ mở đối phương trái tim cùng mạch máu, không phải vậy còn cần phải tiêu tốn như vậy khí lực. Các vị đột quyết võ sĩ bỗng nhiên chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, chính mình trong cơ thể huyết dịch nghịch lưu, trái tim đau nhức kéo tới, xâm chiếm toàn bộ thần kinh, này đau nhức tới tôi không kịp đề phòng, không có chút nào dấu hiệu. Giết! Trong nháy mắt năm tên đột quyết võ sĩ bêu đầu, ở đó sáng choi trong kiếm ý, năm đóa huyết hoa phun ra ra. Dẫn trước năm tên đột quyết võ sĩ bị Trương Bách Nhân dễ dàng chém đầu, nhất thời gọi trong sân mọi người biến sắc, từng đôi mắt nhìn về phía thổi trường kiếm Trương Bách Nhân, đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lúc này Trương Bách Nhân trường kiếm còn như là dao long xuất hải, cuốn lên từng trận sóng to gió lớn, không khí bị khuấy lên, phảng phất là múa may bọt nước, các vị đột quyết võ sĩ còn như nằm ở trong sợ hãi tột cùng. Dầu gì cũng là đột quyết phái tới vây giết Trương Bách Nhân hảo thủ, mỗi một người đều là dịch cân đại thành cường giả, ý thức chiến đấu kinh người, mọi người nhân cơ hội lại cùng Trương Bách Nhân tư giết đến cùng một chỗ. Bạch Vân đạo sĩ đứng xa xa nhìn, cũng không có ra tay, chính mình căn bản cũng không am hiểu chém giết gần người. Sau khi đi lên khẳng định cái thứ nhất bị đột quyết võ sĩ giết chết. Nói thật, điều động mười mấy vị dịch cân đại thành cường giả, đúng là để mắt Trương Bách Nhân, dù sao hắn mới là một vị năm tuổi hải tử. Trương Bách Nhân trường kiếm lưu chuyển, chính mình lĩnh ngộ ra kiếm pháp, là Trương Bách Nhân cảm giác ngộ được thủy chi tinh túy sau khi sáng tạo ra, một khi xuất kiếm chính là liên miên bất tuyệt, tận dụng mọi thứ, thời khắc công kích tới địch nhân kẽ hở. Mặc cho ngươi tu vi võ đạo cao đến đâu, chỉ cần ngươi ra tay sẽ có kẽ hở. Mà Trương Bách Nhân liền là đối ngươi kẽ hở đi, ngươi như là không về thủ phòng bị, khẳng định so với Trương Bách Nhân chết trước. Trương Bách Nhân kiếm pháp khi thì cuồng bạo nổ tung, còn như là đại dương biển rộng, cuồn cuộn vô biên, khi thì lại còn như là yếu ớt dòng suối, nhuận vật tỉ mỉ không hề có một tiếng động. Lập tức kiếm ý lưu chuyển, rồi lại phảng phất là sóng to gió lớn thác nước, thế như lôi đỉnh có vạn cân không đỡ lực lượng, hư thực trong đó biến ảo chập chờn, còn dư lại mười mấy vị đột quyết võ sĩ tuy rằng xếp thành trận pháp, nhưng đối mặt với Trương Bách Nhân cũng chỉ có sức lực chống đỡ, không còn sức đánh trả chút nào. Tu vi không kém nhiều cảnh giới hạ, vũ khí tầm quan trọng rõ ràng. Vèo, Trương Bách Nhân tìm đúng cơ hội, một chiêu kiếm đón đỡ mở các vị đột quyết binh lính chém vào sau khi, thao xuống hết thể ánh đao, trong nháy mắt vận chuyển chân thủy, trước người hai vị đột quyết binh sĩ một đôi mắt hoảng sợ nhìn Trương Bách Nhân, trơ mắt nhìn trường kiếm đâm vào chính mình yết hầu, một bên đồng bạn không kịp cứu viện, chỉ có thể vô lực nhìn. Tu cục cục huyết dịch phun tung tóe. Hai vị đột quyết võ sĩ trường đào trong tay rơi xuống đất, một tay bưng huyết hầu, một tay chỉ Trương Bách Nhân, trong miệng nha nha ha ha, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng là không có nói được. Sau khi chết, cũng biết Trương Bách Nhân vì sao có thể dễ như ăn cháo giết phía trước mấy vị đột quyết võ tướng, đáng tiếc huyết hầu đã bị Trương Bách Nhân cắt ra, cũng không có cơ hội nữa đem chân tướng nói ra. Mắt thấy Trương Bách Nhân trong khoảnh khắc giết liền bảy người, Thác Bạt Tế Tự nhất thời biến sắc, Hắc Sơn lão quỷ âm lãnh nở nụ cười, chúng ta ra tay. Tiểu tử này cực kỳ khó chơi, cũng không biết là cái lao già đó điều dạy ra biến thái. Nói chuyện, chỉ thấy Hắc Sơn lão quỷ trên mặt đất trên một chảo, trước chết đi đột quyết binh sĩ thân thể giật giật, lại không phản ứng. Hắc Sơn lão quỷ biến sắc, hồn phách đây. Làm sao không gặp chết đi binh lính hồn phách? Đột quyết tế tự lúc này một đôi mắt nhìn giữa trường, nhẹ nhàng thở dài, tiểu tử, không thể không nói ngươi xác thực là chân chính ngút trời chi tiêu, đáng tiếc. Ngươi không nên cùng ta đột quyết là địch. Có thể chết ở lao phu trong tay, cũng coi như là vinh hạnh của ngươi. Sau khi nói xong, tế tự trong tay lấy ra một cái hồ lô, chậm rãi mở ra hồ lô, đã thấy từng cái thật nhỏ rết bay ra. Không sai, đúng là bay ra, phảng phất là điện quang giống như vậy, chui vào trước chết đi đột quyết binh sĩ trong cơ thể, chỉ nghe cọt kẹt một trận vang, hết thảy đột quyết binh lính thi thể đều hóa thành một cái túi da, không xẹp xuống. Tiểu tiên sinh cẩn thận, đây là Phi Thiên Ngô Công hậu duệ. Có thượng cổ Phi Thiên Ngô Công dòng máu, chỉ cần bị này Phi Thiên Ngô Công nhìn chằm chằm, trừ phi là Dương Thần chân nhân, không phải vậy đều phải binh giải không thể. Bạch Vân đạo sĩ bước vũ bước, trong nháy mắt chạy ra ngoài. Giết hòa hồng, phảng phất là trong đêm tối màu đỏ đèn màu, xem ra khá là yêu diễm,
lúc này xen kẽ ở đột quyết NZ6MHTBM bên trong đại trận, hướng về Trương Bách Nhân kéo tới. Thật khó dây dưa nếu không phải là phía sau có Trương Lệ Hoa, Trương Bách Nhân sớm liền chạy. Này phi thiên ngô công hậu duệ đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, tiểu tử ngươi liền cẩn thận hưởng thụ đi đột quyết tế tự cười lớn. Bàng môn tà đạo Trương Bách Nhân lạnh lùng hừ một cái, trong cơ thể một tia chu tiên kiếm khí trong nháy mắt rơi vào rồi trường kiếm bên trong, chỉ thấy trường kiếm ánh kiếm ngang dọc, kiếm ý phun ra, ở kiếm ý bao phủ xuống, mặc dù là phi thiên ngô công cũng bắt đầu phản ứng chậm lụt. Xì xì, xì xì, phảng phất là axit sủn phịu dịp một loại dòng máu đem đại địa ăn mòn loang loang lổ lổ. Ba cái phi thiên ngô công trong nháy mắt đeo đầu, ở chu tiên kiếm ý nghĩ biến thành hai đoạn. Thật là lợi hại. Xa xa Bạch Vân đạo sĩ kinh ngạc thốt lên. Một bên đột quyết tế tự cùng Hắc Sơn lão quỷ đều là sắc mặt của biến. Này phi thiên ngô công nhưng là đào thương bất nhập, nước lửa bất xâm, lúc này lại bị tiểu tử trước mắt này cho một kiếm chém. Tiểu tử này kiếm đạo thần thông rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt vời. Trở về. Phi thiên ngô công có bao nhiêu cho khớp xương, liền có bao nhiêu viên trái tim, ngươi giết không chết bọn họ. Đột quyết tế tự sắc mặt không hề thay đổi. Thật sao? Trương Bách Nhân cười lạnh, trường kiếm trong tay múa, đột nhiên rời khỏi tay, phảng phất là bỗng dưng múa giống như vậy, bị bàn tay đến về kiểm chế, ở quanh thân tả hữu đằng na, bốn phương tám hướng ngày mồng 1 tháng 5 không để ý tới, gọi cái kia đột quyết binh sĩ nhất thời không thể tới gần người. Ẩm. Phi thiên ngô công nơi vết thương kiếm ý bỗng nhiên bạo phát, mặc cho ngươi phi thiên ngô công bao nhiêu trái tim, hồn phách cũng bị mất, ngươi cũng là một cái người sống đời sống thực vật mà thôi. Hoặc có lẽ là cũng chết vểnh vểnh kết cục. Trở về tế tự lần thứ hai vô vô hồ lô, trên đất phi thiên ngô công không có phản ứng, còn dư lại mấy cái phi thiên ngô công trong nháy mắt chui vào đại địa, thổ địa ở mấy cái phi thiên ngô công dưới chân của tựa hồ biến thành dòng nước. Trương Bách Nhân biến sắc, phi thiên ngô công chui vào đại địa, đây chính là phải chết sự tình, chính mình không có cách nào phòng bị. Trở về. Trở lại cho ta. Nhìn trên mặt đất bị chặt đứt phi thiên ngô công, đột quyết tế tự sắc mặt lo lắng nói. Không nên hô lên, chết đi phi thiên ngô công đã hồn phi phách tán Hắc Sơn lão quỷ nhẹ nhàng thở dài, lúc này trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ, tiểu tử này kiếm ý coi là thật bá đạo, chỉ cần bên trong kỹ năng chính là hồn phi phách tán kết cục, cũng còn tốt không có để cho chém ở trên người ta, không phải vậy lão quỷ ta cũng là lành ít dữ nhiều. Tiểu tử, ngươi dám giết ta bà bối, chúng ta hôm nay không để yên thác bạt lửa giận ngút trời, này phi thiên ngô công hậu duệ bồi dưỡng cực kỳ không dễ. Coi như là mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể bồi dưỡng ra một cái, nếu không phải là mình cơ duyên đủ tốt, trước mắt những này phi thiên ngô công làm sao sẽ dựng dục ra đến. Giết lại có thể thế nào? Chỉ cho phép ngươi giết ta, không cho ta giết ngươi. Trương Bách Nhân cười nhạo, trường kiếm trong tay lần thứ hai xoay chuyển, trôi kiếm thoát ly bàn tay ba thước, không ngừng ở quanh thân múa, loại này kiếm kỹ đã gần như là đạo rồi. Xì xì. Xì xì. Lại có hai tên đột quyết binh sĩ bị Trương Bách Nhân phá vỡ hết hầu. Một bên đột quyết tế tự trong tay bấm quyết, chỉ thấy chết đi binh sĩ huyết dịch chảy ra, lại chậm rãi tạo thành một cái quỷ dị đồ án, hướng về Trương Bách Nhân lưu động mà tới. Cẩn thận, đây là đột quyết chớ chú chi thuật. Bạch Vân đạo sĩ ở phía xa hô một tiếng. Lắm miệng tế tự Trương Bạch Vân một chút, không lo được Bạch Vân, trước mắt chủ yếu đối phó chính là trước mặt Trương Bách Nhân. Giết! Hắc Sơn lão quỷ hóa thành khói đen chui xuống dưới đất, lại lúc xuất hiện một cái tay nắm lấy Trương Bách Nhân chấn trưởng, muốn đem kéo vào lòng đất. Muốn chết Trương Bách Nhân kiếm trong tay quang ngang dọc, hướng về dưới chân quỷ trảo chém tới, chỉ nghe một tiếng la hét, lao quỷ gấp vội vàng buông tay ra trưởng, nhưng Trương Bách Nhân nhanh quá nhanh, như cũ có một tia kiếm ý đánh vào lao quỷ da thịt bên trong, hướng về trong cơ thể chui vào. Chương 66, Thần Linh Giang Lâm, Thế Đạo Vận Đủ. Nguy rồi. Cảm giác được một tia tinh khiết chi cực kiếm khí chui vào chính mình trong cơ thể, Hắc Sơn quỷ chủ nhất thời trong lòng máy động, tê cả da đầu, kiếm ý này tinh khiết đến cực điểm. Lại dọc theo đường đi công thành nổ trại, giết quỷ chủ pháp lực liên tục bại lui, tiến nhập sâu trong linh hồn, sau đó liền như vậy xoay quanh đứng lên, nhìn như ngủ đông, nhưng ở không ngừng ăn mòn nhà mình pháp lực hóa thành chính mình sức mạnh. Gào. Hắc Sơn lão yêu trong cơ thể vô số quỷ hồn rít gào, điên cuồng hướng về một tia kiếm ý nuốt chừng đi, nhưng thấy kiếm ý rủa rụt cổ, mặc cho ngươi ác quỷ vô mấy, ta chính là không hề bị lay động. Vô liêm sỉ. Đem cái kia sợi kiếm ý nổ ra. Hắc Sơn lão yêu chui ra đại địa. Đứng ở thác bạt tế tự bên người, một đôi mắt căm tức nhìn Trương Bách Nhân. Vừa nói, chỉ thấy Hắc Sơn trong tay thần quang hội tụ, lại biến thành chặn ngang trắng liếu roi, điểm điểm màu xanh biếc quỷ hỏa trôi nổi, nguyên bản nghĩ nhân nhượng cho yên chuyện, không muốn kinh động mặt trên, bây giờ nhưng không đến lượt lao tổ ta. Đang nói, lúc này lại có hai vị đột quyết cao thủ chết, kỳ thực ở trong mắt Trương Bách Nhân, dịch cân cùng dịch cốt cũng không khác biệt,
ít nhất là giết đã dậy chưa khác biệt. Trương Bách Nhân gậy gậy trường kiếm, một đôi mắt nhìn tung tóe huyết hoa, lộ ra trận trận cười gằn, từ khi ta bước lên con đường tu hành, còn thật không có sợ qua ai. Tiểu tử nhận lấy cái chết tế tự gào thét, chất lỏng màu đỏ ngòm hướng về Trương Bách Nhân lăn lộn mà đến, chỉ thấy Trương Bách Nhân trường kiếm trong tay chém ra, trên đất màu máu dấu ấn một cái đối mặt bị chém chết, mà lúc này Trương Bách Nhân bỗng nhiên nhảy mở, chỉ thấy được dưới chân thổ nhưỡng khẽ động, Phi Thiên Ngô Công đã tới phụ cận. Đồ chơi này thật phiền phức. Trương Bách Nhân kiếm trong tay quang lưu chuyển, hóa khí tam thanh, một chiêu kiếm rũ ra ba đóa hoa mai, hướng về ba vị đột quyết binh lính yết hầu đưa đi. Cho tới bay đến phụ cận Phi Thiên Ngô Công, Trương Bách Nhân trong tay hiện ra một vị xanh ngọc bình bát, bàn tay núp ở trong tay áo, còn không đợi mọi người phản ứng lại, Phi Thiên Ngô Công đã rơi vào bình bát bên trong. Trương Bách Nhân trong nháy mắt đem bình bát thu, nhét vào tay áo nơi sâu xa, căn bản không cho mọi người thấy rõ thời gian. Đông nhiên cùng Phi Thiên Ngô Công mất đi cảm ứng, đột quyết tế tự nhất thời biến sắc, đưa ta bảo vật. Trả ngươi. Nằm mơ đi. Trương Bách Nhân cười nhạo, kiếm ý xoay chuyển trong đó, kiếm khí ngang dọc, lại có ba vị đột quyết binh sĩ bưng cái cổ, mềm nhũn ngã xuống. Chân thủy bát là tốt bảo vật, lại có thể tăng cường ta triển khai thần thông sức mạnh, không phải vậy cũng sẽ không dễ như trở bàn tay làm thịt ba vị đột quyết võ sĩ. Trương Bách Nhân trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Mắt thấy đột quyết võ sĩ chỉ còn dư lại 4-5 tên, lúc này mấy người đều bị sợ vỡ mật, không dám tiến lên nữa, chỉ là vây quanh Trương Bách Nhân lượn vòng vòng. Trở về nói cho các ngươi khả hãn, chung quy sẽ có một ngày, bản tọa đi lấy người của hắn đầu. Trương Bách Nhân cười lạnh, bước ra một bước hướng về mở vòng đây, hướng về đột quyết tế tự cùng Hắc Sơn lão yêu giết tới. Vô liêm sỉ. Hắc Sơn lão quỷ lúc này là bị Trương Bách Nhân sợ vỡ mật, đối với Trương Bách Nhân kiếm khí kiêng kỵ không ngớt, rất xa hóa thành khói xanh tản ra, Trương Bách Nhân bắt hắn cũng không có biện pháp gì. Hắc Sơn lão quỷ có thể trốn, nhưng đột quyết tế tự nhưng trốn không thoát, tốc độ của hắn không có Trương Bách Nhân nhanh. Vâng! Mắt thấy Trương Bách Nhân phải đem đột quyết tế tự chạm dưới kiếm. Đông nhiên một vệ thần quang buông xuống, trong hư không bệnh đậu mùa phun trào, khí thế ngất trời dị tượng lưu chuyển bất ngờ rét cờ cờ không ịp định, không khí tựa hồ đình chỉ lưu chuyển. Được rồi! Sự tình chấm dứt ở đây. Nam tử quanh thân bao phủ ở thần quang bên trong, chắn đột quyết cúng tế trước người, một chiếc bàn tay màu vàng nóng rôi ra, hướng về Trương Bách Nhân trường kiếm chộp tới. Chém! Chu tiên kiếm ý giết quỷ thần. Trương Bách Nhân cảm thụ được bàn tay lớn màu vàng nóng bên trong ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, nhưng là không sợ chút nào, chỉ thấy trong cơ thể kiếm thai nhảy lên, kèm theo một tia tiên thiên kiếm khí, trong nháy mắt cùng màu vàng nóng, tay lớn chừng cái quạt lá trưởng đụng vào nhau. Vụ! Trương Bách Nhân bay ngược ra, ở trên không bên trong xoay tròn, ngã nhào trên đất, mà cái kia thần linh cũng không dễ chịu, lúc này màu vàng kim thần huyết nhỏ xuống, nhuộm dần trên đất thổ nhưỡng. Thần linh chỉ cảm thấy một luồng sắc bén vô cùng kiếm ý, căn bản là không nhìn thần lực của mình, chính mình thần lực ở kiếm ý này bên dưới phảng phất là đậu hũ giống như vậy, bị tầng tầng chém mở, không vào trong cơ thể nơi sâu xa. Tuy rằng kiếm ý chỉ có một tia, thế nhưng là cực kỳ kinh khủng, khó có thể phai mở. Giống như là nhiều hơn nữa đậu hũ đều không thể phai mở rơi một căn kim thép giống như. Phốc! Trương Bách Nhân trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trường kiếm cắm trên mặt đất, quỳ một gối xuống trên mặt đất, một bàn tay siết chuôi kiếm, trong mắt sát cơ lượn lờ, kiếm ý vào lúc này lại tăng lên dữ dội, tăng lên theo cấp số nhân, thậm chí Trương Bách Nhân trong cơ thể kiếm thai trong khoảng thời gian ngắn lại bỗng dưng tăng trưởng 1/10. Quái! Chẳng lẽ nói ta giết thần linh, sức mạnh trong cơ thể liền sẽ tăng cường? Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn chằm chằm thần linh, trong lòng âm thầm suy tư. Lúc này Bạch Vân đạo sĩ rất xa chạy tới, chắn Trương Bách Nhân trước người, Bạch Vân quan Bạch Vân, gặp tôn thần. Bạch Vân quan! Thần linh sững sờ, lập tức sắc mặt âm trầm một hồi mới nói, chuyện hôm nay tình chấm dứt ở đây. Chấm dứt ở đây! Trương Bách Nhân một đôi mắt quét mắt thần linh, không biết tôn thượng tên gọi. Các ngươi người phàm, không xứng biết được thần linh lạnh lùng nói. Giao ra cô gái kia, chuyện hôm nay tình liền coi như là đến đây chấm dứt. Bạch Vân vội vã điều đình, một đôi mắt nhìn Hắc Sơn lão quỷ. Hắc Sơn nghe vậy một trận do dự, nhưng thấy trên đang nhanh chóng biến hóa thổ nhưỡng, trong nháy mắt tâm bên trong run lên một cái, tiểu tử này quá biến thái, thần thể lại cũng bị chém mở, chuyện hôm nay tạm thời dừng tay, chờ ngày sau ta triệu tập đồng đạo, đang cùng tiểu tử này tranh tài một phen. Hắc Sơn nghe vậy gật gật đầu, cùng đột quyết tế tự lên trước, quay về thần linh thi lễ một cái, xin chào tôn thần. Các ngươi người trong thảo nguyên tốt nhất không nên tiến vào trung nguyên, thiên cung đã nhận ra các ngươi tung tích, vẫn là rất sớm rời đi thôi, bản tôn ở đây ngăn cản bọn họ. Thần linh nhìn đột quyết tế tự. Nhưng là tiểu tử này chém ta Phi Thiên Ngô Công, việc này quyết không thể tính như vậy. Thác Bạt trong mắt cửu hận chi hỏa đang lóe lên. Người theo ta đi thôi, Thiên cung đang sưu tầm tung tích của ngươi, nếu là bị Thiên cung tìm tới ngươi, không thể thiếu rút hồn luyện phách thần linh nhìn Hắc Sơn một chút, cũng không thèm nhìn tới Đột Quyết tế tự, phất ống tay háo một cái cuốn lấy Hắc Sơn biến mất ở không trung. Nhìn trong mắt sát cơ lượn quanh Trương Bách Nhân, nhìn lại một chút bị sợ vỡ mật Đột Quyết võ sĩ, tế tự cắn răng, xoay người ngựa rời đi. "Công tử, ngươi không sao chứ?" Lúc này miếu thờ bên trong Trương Lệ Hoa nát bước chạy đến, đỡ Trương Bách Nhân vai vai. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Đột Quyết tế tự rời đi phương hướng, lộ ra từng trận cười gằn, trong đôi mắt sát cơ lượn lờ, chờ xem, sớm muộn ta biết lấy lại danh dự. Cái kia thần linh lai lịch ra sao? Trương Bách Nhân nhìn dưới chân minh tiền, trường kiếm vào vỏ, Trương Lệ Hoa lấy ra trong ngực khăn tay nhẹ nhàng vì là Trương Bách Nhân lau chùi máu ở khóe miệng tí. "Ngươi không sao chứ?" Bạch Vân nhìn Trương Bách Nhân, lộ ra vẻ lo âu. "Ta không sao. Chỉ cần vận chuyển Hà Sa, qua mấy ngày là được rồi. Cái kia thần linh trúng rồi kiếm ý của ta, sớm muộn muốn chết." Trương Bách Nhân lạnh lùng nói. Bạch Vân đạo sĩ nhìn Trương Bách Nhân phủ đầy sát cơ khuôn mặt, thấp giọng nói, "Này thần linh tựa hồ là Lý Việt tiền bối, gọi là Lý, chính là Lũng Tây người, vì là đương triều Đường Quốc công phụ thân của Lý Uyên." "Lý Việt? Thiên hạ này đại loạn, xem ra là sớm có mưu tính a, thả ra Hắc Sơn lão quỷ làm loạn, hẳn là nghị trong bóng tối bại hoại đại tùy khí số." Nghe được Lý Việt hai chữ, Trương Bách Nhân nhất thời trong lòng hơi động. Nhìn trên mặt đất rơi xuống thần huyết bùn đất, chỉ thấy tiểu thảo lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng sinh trưởng, sau đó trong nháy mắt khô héo hóa thành hạt giống, lần thứ hai mọc rễ nảy mầm luân hồi, lòng vòng như vậy không nớt, đền đáp lại không thôi. Trương Bách Nhân lộ ra vẻ tò mò, thần huyết tựa hồ rất lớn diệu dụng. Nhìn trái, lại nhìn, phát hiện không ai chú ý, Bạch Vân đạo sĩ nói, có người nói cường đại thần linh huyết dịch có thể sống chết người, thịt bạch cốt, trước mắt đây đều là việc nhỏ. Không ít tà đạo tu sĩ trong bóng tối mưu sát thần linh, vì chính là kéo dài tuổi thọ. Trương Bách Nhân trong lòng hơi động, một bên Trương Lệ Hoa trừng mắt Bạch Vân, "Ta nói Bạch Vân, thiệt thòi ngươi còn sống nhiều năm như vậy, xảy ra chuyện gì lại gọi công tử nhà ta phía trước mặt gánh, ngươi còn có tính hay không là nam nhân a?" Bạch Vân bất đắc dĩ cười khổ, "Công tử nhà ngươi là kiếm tiên, mà ta là chân chính đạo sĩ, ngươi như là luận hô mưa gọi gió, ta thành thạo vô cùng. Hàng yêu trừ ma cũng được, nhưng là lại nô ra cao thủ võ đạo, ta ứng phó như thế nào?" Quỷ nhát gan Trương Lệ Hoa nhìn đạo sĩ một chút, khinh thường nói. "Thiên địa người đều chết rồi." Trương Bách Nhân hỏi một tiếng. Chương 67, một chiêu kiếm chém vỡ cái kia vần đục. Chết hết, bị ma nữ mê hoặc, tự giết lẫn nhau. Chết rất là thảm, đều bị băm thành thịt nát. Bạch Vân đạo sĩ sắc mặt tái nhợt. Trương Bách Nhân vuốt ve trường kiếm trong tay, "Ta thế tất không thể tha cho hắn, núi cao đường xa, ngày sau cuối cùng cũng có gặp lại ngày." Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân nhìn trên mặt đất ba con phi thiên ngô công, dùng trường kiếm ba lạp một hồi, lấy ra hổ lô nhét vào, "Thứ tốt ta, này phi thiên ngô công bảo chế thuốc pha chế sắn rượu, có thể trị bách bệnh." Nhìn Trương Bách Nhân động tác, Bạch Vân đạo sĩ mê tít mắt tụ hợp tới, "Phi thiên ngô công có thượng cổ phi thiên ngô công huyết mạch, tiểu tử ngươi bằng không phân ta một cái." Thác Bạt tế tự tỉ mỉ chăn nuôi phi thiên ngô công bị ngươi chém giết hầu như không còn, chắc chắn sẽ không giảng hòa, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn sẽ không bỏ qua ta, dù sao phía Bắc Trường Thành rất lớn, muốn tìm một người rất khó. Trương Bách Nhân đem phi thiên ngô công nhét vào ba cái hồ lô bên trong phong kín tốt, chờ đi tới Trắc quận, chúng ta tìm một nhà tốt tự phường, mua chút thượng hạng rượu ngon, ngâm cái 10 ngày nửa tháng, liền có thể thấy hiệu quả quả. Vừa nói, Trương Bách Nhân đem nút hồ lô vào Trương Lệ Hoa sau lưng bối nang bên trong, lúc này một trận nhỏ bé uống để tiếng truyền đến, ba người men theo âm thanh nhìn tới, thấy được cái kia đỉnh đỏ thâm cố kiệu. Đúng là đã quên, bên trong tiệu còn có người tới. Trương Bách Nhân vuốt ve trường kiếm bên hông, chậm rãi đi tới chọn mở cố kiệu rèm cửa, lộ ra một tấm như hoa như ngọc mặt, lúc này khóc thành lệ người, một bộ đại áo choàng màu đỏ, thật là vui mừng. "Cô nương, yêu quái đã đi rồi, ngươi có thể đi về." Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài. "Trở về? Nơi nào về phải đến? Ta nếu bị xứng làm minh hôn, dĩ nhiên bị trong thôn coi là không rõ người, nơi nào còn về phải đến?" Nữ tử khóc nước mắt như mưa. Chậm rãi tự bên trong kiệu đi ra, quỳ rạp xuống Trương Bách Nhân dưới chân, cung kính dập đầu ba cái đầu, trước tiểu tiên sinh nhất cử nhất động, tiểu nữ tử có tận mắt nhìn, còn cần cảm ơn tiểu tiên sinh thay ta giữ gìn lẽ phải. Kính xin tiểu tiên sinh thu nhận giúp đỡ. Tiểu nữ tử mong muốn làm nô tỳ, nữ tử quỳ rạp xuống nơi nào. "Mau đứng lên, ngươi mau đứng lên. Ta bây giờ đã có hầu gái, ngươi hay là về nhà đi. Cô nương tốt đẹp chính là nhân sinh vừa mới bắt đầu. Hà tất nhập đạo chịu đựng cái kia lạnh lẽo thê lương khổ." Rõ Trương Bách Nhân đem nữ tử đỡ dậy. Nữ tử nghe vậy thấp đầu trầm mặc, một lát sau mới giơ lên đầu, sán lạn nở nụ cười, "Ta hiểu, tiểu tiên sinh cũng là ghét bỏ ta không sạch sẽ, cho là ta là không rõ người đúng hay không.
Không có, ta không phải ý đó, Trương Bách Nhân biện giải.
Không đợi Trương Bách Nhân nói xong, chỉ thấy cô gái kia kéo xuống trên người màu đỏ xây đầu, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, tiểu tiên sinh xem ta đẹp không?
Đẹp, không trách lao quỷ kia lại chọn cô nương. Trương Bách Nhân gật gật đầu, không biết trước mắt cô nương này là có ý gì.
Nữ tử cười khẽ, xoa xoa lệ trên mặt, xinh đẹp đến cực điểm, khom lưng tiến đến Trương Bách Nhân bên hai. Trương Bách Nhân còn tưởng rằng cô nương này muốn nói chút bí ẩn lời, không muốn sau một khắc một trận ấm truyền đến, môi đỏ khắc ở Trương Bách Nhân hai môi, nhất thời gọi giật cả mình.
Cô nương, ngươi Trương Bách Nhân không nói gì.
Tiểu tiên sinh năm nay bao nhiêu tuổi?
Không chờ Trương Bách Nhân trả lời, cô nương kia cười nói, xem ra cũng chính là 4, 5 tuổi, ta như là tới sinh như cũ vì là thân con gái, tất nhiên lấy thân báo đáp.
Trương Bách Nhân sững sờ, còn không đợi phản ứng lại, cô nương đã đụng đầu vào cửa kiệu trên. Nhất thời hốc vỡ toang, ngã nhào trên đất ở không một tiếng động.
Lạch cạch.
Nhìn máu đỏ tươi chảy qua như hoa như ngọc mặt, nhiễm đỏ đại hồng bào, Trương Bách Nhân trường kiếm lạch cạch một tiếng rơi rụng trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn, tại sao?
Tại sao?
Tại sao sẽ như vậy?
Tại sao sẽ như vậy?
Chính mình thật vất vả ở quỷ vương trong tay cứu cô nương này, tại sao hắn sẽ tự mình?
Không đơn thuần là Trương Bách Nhân nhìn mắt tròn váng, một bên Trương Lệ Hoa cũng mắt tròn váng.
Tốt cương liệt nữ tử Trương Lệ Hoa tự lẩm bẩm.
Cô gái này đã bị xứng làm minh hôn, ngày sau cái kia dám cưới nàng.
Trở lại trong thôn cũng là nhận hết khinh thường, ngày đêm bị người chỉ trích, còn sẽ liên lụy đến cha mẹ, gia tộc hổ thẹn, không mặt mũi còn sống. Bạch Vân đạo sĩ trầm mặc hồi lâu, chậm rãi đi tới Trương Bách Nhân bên người.
Kéo kẹt Trương Bách Nhân siết nằm đấm, chỉ vào cô gái thi thể tức giận mắng, ngươi là lợn sao?
Ngươi là lợn sao?
Đều là của ta sai, đều là của ta sai.
Ta như là đáp ứng ngươi nhập đạo, ngươi cũng sẽ không như vậy uổng mạng.
Trương Bách Nhân sắc mặt kích động chỉ vào nữ tử thi thể mắng to, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, dính dấp phía trước nội thương.
Tiểu tiên sinh!
Tiểu tiên sinh!
Trương Lệ Hoa cùng Bạch Vân cùng nhau đỡ lấy Trương Bách Nhân, Trương Bách Nhân chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sau đó chậm rãi đứng lại thân thể, trong mắt sát cơ phóng lên trời, sắc mặt dữ tợn, âm thanh thê thảm, tràn đầy trào phúng.
Nay đục ngầu thế đạo, thần linh làm ác, yêu ma hoành hành. Nhân tâm còn như là quỷ ma, ta tất nhiên muốn giết ra một sáng sủa càn khôn.
Còn thiên địa một cái thuần khiết.
Tiểu tiên sinh.
Nhìn nghi 7G7V6 Trương Bách Nhân mắt sừng chảy ra huyết lệ, Trương Lệ Hoa cùng Bạch Vân đều là trong lòng máy động, một luồng cảm giác không ổn bay lên.
Này đục ngầu thế đạo, ta tất nhiên muốn một chiêu kiếm bổ ra cái sáng sủa càn khôn, một chiêu kiếm bổ ra cái sáng sủa càn khôn.
Lý Phiệt.
Lý Phiệt.
Các ngươi vì ngôi vị hoàng đế, lại dám trong bóng tối mưu hại muôn dân. Cấu kết đột quyết, ta thế tất cùng ngươi chờ không thể giảng hòa.
Trương Bách Nhân bàn tay đâm rách lòng bàn tay, lúc này một luồng tuyệt diệt thiên hạ phản đảng hỏa khí tự trong lòng dâng lên, trong lúc vô tình, tuyệt tiên kiếm y đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm.
Vung Trương Bách Nhân tránh thoát hai người bàn tay, chậm rãi đi tới nữ tử trước người, nhìn cặp kia mất đi sáng bóng con mắt, tay run run trưởng chậm rãi xoa xoa mà xuống, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi báo thù.
Này ngu muội thế giới, tội nghiệp không thể tả.
Chuyện cũng đã qua. Chúng ta vẫn là rất sớm siêu độ nàng đi. Bạch Vân đạo sĩ thở dài một tiếng.
Trương Bách Nhân nhìn trong thi thể chậm rãi dâng lên hồn phách, cái kia mở mịt con mắt, ngơ ngác đứng ở nơi đó cùng Trương Bách Nhân đối diện.
Hận ta không có sức mạnh lớn lao, không có khởi tử hồi sinh công lao. Trương Bách Nhân nhà xương cắn khanh khách vang vọng, hắn hận đến không phải cô gái này, mà là này đục ngầu thế đạo, đục ngầu thế tục ngu muội, buồn cười.
Trương Bách Nhân trường kiếm ra khỏi vỏ, bắt đầu ở trên đất đào hầm.
Tiểu tiên sinh, nơi đây phong thủy không được. Xa xa 15 dặm bên ngoài phong thủy vừa vặn. Bạch Vân cẩn thận nói, nhìn trước mắt rõ ràng trạng thái không đúng Trương Bách Nhân, Bạch Vân không dám nhiều lời, rông dài cũng không dám.
Trước một đội người không phải có ngựa sao?
Người đi dắt tới.
Trương Bách Nhân nói.
Bạch Vân không có nhiều lời, không lâu lắm dắt tới ngựa, mọi người không để ý bóng đêm bắt đầu thu thập bọc hành lý, đem nữ tử thi thể đã ở ngựa trên.
Nhìn Trương Bách Nhân phía trước mặt thật thà dắt ngựa, Bạch Vân cùng Trương Lệ Hoa đi ở phía sau.
Ta cùng với hắn nhận thức mấy tháng. Chưa từng gặp hắn như vậy dữ tợn, phẫn nộ.
Bạch Vân đạo sĩ đẻ thấp cổ họng.
Công tử nhất định là hận chết Lý Phiệt, ngày sau Lý Phiệt phỏng trường tháng ngày khó qua, mặc cho ai bị công tử nhân vật như vậy nhìn chằm chằm, đều sẽ ăn ngủ không yên. Trương Lệ Hoa trầm giọng nói.
Ta chưa từng gặp công tử tức giận như vậy. Trương Lệ Hoa hạ thấp xuống đầu.
Lửa giận hao tổn tinh thần, lại thêm trước bị thần linh đả thương, tiểu tử này không thể thiếu qua đi lớn hơn bệnh một hồi, ngươi phải chuẩn bị từ sớm hảo dược tài. Bạch Vân nói.
Bóng đêm rất đẹp. Hoàn mỹ nguyệt quang rơi ra, cả vùng phủ thêm một tầng cát trắng.
Chính là chỗ này sao?
Trương Bách Nhân nhìn Bạch Vân.
Bạch Vân tả hữu quan sát, sau đó cất bước đo lường tính toán một hồi, mới gật gật đầu, không sai, chính là chỗ này.
Tăng.
Trường kiếm ra khỏi vỏ, Trương Bách Nhân bắt đầu đào móc trên đất bùn đất. Một bên Bạch Vân muốn tới trợ giúp, lại bị Trương Bách Nhân ngăn cản, không cần ngươi, ta tự mình tới. Bạch Vân không nói gì, nhìn Trương Bách Nhân một hồi, một cái đào xong hố đất, xoay người rời đi. Trương Bách Nhân đào hố sâu, sau đó tả hữu quan sát, lúc này Bạch Vân kéo cố kiệu đi tới, quan tài không có, này cố kiệu ngược lại không tệ. Trương Bách Nhân gật gật đầu, ánh kiếm lấp lóe, trong nháy mắt đem cố kiệu chém vào, sau đó lấy ra khăn tay đem nữ tử trên trán đọng lại vết máu chậm rãi sát rửa sạch sẽ, nhẹ nhàng bỏ vào bên trong kiệu, nhìn cái kia một bộ màu đỏ sẫm cố kiệu, Trương Bách Nhân nắm chặt bàn tay, chờ xem. Cái kia thần linh, tế tự, yêu vương, một cái đều chạy không được, đều sẽ vì ngươi trốn cùng. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân cật lực đem cố kiệu đẩy vào hố đất bên trong, bắt đầu lấp đất, đem nữ tử từ từ vùi lấp. Phen này dàn vặt, đã là phía đông một tia tử khí bắt đầu lộ đầu. Ta muốn vì là cô gái này thủ mộ 7 ngày. Trương Bách Nhân mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó, âm thanh khàn giọng nói. Chương 68, siêu độ. Nghe Trương Bách Nhân, đạo sĩ cười khổ, như thế một trì hoãn, lại là 7 ngày, vì là một cái bèo nước gặp nhau người, đáng ra không? Ngon đến, tiền giấy. 7 ngày đến Trương Bách Nhân giọt nước chưa tiến vào, nhìn đến Trương Lệ Hoa nóng ruột không ngớt. Tiểu tiên sinh, chúng ta uống nước đi. Trương Lệ Hoa bưng thanh thủy đi tới Trương Bách Nhân trước người. Trương Bách Nhân trong tay thiêu đốt tiền giấy, trong mắt điểm điểm huyết quang lưu chuyển, tia tia huyết sắc lệ dịch lướt xuống, chỉ là thấp đầu ngồi ở chỗ đó. Ai? Trương Lệ Hoa nhẹ nhàng thở dài, bất đắc dĩ đứng ở một bên. Lúc này Trương Bách Nhân một bộ trắng thuần áo tang, bộ 85 ít gì ngây ngốc ngồi ở chỗ đó, không biết nghĩ cái gì. Ai? Bạch Vân đạo sĩ cũng tiếp theo bất đắc dĩ thở dài. Tiếp tục như thế, tiểu tiên sinh làm sao chịu được. Trương Lệ Hoa trong mắt mang theo lệ quang. Tiểu tiên sinh bị kích thích, đừng lo lắng. Tiểu tử này đạo công nhưng là so với ta trong tưởng tượng phải cao hơn nhiều. Bạch Vân ở một bên đốt tiền giấy. Xa xa nghe được trong thôn kêu khóc tiếng, còn có khói hoa pháo ăn mừng thanh âm, mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, nhân sinh bách thái, trong nhân thế lớn nhất trào phúng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhìn xa xa gào khóc không ngừng mà nhân ra, tố màu trắng kỳ phiên treo lơ lửng, y quan chủng lũy thế, mà cửa thôn khói hoa pháo, ra ra vui mừng, chúc mừng quỷ vương bị tiêu diệt. Trương Bách Nhân im lặng không lên tiếng, chỉ là thấp đầu ngồi ở chỗ đó. Buổi tối, Trương Bách Nhân một đôi mắt ngơ ngác nhìn mộ phần đầu, chỉ thấy trong mộ một luồng khói xanh bốc lên, lặng lặng trôi nổi ở nơi nào, hóa thành nữ tử dung mạo, đứng ở nơi đó không nói. 7 ngày thời gian một chút xíu lưu chuyển, Bạch Vân đạo sĩ cười khổ đi lên trước, nhìn sắc mặt trắng bệch, khoe miệng nổi lên ra chết Trương Bách Nhân, nhẹ nhàng thở dài, cần gì chứ? Tất cả những thứ này đều không phải là lỗi của ngươi. Đạo sĩ sinh hoạt ở cái thế giới này, đúng là không cho là đúng, nhưng Trương Bách Nhân làm người hai đời, nhưng không chịu được cái này. Hôm nay chính là đầu bảy, cũng chưa siêu độ sẽ trễ. Đạo sĩ mở miệng. Ta tới. Trương Bách Nhân nhìn trên bầu trời đại nhật, một đôi mắt nhìn về phía trôi nổi ở trong hư không thần giới, chờ xem. Đốt. Tiểu tiên sinh, độ người không phải là chuyện cười. Như là làm không cẩn thận, ngược lại sẽ lên hiệu quả ngược. Bạch Vân đạo sĩ ở một bên thấp giọng nói. Trương Bách Nhân vung vung tay, cũng không thèm nhìn tới Bạch Vân, tự mình ở nơi nào ngồi. Cúng bái hành lễ, dựa theo môn phái bất đồng, cũng biết không có cùng chương trình. Đã thấy Trương Bách Nhân đứng lên, chỉnh sửa một chút quần áo, bắt đầu trong miệng niệm chú. Khải kinh văn. Đạo chúng bình tọa cử khởi kính khen lần tam quy y thế theo. Lân đắc ngồi khen tụng niệm như pháp biểu bạch khải kinh. Mây chuyện thái hư, hạo kiếp ban đầu. Đột ngột xa đột ngột gần, hoặc trầm hoặc di chuyển, ngũ phương bồi hồi, một trượng sau khi. Ngây thơ hoàng người, theo bút chính là sách, lấy diễn động trường, lần sách linh phủ. Nguyên thủy giảm xuống, chân văn đàn đáp, sáng tỏ có, minh minh không. Trầm A có thể tự thuyền, bùi lao nịch có thể dịu, âm ti và trần gian đem tồn một, từ là thăng tiên đều. Phát như thế trên người muốn, lấy nay thăng vào trải qua tòa, cẩn phụng vì là nào đó tăng kéo dài tuổi thọ toán, khang thái thân cung. Phàm diễn ra bên trong. Cắt tường như ý phục nguyện đông hoa chu toán, nam cực sinh trưởng. Phúc cùng hải lấy cùng sâu, thọ so với núi mãi mãi cố. Vì thế nhân duyên đọc phúc sinh vô lượng thiên tôn, diên phụng lích toán thiên tôn, trường sinh bảo mệnh thiên tôn, vô lư. NG khó mà tin nổi công đức. Nhìn Trương Bách Nhân lên kinh pháp sự tình, một bên Bạch Vân nhất thời sững sờ, đây là nhà ai cùng bái hành lễ. Làm sao chưa từng gặp. Nay vừa nói, bên kia Trương Bách Nhân đã bắt đầu chuẩn bị khai kinh pháp sự. Trương Bách Nhân trong miệng nhìn tụng bảo kinh kinh hết, lần nâng thúc ngâm bức hư, biểu bạch thắng kinh. Tường phu ba động bảo trải qua chính là vạn thiên thánh phong phạm. Kết thúc bay huyền chi hay khí, thành đại Phật chi rồng trương. Nghĩa xuyên qua phụ du, văn buông xuống vĩnh cửu kiếp. Cố thiên địa chiếm được mà phân xử, nhật nguyệt bởi đó lấy vận hành, quỷ thần kính chi tắc biến báo, người có thể phụng chi chính là khai thái. Là lấy vịnh chi giả, hình chắc giáng tiêu, nghe ngóng giả, thân dọn ra bích lạ. Không ai không người ngày dựa vào, sinh hóa dựa vào. Vì là quần phẩm chi bến đỏ và cầu, làm chúng thật chi cửa sổ. Không thể được mà nói chi giả, đó vì đại thừa trải qua bao hàng tử. Từ trước đến giờ tôn sùng là nay thần trai chủ nào đó, ngâm nga thái thượng chân kinh. Trải qua vậy, không ai không mở hàm diễn huyền bí, vang vọng ba ngày, nắm quyển ngâm nga, tiếng nghe cửu điện. Là em mở nguyện hầu hương kim đồng, kết thúc hương chữ ở ngày bên trong, điển trải qua ngọc lang, tiến vào kinh văn ở đơn giản. Cho dù khiên tiêu tan tích kiếp, phúc hàng nay thần. Tôn vong hy khai thái tri ân, động thực cảm ứng thành tri đức. Thừa tư thiện lợi, biến tất trang nghiêm. Ba tô thôi rõ độc trí lao, chín đêm tuyệt chua xót nỗi khổ. Bạc tay xa xôi, thứ phẩm ngon ngoe, ngầm bẩm sinh đăng sáu độ chi thuyền, cũng trên tam thanh chi mở. Pháp chúng thành kính, nghe trải qua khen định. Tán tụng xong xuôi, nâng nghe trải qua tiện tay thu kinh thứ giải tỏa tán. Lần nâng từ trước đến giờ. Từ trước đến giờ tụng kinh công đức, trên kỳ chân thánh, phù hộ bình an, cùng kém thiện công, chứng vô thượng đạo tất cả tin lễ. Lần về hướng về. Ngày về ngân hà, kết thúc chân khí lấy thành văn, địa phát lang hàm, hiển linh trương ra đời. Công tham tạo hóa, lợi ích người ngày. Từ trước đến giờ ngâm nga thái thượng chân kinh, xưng đọc thiên tôn thánh hảo, tiếng khen cúng bái hành lễ công đức, vô hạn thắng bởi vì. Tôn sùng là nào đó vào ý, phục nguyện vân vân. Khai kinh pháp sự. Ngũ nhạc thiên tôn hảo sáng ngũ nhạc. Đông hoa thượng tương thiên tôn, đông nhạc thái sơn thanh đế chân quân. Nam cung giã luyện thiên tôn, nam nhạc hành sơn xích đế chân quân. Tây linh bảo đức thiên tôn, tây nhạc hoa sơn bạch đế chân quân. Bắc nguyên tổng giáo thiên tôn, bắc nhạc hàng sơn hắc đế chân quân. Trung hoàng đế nhị thiên tôn, trung nhạc tung sơn hoàng đế chân quân. Liên tiếp cúng bái hành lễ xong xuôi, đầy đủ từ nhật xuất đông phương thẳng đến đêm khuya, nhưng thấy thiếu nữ linh hồn ngồi bảo đồng, không biết tung tích. Tiểu tiên sinh không biết vận dụng là nhà kia cúng bái hành lễ, vân đạo chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy bạch vân đạo sĩ tò mò tiến tới. Lời vang ngọc cúng bái hành lễ Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn đi xa thiếu nữ biến mất ở thanh minh bên trong, chỉ có nụ cười như cũ rõ ràng hiện lên ở trước mắt. Phúc! Một cái nghịch huyết phun ra, Trương Bách Nhân trong nháy mắt ngã xuống đất, đối với ngoại giới mất đi nhận biết. Tiểu tiên sinh! Tiểu tiên sinh! Trương Lệ Hoa cùng Bạch Vân đạo sĩ cùng nhau đánh tới, đem Trương Bách Nhân đỡ lấy, Bạch Vân đạo sĩ lấy ra ấm nước liền hướng Trương Bách Nhân đổ vô miệng, 7 ngày giọt nước chưa tiến vào, trước lại bị thần linh thương tích. Có thể rất cho tới bây giờ đã không dễ. Vừa nói, Bạch Vân lấy ra hồ lô, xương bùi hoàn tùy tiện hướng về Trương Bách Nhân trong miệng nhét vào chặn ngang, nhìn Trương Lệ Hoa nói, chúng ta tìm một chỗ ngao điểm cháo, trận này trọng bệnh là tránh không được, tiểu tiên sinh trong lòng tích tụ năng giải, bệnh nặng sau khi, không chừng còn tốt rồi. Bạch Vân ôm Trương Bách Nhân lên ngựa, đà chạy về thủ đô túi sau khi, hai người đi suốt đêm. Chờ Trương Bách Nhân mở mắt ra thời gian, mình đã đến rồi một gia đình, nhìn cũ nát cửa sổ. Mạnh liệt một trận ho khan. Tiểu tiên sinh, ngươi đã tỉnh. Trương Lệ Hoa nằm ở trước giường đang nghỉ ngơi, nghe được ho kịch liệt, mạnh ngâng lên đầu, trên mặt mang theo vẻ vui mừng. Khổ ngươi. Trương Bách Nhân cười khổ, nụ cười vô cùng nhợt nhạt. Tỉnh rồi là tốt rồi, tỉnh rồi là tốt rồi, ta đi cấp ngươi bưng cháo. Vừa nói, Trương Lệ Hoa mau mau đứng lên, nhất thời tay chân tê dại, suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Đừng có gấp, gấp làm gì á. Trương Bách Nhân cười khẽ, lại là một trận ho sặc sụa. Trương Lệ Hoa nghe vậy mắt điếc hai ngơ khập khênh đi ra cửa ở ngoài, không lâu lắm Bạch Vân đạo sĩ đi tới, nhìn sắc mặt trắng bệch, tựa như lúc nào cũng có thể tắt thở. Trương Bách Nhân, bất đắc dĩ cười khổ, đáng ra không. Trương Bách Nhân một trận ho khan kịch liệt, Trương Lệ Hoa bưng cháo đi vào, tỉ mỉ thổi thổi, bưng đến Trương Bách Nhân miệng biên. Ta tự mình tới. Trương Bách Nhân vẻ mặt đau khổ. Ta tới. Trương Lệ Hoa chừng Trương Bách Nhân một chút, đem cháo nhét vào Trương Bách Nhân trong miệng. Một bên Bạch Vân nói, chúng ta đều là tu sĩ. Như là người bình thường, ngươi tình huống như thế một dược tề phù thủy xuống, tuy rằng không thể nói thuốc đến bệnh trừ, nhưng cũng có thể khá lắm ba phần. Ngươi thân là tu sĩ, trong cơ thể âm dương hỗn loạn, chuyện như vậy còn phải dựa vào chính ngươi điều tiết. Ta hiểu được. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, ăn xong cháo nhìn bên ngoài nhức mắt ánh mắt, đi qua thời gian dài bao lâu. 2 ngày. Trương Lệ Hoa nói. Bạch Vân nói, ta đi trong núi tìm một chút dược liệu, ngươi thích hợp uống một ít. Một phen làm ở Mỹ, Trương Bách Nhân ăn canh thuốc. Bạch Vân nói, ngươi tốt sinh nghỉ ngơi, ta đi bên ngoài chờ đợi. Bạch Vân đạo sĩ đi ra cửa ở ngoài, Trương Lệ Hoa đóng cửa phòng, ngồi ở Trương Bách Nhân trước giường. Nhìn trước mắt mang theo tiểu tùy mặt, Trương Bách Nhân hư nhược mà cười cười, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Nhìn ngươi khí sắc không được, mấy ngày nay làm phiền.
Bệnh của ngươi không được, ta làm sao có tâm sự nghỉ ngơi? Trương Lệ Hoa chừng Trương Bách Nhân một chút, ngươi bây giờ nhưng là ta đông chủ, thiếp thân ngày sau dựa vào ngươi nuôi, ngươi bị bệnh ta ha có thể không lo lắng, ngươi nếu là không cẩn thận chết đi, ta chẳng phải là còn muốn đi xin cơm. Trương Bách Nhân cười khổ, hướng về bên trong hơi di chuyển thân thể, bằng không ngươi cũng đến trên giường nghỉ ngơi một chút. Chương 69, Tuyệt Tiên Kiếm Thai. Nhìn Trương Bách Nhân giường, Trương Lệ Hoa đúng là không do dự, hất mở thảm chui vào, trực tiếp đem Trương Bách Nhân ôm vào trong ngực. Nhuyễn Ngọc ôn hương, Trương Bách Nhân một trận ho khan kịch liệt, Trương Lệ Hoa ôm Trương Bách Nhân, tiểu tiên sinh nhanh nghỉ ngơi đi. Trương Lệ Hoa đúng là không cảm thấy cái gì, một cái 5 tuổi hài tử thôi, đặc biệt là nuôi nghỉ ỉ ạc cả dưỡng không tốt hài tử. Nhưng là Trương Bách Nhân không được, thân thể tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng tư tưởng nhưng là người trưởng thành, gặp được Trương Lệ Hoa ngược dựa vào hướng mình, nhanh quay người sang, trong lòng kêu rên, thực sự là tìm đường chết, thì không nên cứ gọi yêu tinh này lên giường. Suy nghĩ lung tung một trận, Trương Bách Nhân chuyên trở hà sa, trong nháy mắt chém tới tạp nghiệm, cảm thụ được sau lưng mềm mại, lại là một trận kêu rên, đây là thử thách ta ý chí đây. Buổi chiều thời gian, đạo sĩ từ trên núi trở về, không biết thải cái gì dược liệu ngao tốt, cho Trương Bách Nhân bưng tới. Nhìn đang ngủ say Trương Lệ Hoa, Trương Bách Nhân rón rén chậm rãi đứng lên, chậm rãi tiến tới cửa, tiếp đến đạo sĩ trong tay chén thuốc cùng uống một hơi hết, không sai sau đó xoay người hướng về giường đi đến, ngày mai tiếp tục khởi hành chạy đi đi. Tiểu tiên sinh không nghỉ ngơi nhiều một quãng thời gian. Bạch Vân sững sờ. Trương Bách Nhân lung lay đầu, bất quá là bi thương quá độ, tổn thương ngũ khí thôi, điều hòa một quãng thời gian liền tốt. Trương Bách Nhân lần thứ hai chui vào giường bên trong, một bên Trương Lệ Hoa cánh tay ngọc dối tới, trong nháy mắt đem Trương Bách Nhân dây dừa kéo lại, lần thứ hai ôm ở trong lòng. Cảm thụ được sau lưng có lồi có lõm, Trương Bách Nhân nhất thời cười khổ một hồi, nhắm hai mắt lại, thẳng thắn xoay người đâm vào Trương Lệ Hoa trong lòng. Bóng đêm trên chết, Trương Bách Nhân bị Trương Lệ Hoa buồn rầu được thở không nổi, từ trong lòng chui ra, lúc này Trương Lệ Hoa đã sớm tỉnh rồi, một đôi mắt đang nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân cười. Trương Bách Nhân liền muốn đứng dậy, lại bị Trương Lệ Hoa kéo lại, thiếp thân hầu hạ ngươi. Lúc này Trương Bách Nhân khởi sắc tốt hơn rất nhiều, một đôi mắt nhìn Trương Lệ Hoa đứng dậy bưng nước gấm viên thuốc, Trương Lệ Hoa nói, trước cái kia chủ hộ nói cơm tối nấu xong, ta đã kêu lên sĩ đưa tới. Trương Bách Nhân gật gật đầu, ăn mau cơm, cơm nước xong ta còn muốn đả tọa tu hành, điều hòa long hổ, thai nghén ngũ khí, sớm ngày khôi phục như cũ. Bất quá là bèo nước gặp nhau nữ tử thôi, tiểu tiên sinh hà tất như vậy bi thương? Trương Lệ Hoa bưng quá một cơm. Trương Bách Nhân động tác ngừng lại, sắc mặt tâm trầm, ta bi thương không phải cô gái kia, mà là này đục ngầu thế đạo. Sau khi nói xong Trương Bách Nhân bưng lên bát ăn cơm, nhìn trong bát dưa muối, ăn thơm ngọt. Ăn xong cơm tối, Trương Bách Nhân ngồi ở giường một bên, Trương Lệ Hoa ngồi ở Trương Bách Nhân bên người, học Trương Bách Nhân bộ dạng, bưng đả tọa. Trương Bách Nhân lúc này mới có thời gian đả tọa tu hành, nhìn trong cơ thể nhiều hơn một luồng sắc bén kiếm ý, nhất thời sững sờ. Tuyệt Tiên Kiếm Thai lại ngưng tụ. Nhìn cái kia hư ảo kiếm thai, Trương Bách Nhân sững sờ. Lại ở ta bất chi bất giác ngưng tụ, như vậy cũng có thể. Nếu như nói Chu Tiên là sắc bén, Lục Tiên là giết hại lời, như vậy Tuyệt Tiên liền là đụng phải hẳn phải chết, tuyệt đối không có nửa điểm sinh cơ, vĩnh viễn biến mất ở thế gian. Không biết hãm tiên kiếm thai khi nào mới có thể ngưng tụ ra? Trương Bách Nhân trong lòng âm thầm suy nghĩ. Kiếm thai ngưng tụ chỉ là kiến thức cơ bản, ngày sau chuyển hóa, tu luyện mới thật sự là mài nước mực công phu, chút nào đi không được nửa điểm đường tắt. Tinh tế cảm nộ Tuyệt Tiên kiếm khí, Trương Bách Nhân chậm rãi thu về tâm thần, bắt đầu vận chuyển hà sa, điều động long hổ khí. Tu sĩ một loại không sinh bệnh, như là bị bệnh, tất nhiên là bệnh nặng. Điều hòa mấy lần hà sa, bị trong cơ thể thần thai hấp thụ mấy lần tinh khí sau khi, Trương Bách Nhân đình chỉ vận công, một bên Trương Lệ Hoa chậm rãi ngoại trừ áo khoác, chỉ mặc tiểu y, cánh tay ngọc ôn hòa trong nháy mắt đem Trương Bách Nhân ôm lấy, nhét vào trong lòng. Gối lên một đôi nhuyễn miên, Trương Bách Nhân trong lòng nóng lên, trong nháy mắt kiếm ý lưu động, chém chết tà hỏa. Trương Lệ Hoa là người đáng thương, hơn nữa chính mình này tiểu thân thể, có thể làm cái gì? Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai ngày mới lượng, Trương Bách Nhân mơ hồ mở mắt ra, cảm giác trong tay nhuyễn miên, mềm yếu, cứng chắc. Còn có cái kia một cái tiểu đầu đầu, mông lung ngắt chẳng ngang, lập tức trong nháy mắt thức tỉnh, một vệt mồ hôi lạnh chảy ra, gấp bận bịu rút bàn tay ra, nhìn như cũ ngủ say Trương Lệ Hoa, lặng lẽ kéo dài khoảng cách, lại bị Trương Lệ Hoa trong cơn mông lung kéo một cái, lần thứ hai nhét vào trong lòng. Ta Trương Bách Nhân không nói gì, nhất thời tay chân luống cuống, không biết nên không nên mò, chỉ có thể cứng ngắc nằm ở nơi đó. Một trận gà gãy tiếng truyền đến, Trương Lệ Hoa tỉnh lại, một chiếc tay trắng nhét vào Trương Bách Nhân ngực. Bên trên xuống tới về tìm tòi, rơi xuống Trương Bách Nhân nhảy một cái. Chuyện này, muốn làm gì? Trương Lệ Hoa bàn tay dừng ở Trương Bách Nhân ngực,
cảm giác nhanh chóng khiêu động trái tim, trong lòng thầm hô một tiếng người nhỏ mà ma mánh liền rút bàn tay ra, nhẹ giọng ở Trương Bách Nhân bên thai than đâu, tiểu tiên sinh cao hết sốt đây. Vừa nói, Trương Lệ Hoa mặc quần áo, Trương Bách Nhân cũng là chậm rãi mở mắt ra, mắt buồn ngủ mông lung bắt đầu mặc quần áo. Nhìn Trương Bách Nhân như cũ khuôn mặt tái nhợt, Trương Lệ Hoa đau lòng nói, tiểu tiên sinh không ngủ thêm một lát. Đem mẫu thân một cái người ở nhà bên trong lòng ta bất an. Có thể mẫu thân lại là quật cường tính tình, khuyên nói không chừng Trương Bách Nhân bất đắc dĩ thở dài, bây giờ sao sinh là tốt, không thể ở lâu. Làm xong bài tập buổi sớm, Bạch Vân đạo sĩ bưng chén thuốc cùng cơm kẻ đi vào, nhìn đen thủi lùi chén thuốc, Trương Bách Nhân lung lay đầu, không cần ở ăn chén thuốc, của chính ta bệnh trong lòng hiểu rõ, vẫn cần chậm rãi điều dưỡng mới là. Vừa nói chuyện, Trương Bách Nhân cầm đũa lên bệnh rề rề ăn vài miếng, không đói bụng, chỉ cảm thấy khó có thể nuốt xuống.